Chương 1. Bạch Mã trấn chương 1, Bạch Mã trấn tuần triều, Thiên Vũ 43 năm, Vân Châu, Bạch Mã trấn bên ngoài. Hồi Hương tiểu lộ, một chiếc xe ngựa đang chạy chậm rãi. Một lát sau, đánh xe gã sai vặt hướng trong xe ngựa nói ra, "Công tử, Bạch Mã trấn sắp tới." Nghe vậy, từ thanh niên vén rèm lên, thò đầu ra, chỉ thấy cách đó không xa, từng gian biệt viện, nhà lầu đập vào mi mắt. Những này nhà lầu phía trên đang tung bay từng sợi khói bếp, các gia các hộ đang ở nhà làm cơm tối. Đem xa mã hành gã sai vặt tiền công thanh toán sau, từ thanh niên mang theo thanh tức tại trong trấn thuê cái tiểu viện, dàn xếp xuống dưới. Viện tử tuy nhỏ, nhưng chủ phòng, thứ phòng, tạp phòng, kho tủ ngược lại là đều có. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Nha hoàn thanh tức từ một bên trong giếng cổ lấy ra thanh thủy, đem trong phòng ngoài phòng quét dọn đến sạch sẽ. Đợi thanh tức quét dọn xong sau, từ thanh niên cũng từ trong tiểu lâu đóng gói tốt đồ ăn trở về. Thanh tước tiếp nhận đồ ăn xem xét, cười hì hì nói, vẫn là công tử thương ta, biết ta thích ăn nhất thịt bị nướng. Từ thanh niên nuốt nuốt thanh tước đầu, cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, ngươi thích ăn cái gì công tử liền cho ngươi mua cái gì. Nghe vậy, thanh tước ngạc nhiên nhìn xem từ thanh niên, thật sự. Từ thanh niên vừa định đứng thanh, liền nhìn thấy thanh tước đang cẩn thận quan sát chính mình, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, lập tức bổ sung một câu, buồn công tử ngoại trừ. Nghe tới từ thanh niên lời nói, thanh tước lập tức xì hơi, vùi đầu đang ăn cơm, trong miệng lẩm bẩm, công tử đừng nín hỏng liền tốt. Nói xong, liền vùi đầu đối cơm, không nói thêm gì nữa. Nha đầu này, từ lúc đoạn thời gian trước qua phá qua chi niên sau, liền bắt đầu đối với mình có đặc thù ý nghĩ. Nếu là nguyên chủ, nói không chừng liền theo. Dù sao, bây giờ thế giới này là cùng loại với cổ đại, huyền huyễn kết hợp thế giới. Thế gian có võ giả, lợi hại võ giả một kiếm liền có thể lệnh sơn hà biến sắc. Cũng có hoàng thất, dân gian tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Bình thường nữ tử 14-15 tuổi liền lấy chồng sinh con. Giống thanh tức loại này đã tuổi tròn 16 nữ hài, có chút sớm liền đã là mẹ người, nhưng hắn từ thanh niên thế nhưng là thế kỷ 21 ưu tú thanh niên. Đối với loại này còn chưa trưởng thành hoàng bao nha đầu, có hứng thú hay không là một chuyện, xuống không được phải đi tay lại là một chuyện khác. Đối với vị thanh niên, từ thanh niên đánh trong đáy lòng có một cố kháng cự. Đương nhiên, sau trưởng thành liền nói khác. Du Long Hí Phượng Phiên Vân Phúc Vũ dĩ nhiên là một phen chuyện tốt. Từ thanh niên không muốn làm ngụy quân tử. Hắn có danh giới cuối cùng của hắn, nhưng cũng sẽ không áp chế dục vọng của mình. Người nhà đầu này, lá gan càng lúc càng lớn. Cơm nước xong xuôi đi cửa ra vào đem chiêu bài dựng lên. Thanh tước ổ một tiếng, tăng tốc ăn cơm tốc độ. Hai người sau khi cơm nước xong, thanh tước đem chiêu bài treo ở trên cửa, từ thanh niên thì lá xuất ra diêm tiêu chế một chút băng. Đầu tiên là đem diêm tiêu để vào nửa vạc trong nước, tại đem trong chậu chứa đầy nước, để hắn phiêu phủ ở trong vạc. Lại dùng một tấm ván gỗ đắp lên bùn bên trên. Một lát sau, trong chậu nước liền thành băng. Đem khối băng để vào từ tiểu lâu mua về nước ô mai bên trong, một lát sau khẽ nhấp một cái, thở phào một tiếng. Trói trang ngày mùa hè, gió đêm vẫn như cũ khô nóng. Đang ăn xong bữa tối sau uống xong một ngụm ướp lạnh nước ô mai, quả thực tư sướng mát mẻ. Thanh tước lập hảo chiêu bài, nghe tới âm thanh vội vàng chạy về tới, trông thấy từ thanh niên đang tại ăn bụng ăn một mình, cong lên miệng. Từ thanh niên hướng phòng bếp chỉ một chút, ngươi cái kia phần tại phòng bếp, thả ba khối đường. Thanh tước lập tức vui vẻ ra mặt nói, đa tạ công tử, ta liền biết công tử đối ta tốt nhất. Lời còn chưa nói hết, liền kéo lấy dư âm chạy hướng phòng bếp. Trong nháy mắt, liền đến nên đi ngủ thời gian. Từ thanh niên nằm ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, suy nghĩ trôi hướng phương xa. Hắn muốn là một cái mỹ thực blogger, tại một lần trong tai nạn xe ngoài ý muốn sau khi qua đời, liền xuyên qua đến thế giới này. Hắn cùng các người xuyên việt một dạng, có hệ thống cái này kim thủ chỉ, tên là bói toán hệ thống. Danh tự mặc dù có chút trực tiếp, nhưng công năng vẫn là rất thực dụng. Năng lực cũng rất đơn giản, có thể trông thấy mục tiêu nhân vật cơ bản tin tức, đồng thời có thể trông thấy mục tiêu nhân vật trước mắt suy nghĩ khốn cảnh cùng giải quyết khốn cảnh phương pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là mục tiêu nhân vật cần phải có xem bói ý nghĩ này, nói cách khác, hắn cần là chạy xem bói tới. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể trông thấy cơ bản tin tức. Có chút hạn chế cũng bình thường, nếu không liền thật thành độc tâm thuật. Làm người bói toán có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm dùng để hệ thống tăng cấp, mỗi bói toán một người liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều sẽ cung cấp ban thưởng. Tân thủ gói quà lớn là ngũ phẩm võ giả thực lực. Nhất cấp thăng đến nhị cấp thì là tam phẩm võ giả thực lực. Nhị cấp thăng đến tam cấp thì là mãng tức cảnh võ giả thực lực. Võ giả cảnh giới chưa từng nhập lưu, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, mãi cho đến nhất phẩm, trong đó nhất phẩm phía trên còn có mãng tức cảnh, hổ chuẩn cảnh, long giao cảnh cùng tiên nhân cảnh. Đến nỗi tiên nhân phía trên, trước mắt còn không có người có thể đụng chạm đến tầng này hàng rào. Chỉ ít cho tới bây giờ, trên thế giới đỉnh tiêm võ giả cũng bất quá mới long giao cảnh mà thôi. Túc chủ, từ thanh niên hệ thống đẳng cấp, tam cấp, 040, thực lực, mãng tước cảnh võ giả tại Bạch Mã trấn, có thể xuất hiện lục phẩm trở lên võ giả đều được cho hiếm lạ. Mãng tước cảnh, đầy đủ cặc cặc loạn giết. Thanh tước lúc còn rất nhỏ liền theo từ thanh niên, là từ thanh niên trong viện nhà hoàn một trong. Từ thanh niên một nhà vốn là cũng coi như được là nhà giàu sang, trong nhà tài phú mấy đời đều tiêu xài không hết, nhưng lại bởi vì chiến loạn làm cho cửa nát nhà tan, cả nhà trên dưới liền chỉ còn lại từ thanh niên cùng thanh tước hai người. Tại hai người đào vong tháng thứ nhất, nguyên chủ cũng bởi vì bệnh hiểm nghèo bất hạnh qua đời, từ thanh niên liền xuyên qua tới. Tính toán ra, từ thanh niên xuyên qua tới đã gần nửa năm. Tại hắn xuyên qua tới sau, liền kích hoạt hệ thống, thu hoạch được ngũ phẩm võ giả thực lực, cũng liền có tại trong loạn thế năng lực tự bảo vệ mình. Mà trong thời gian kế tiếp, từ thanh niên dự định mang theo thanh tước du lịch đại giang nam bắc, cảm thụ thế giới này phong thổ. Nghĩ đi nghĩ lại, từ thanh niên liền mộng du tứ hải đi. Hôm sau sáng sớm, thái dương tại từng mảnh đám mây lượn lờ hạ lộ ra thần bí dị thường, mỹ lệ. Từ thanh niên ăn điểm tâm xong, liền nằm tại trên ghế xích đu một bên đọc sách, một bên hưởng thụ lấy tắm nắng. Ngày mùa hè sáng sớm, gió nhẹ chậm chậm, thái dương cũng là không độc ác, ngồi ở trong sân quả thực mát mẻ. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một người mặc trường sam nam nhân trẻ tuổi nhìn một chút cửa ra vào mang theo bói toán giải hoặc bốn chữ chiêu bài sau, đi đến. Trước mấy ngày cái viện này không phải là không có người cư trú sao? Chẳng lẽ là mới tới trên trấn? Nam nhân mặt mũi tràn đầy đổi phế, râu ria sùng xoàm, tựa hồ thế gian hết thảy đồ vật hắn đều không làm sao có hứng nổi. Nam nhân đi vào trong viện, trông thấy đang tại trên ghế xích đu đọc sách từ thanh niên, lẩm bẩm nói, còn trẻ như vậy, có thể đáng tin cậy sao? Ai? Được rồi, ta vẫn là đi phụ thành tìm người bói toán đoán mệnh a. Nói xong, nam nhân liền chuẩn bị rời đi. Từ thanh niên để sách xuống, nhìn xem cái này nguồn bay phách lạc thư sinh, ngược lại là lòng sinh hứng thú. Nếu nội tâm của hắn có bói toán tâm tư, như vậy từ thanh niên liền có thể nhìn thấy hắn trước mắt suy nghĩ khốn cảnh. Tính danh, Trần Phất Vân, thực lực, người bình thường khốn cảnh, 5 năm đồng thí không có tạo thành, trong nhà sinh hoạt quất bách, thê tử thân thể ngày càng sa sút, bởi vì đau lòng thê tử, trong lòng đã có từ bỏ suy nghĩ. Phương pháp, Bạch Mã Trấn giám khảo cùng Trần Phất Vân trị thế lý niệm quay lưng, nhưng hắn không còn sống lâu nữa, sang năm Bạch Mã Trấn sẽ thay đổi giám khảo, nỗ lực một năm có lẽ có cơ hội. Chương 2. Bần Hàn thư sinh chương 02, Bần Hàn thư sinh Trần Phất Vân, người không thể xem bề ngoài, hải không thể đo bằng đấu. Nếu như ngươi muốn thi lấy công danh lời nói, trông mặt mà bắt hình dòng không thể được. Nghe tới từ thanh niên những lời này, Trần Phất Vân dừng lại chân, khó có thể tin nhìn xem từ thanh niên, con mắt đều nhanh phồng đi ra. Sau đó liền một mặt hưng phấn chạy chậm tiến lên, run rẩy hướng phía từ thanh niên mười phần cung kính hành lễ. Cái này, vị tiên sinh này, vừa rồi tại hạ trông mặt mà bắt hình dòng, nói năng lô mãng, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Gặp từ thanh niên cầm sách lên tới tiếp tục xem sách, cũng không để ý tới chính mình, Trần Phất Vân lại hành lễ, tiếp tục nói ra, tại hạ vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Vừa rồi tiên sinh một câu nói toạc ra ta trước mắt khốn cảnh, còn xin tiên sinh vì ta giải hoặc. Từ thanh niên cầm trong tay sách phóng tới một bên trên bàn, đánh ra trước mặt cái này nam nhân trẻ tuổi. Mặc người đọc sách trường sam màu xanh tắm đã có chút phai màu. Dưới chân cái kia một đôi màu trắng dày vải ngược lại là không nhốn bụi trần. Nếu ngươi tiến vào viện tử của ta, vậy thì hẳn phải biết ta là làm gì. Nói một chút đi, ngươi nghĩ tính là gì quẻ? Nghe vậy, Trần Phất Vân vội vàng nói, tại hạ đồng thí đã 5 năm có thừa, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, vẫn là nhiều lần thi rớt. Trong nhà chi tiêu toàn bộ nhờ chuyết kinh mỗi ngày canh tác, làm người giặt quần áo, uy xúc vật chống đỡ lấy. Kém cỏi gai mỗi ngày mệt nhọc, tại hạ thực sự là không đành lòng, dự định từ bỏ. Nhưng có thể tại hạ thực sự là không cam tâm. Ngày bình thường, ta chỗ trả giá nỗ lực là thường nhân mấy lần, cứ như vậy từ bỏ, hổ thẹn tại nội tâm của ta. Nhưng ta hiện tại quả là không đành lòng chuyết kinh mỗi ngày vì tuổi gạo dầu muối buôn ba mệt nhọc, thân hình ngày càng gầy gò. Ta thực sự là không biết như thế nào cho phải. Nói đến đây, Trần Phất Vân sớm đã hốc mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm. Từ thanh niên thản nhiên nói, ngươi sở dĩ chưa thể thi đậu tú tài, là bởi vì Bạch Mã Trấn giám khảo cùng ngươi trị thế lý niệm cùng nhau vi phạm. Nhưng hắn giám khảo không còn sống lâu nữa, chống đỡ không đến sang năm đồng thí. Sang năm Bạch Mã Trấn sẽ đổi một cái giám khảo, ngươi lại nỗ lực một năm có lẽ có cơ hội. Đương kim hoàng thượng 58 năm trước đăng cơ lúc liền cầu hiền như khác, đem tuần triều đồng thí cải thành một năm một lần, đồng thời đem phía trước thi huyện, thi phủ, thi viện ba thí hợp nhất. Hoàng đế cùng lễ bộ đi ra đề, đồng thời từ hoàng đế sai khiến giám khảo bình quấn. Đồng thí bình quấn thông qua, liền có thể định giá tú tài, đi tham gia tỉnh thành khảo thí, cũng cứ gọi thi hương. Nếu như tiếp tục thông qua lời nói, liền có thể trở thành cử nhân, có thể đi tham gia lễ bộ khảo thí. Lễ bộ nếu như cảm thấy thành tích không tệ, sau khi thông qua liền có thể trở thành công sĩ. Đồng thời, công sĩ bài thi sẽ còn hiện lên cho hoàng thượng xem qua, nếu như hoàng thượng cảm thấy không tệ, liền có thể để nó trở thành tiến sĩ. Có thể nói, cả nước tuyệt đại bộ phận quan viên đều từ hoàng đế hoặc là hoàng đế tâm phúc bổ nhiệm. Độ cao tập trung hoàng quyền từ đây hình thành. Đương nhiên, này cùng đương kim hoàng đế có nhất phẩm võ giả thực lực, có quan hệ lớn lao. Giám khảo mỗi 6 năm đổi một lần, để phòng hắn cùng nơi đó thân sĩ cấu kết. Nếu như giám khảo hướng triều đình chuyển vận tú tài, nhiều lần đều chỉ có số người có ít, hoặc là căn bản không có người thông qua thi hương lời nói, liền sẽ sớm thay người, đồng thời đối nó hỏi tội. Nếu như bị phát hiện dùng thân không cần hiền, thu hối lộ lời nói, nghiêm trọng sẽ còn liên lụy cửu tộc. Cho nên các nơi giám khảo mặc dù quyền lực to lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bất quá là hoàng đế trong tay quân cờ mà thôi. Trần Phất Vân nghe xong từ thanh niên một phen, nội tâm có nghi ngờ. Bạch Mã Trấn Vương giám khảo trước mấy ngày mới qua xong 40 thọ yến. Trần Phất Vân đi ngang qua dinh tự lúc, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống không còn sống lâu nữa dáng vẻ a. Đem sự nghi ngờ dằn xuống đáy lòng, Trần Phất Vân hướng từ thanh niên thi lễ một cái, cảm tạ tiên sinh giải hoặc. Xin hỏi tiên sinh bói toán phí là? Từ thanh niên không có đón hắn lời nói, mà là hỏi ngược lại, Trần Phất Vân, ngươi đọc sách là vì sao? Trần Phất Vân tự hào nói, đương nhiên là đền đáp quốc gia, làm quan tạo phúc bách tính. Từ thanh niên nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi đánh sang năm tiếp tục đồng thí, nhà kia bên trong chi tiêu làm sao bây giờ? Vẫn là tiếp tục để ngươi thê tử mỗi ngày vì tuổi gạo dầu muối buôn ba sao? Trần Phất Vân là người, cái này, nếu như mình dự định đi học tiếp tục lời nói, vậy khẳng định là không thể phân tâm. Nhưng mình thê tử thể cốt dần dần ngày sau, chính mình lại có thể nào nhẫn tâm để nàng mỗi ngày mệt nhọc đâu? Còn xin tiên sinh chỉ điểm. Trần Phất Vân chắp tay hướng từ thanh niên nói. Từ thanh niên gặp này hài lòng nhẹ gật đầu. Nghe nói Húc Vân huyện phòng sách có chép sách kiếm sống, chữ của ngươi nếu là không tệ lời nói, này ngược lại là một kiện kiếm tiền chuyện tốt. ngươi có thể chọn lấy một chút ngươi cảm thấy hứng thú thư tịch, dạng này đã có thể kiếm tiền phụ cấp gia dụng, cũng có thể từ đó học được một vài thứ. Nói xong, Từ thanh niên liền từ trong túi móc ra 2 tiền bạc tử đưa cho hắn. Đến nỗi chép sách tiền thế chấp, này 2 lượng bạc là mượn ngươi, chờ ngươi kiếm tiền trả lại ta. Đúng, bói toán phí 1 lượng bạc, trả tiền lại thời điểm cùng nhau cho ta. Nói xong, Từ thanh niên đem tiền để ở một bên trên mặt bàn, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Mặc dù Từ thanh niên không thiếu tiền, nhưng quy củ chính là quy củ, tiền nên thu vẫn là đến thu. Trần Phất Vân đầu tiên là ngừng lại một hồi, sau đó một mặt trịnh trọng đem tiền nhận lấy, sau khi hành lễ nói, đa tạ tiên sinh, tại hạ tất không phụ tiên sinh hy vọng. Nói xong, Trần Phất Vân hướng Từ thanh niên bái, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Sau khi ra cửa, Trần Phất Vân đi tại trên đường chính. Mặc dù tiên sinh bói toán không phải rất chuẩn xác, đối vương giám khảo tình trạng cơ thể phán đoán sai, nhưng thật sự là hắn vì ta vạch ra một đầu có thể thực hiện con đường. Ta có thể một bên chép sách kiếm lấy gia dụng, một bên học tập, dạng này đã có thể không để thê tử như vậy mệt nhọc, lại có thể không từ bỏ lý tưởng của mình. Trần Phất Vân nắm nắm bạc trong tay, tự lẩm bẩm. Cái gì người đọc sách khí khái, người đọc sách ngạo khí. Ngay cả mình thê tử đều chiếu cô không tốt, tính là gì nam nhân, tính là gì đại trượng phu. Thiệt thòi ta trước đó còn lấy người đọc sách tự xưng, đúng là miệng ai, được cười. Ngay tại Trần Phất Vân nghĩ đến sau này mình sinh hoạt lúc, đột nhiên bị một người từ mặt bên đụng ngã trên mặt đất. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc tức giận, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vương giám khảo ra canh cổng gã sai vật Trần Đại Hổ. Ngày bình thường Trần Đại Hổ cũng không có bởi vì chính mình là vương giám khảo ra canh cổng hộ viện mà xem thường người. Vừa vặn tương phản, hắn đối người 10 phần hiền lành, bởi vậy cùng Trần Phất Vân quan hệ cũng 10 phần không tệ. Đại Hổ, ngươi này vội vội vàng vàng muốn làm gì đi a? May đụng ngã chính là ta, nếu là đụng ngã lão nhân già, có cái gì tốt xấu lời nói, ngươi liền phải bị áp lên nha môn. Coi như ngươi không bị đánh vào lao ngục, ít nhất cũng phải bồi mấy lượng bạc. Trần Đại Hổ nói liên tục xin lỗi, Phật mây, không phải ta gấp a, mà là ra đại sự. Vương lão gia đêm qua cưới đệ thất phòng tiểu thiếp, uống cái say mềm, liền không thể đem động phòng hoa trúc. Kết quả sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm, liền nghĩ cùng mới tiểu thiếp thân ái một phen, đi chu công chi lễ, thật không nghĩ đến. Đột nhiên liền mã thượng phòng. Phủ thượng đại phu liên tục thi mấy châm mới miễn cưỡng đem mệnh cho bảo trụ, ta này đang chuẩn bị đi lưu thợ săn nhà xin giúp đỡ đâu. Chương 3. Mã thượng phong chương 3, Mã thượng phong Trần Đại Hổ thở dài một hơi, lúc này mới giải thích nói, lưu thợ săn là Bạch Mã trấn lên ngựa thuật cao siêu nhất người, trong nhà lại có một tất có thể so sánh thiên lý mã bảo câu. Ta đến xin nhờ hắn đi Húc Vân huyện Bách Thảo đường đem ngồi công đường xử án đại phu Thẩm đại phu nhận lấy, cho Vương lão gia đem mệnh nối liền. Nói xong, Trần Đại Hổ mới ý thức tới chính mình nói quá nhiều, vội vàng nói, Phật mây, ta muốn nói với ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền đi a. Bằng không thì ta nhưng là phải gặp nạn. Không nói ta đi trước tìm lưu thợ săn. Nói xong, Trần Đại Hổ liền vội vã chạy. Trần Phất Vân nghe tới tin tức này, lúc nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, liền Trần Đại Hổ đằng sau căn dặn hắn đều không nghe thấy. Hắn hồi tưởng lại từ thanh niên vừa rồi đối với hắn nói cái kia một phen, nội tâm mấy kinh. Vương giám khảo đến Mã thượng phong rồi. Mẹ, không còn sống lâu nữa. Nếu như tiên sinh nói đều là thật lời nói, ta lại nỗ lực 1 năm, sang năm đầu xuân có lẽ liền có thể thi đậu tú tài rồi. Đến lúc đó không chỉ có thể miễn trừ lao dịch, còn có thể tổ chức tư thục giáo thụ học sinh. Nếu như còn có thể thông qua thi hương, liền có thể trở thành cử nhân. Nếu như khoa khảo hết thảy thuận lợi, thậm chí còn có thể diễn thánh. Trần Phất Vân tự lẩm bẩm, toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Sau đó cười to cùng hỉ, dẫn tới bên đường người nhao nhao ghé mắt. Người này ta biết, gọi Trần Phất Vân, nghe nói hắn năm nay đồng thí lại thi rớt, liên tục 5 năm đều không có thi đậu tú tài, sẽ không phải bởi vì thi không đậu mà điên rồi sao? Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ được động kinh? A, vậy chúng ta nhanh cách xa một chút, miễn cho gặp hai bầy bà gió. Phong Cẩn, Sa Hô, không để ý đến người bên ngoài ánh mắt, Trần Phất Vân lần nữa nắm chặt bạc trong tay, nội tâm thầm nghĩ, này 2 lượng bạc, nửa lượng bạc dùng để giao chép sách tiền thế chấp, trong nhà giấy bút cũng không đủ, nửa lượng bạc dùng để mua chút giấy bút, đào đi chi phí, mỗi chép một quyển sách còn có thể kiếm lời hơn 100 văn. Còn lại 1 lượng bạc giao cho thê tử phụ cấp gia dụng. Trần Phất Vân trong lòng một khối đá lớn ầm vang rơi xuống, ngay sau đó liền bước nhanh hướng trong huyện đi đến. Húc Vân huyện phòng sách chính là mục tiêu của hắn. Hắn cũng nghĩ qua ngồi xe bò đi, nhưng suy nghĩ một lúc giá tiền thôi được rồi. Khi trở về lại ngồi xe bò à, dạng này cũng sẽ không bởi vì xuất mồ hôi mà đem sách giấy ướt nhẹp. Trong tiểu viện, ra ngoài mua thức ăn Thanh Tức dẫn theo Dọ Trúc đi trở về. Trông thấy trên cửa bói toán giải hoặc 4 chữ biến thành đóng cửa 2 chữ, cười hì hì hướng từ thanh niên nói ra, "Công tử, hôm nay sớm như vậy liền kết thúc rồi." Từ thanh niên đồng dạng mỗi ngày chỉ biết tiếp đãi một cái bói toán khách nhân, đây không phải hệ thống yêu cầu, mà là chính hắn yêu cầu. Xuyên qua đến thế giới này, hắn muốn cũng không phải là vì vinh hoa phú quý cùng khinh thường quần hùng, mà là vì đi hưởng thụ thế giới này tốt đẹp non sông. Mỗi ngày chỉ tiếp đãi một cái, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp lời nói, phá lệ cũng không phải chuyện đại sự gì. Nhưng nếu là mỗi ngày vì một chút tiền bạc cùng điểm kinh nghiệm mà đi cho người ta đoán mệnh, ngược lại là lẫn lộn đầu đôi. Hôm nay có cái bần hàn người đọc sách tới đoán mệnh, xem ở hắn thương lão bà phân thượng, cho hắn buốt một quẻ, còn mượn hắn 2 lượng bạc giải khẩn cấp. Thanh Tước hơi kinh ngạc, thương lão bà người đọc sách, cái kia ngược lại là hiếm thấy. Công tử, hôm nay mua chút thịt bò cùng thịt gà, ta đi trước xử lý nguyên liệu nấu ăn, ngươi xuống bếp nhà. Nghe vậy, thứ thanh niên kinh ngạc nhẹ gật đầu. Hôm nay thế mà có thể từ quan phủ bên kia mua được thịt bò, thật đúng là hiếm thấy. Cũng không biết đầu này như lại là lấy cái gì danh nghĩa chết tại chuồng bò. Gặp Từ Thanh Niên nhẹ gật đầu, Thanh Tước liền nhảy nhảy nhót nhót đi phòng bếp thái thịt đi.
Đúng a.
Đau lòng lão bà người đọc sách ở cái thế giới này đích xác hiếm thấy. Có câu nói rất hay, trưởng nghĩa mỗi là giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Tư tưởng càng là đơn giản thuần túy người, đối với người cùng sự vật thái độ càng là thuần túy. Một bộ phận người đọc sách, ỷ vào chính mình biết chữ, nhìn hiểu một chút sách, có thể thuận miệng nói ra vài câu chi, hồ, giả, giã, mỗi ngày ngay tại trong nhà đọc sách, đọc không vào đi liền mặc trường sam, đi tại đầu đường thượng du tay thật nhàn. Thỉnh thoảng cầm một quyển sách, ngay trước những cái kia áo ngắn người mặt niệm vài câu trong sách lời nói. Áo ngắn người nếu là quăng tới ánh mắt hâm mộ, người đọc sách liền vui sướng tự hỉ. Nếu như không có bất kỳ cái gì phản ứng, nội tâm liền sẽ cảm thấy hắn không hiểu thánh nhân chi ngôn, hưởng làm người thế. Trong nhà, Hạ Điền canh tác rửa chén lê đất loại này chuyện, là tuyệt đối sẽ không đi làm. Đi phòng bếp làm đồ ăn. Không không không, quân tử tránh xa nhà bếp, trên đời nào có bởi vì làm đồ ăn ăn ngon mà nam nhân thành công. Để người đọc sách đi phòng bếp làm đồ ăn, quả thực là có nhục văn nhã. Thô lương là tuyệt đối sẽ không ăn, người đọc sách đến ăn gạo trắng mới là. Đến nỗi trong nhà như thế nào quân bách, thê tử hài tử ăn thô lương như thế nào ngạnh hầu cắt lưới. Người đọc sách nên sầu lo quốc gia đại sự, trong nhà việc nhỏ không đáng để lo. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Thanh Niên hôm nay gặp một cái thương lão bà người đọc sách, Thanh Tước mới có thể kinh ngạc như thế. Từ Thanh Niên cũng là mười phần thưởng thức hắn, mới mượn hắn tiền. Có thể vứt bỏ những cái được gọi là người đọc sách khí khái, một bên chép sách phụ cấp gia dụng một bên chuẩn bị kiểm tra đồng thí, ở thời đại này, quả thực hiếm thấy. Đợi Thanh Tước đem nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất sau, liền rụt rè đi tới. "Công tử, ta xử lý xong." "Bất quá, vẫn là không có sinh hào lửa." "Ta." Từ Thanh Niên đi lên trước, vuốt vuốt đầu của nàng, "Không có việc gì, lần sau nỗ lực thì tốt rồi, việc này gấp không được." Nói xong, liền đi phòng bếp chơi đùa thức ăn đi. Nha đầu này lúc đầu gia đình cũng coi như được là phú nông, bởi vì trong nhà ruộng đồng bị người ngấp nghé, cả nhà trên dưới trừ nàng ra đều bị người ác ý phóng hỏa thiêu chết. Phòng viện cửa sổ đều bị người dùng đồ vật phá hỏng, nếu như không có cái kia thuận tiện nhà khuyển ra vào tiểu cầu động, chỉ sợ Thanh Tước cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ đó về sau, nha đầu này liền đối với hỏa diễm có sợ hãi thật sâu cảm giác. Cứ việc làm người cơ linh, hình dạng đáng yêu, âm thanh không linh, nhưng bởi vì trong nhà xuất hiện như thế biến cố, bị người coi là sao tai họa. Trừ ra những cái kia ngày bình thường giao hảo hàng xóm láng giềng bên ngoài, những người khác căn bản không dám đến gần. Lại bởi vì sợ lửa, tại phòng bếp hoặc là ban đêm lúc liền không thể siêng năng làm việc. Căn bản không ai muốn, liền Thanh Lâu đều đối hắn trốn tránh, sợ bị nàng mốc khí liên quan tới. Cuối cùng vẫn là Từ Thanh Niên tại một lần ra ngoài du ngoạn lúc, nhìn thấy cái này đáng thương tiểu nữ hải, mới đem thu vào trong phủ. Này đáng chết thế đạo. Trong phòng bếp, ở kiếp trước xem như mỹ thực blogger Từ Thanh Niên, đối làm đồ ăn có không tầm thường hứng thú. Tại Từ Thanh Niên xem ra, có thể đem trên thất nguyên liệu nấu ăn từng cái phối hợp tốt, đi qua nấu nướng, đưa chúng nó biến thành từng đạo món ngon, để nhấm nháp người phát ra tán thưởng, là một loại mười phần hưởng thụ sự tình. Thế giới này mặc dù ở vào phong kiến thời đại, nhưng bởi vì có võ giả tồn tại, từng cái quốc gia thông thương mậu dịch vãng lai ngược lại là mười phần thuận tiện mau lẹ. Hậu thế đủ loại rau quả trái cây, gia vị, thế giới này tuyệt đại bộ phận đều có, bất quá những cái kia gia vị giá cả đi, so thịt còn đắt hơn. Mặc vào tạp dề, trước đem lửa phát lên, sau đó đem sớm đã giặt tốt gạo trắng phóng tới bếp lò thượng chưng chế. Lên nồi đốt dầu, trước đem thịt gà bỏ vào đại hỏa kích xào, đợi thịt gà hơi hơi khô vàng sau, đem hành gừng tỏi cà rốt ớt cửa gà bỏ vào, lại nấu nhập một chút liệt hữu. Lật xào một chút thời gian sau, vung vào một chút muối mịn, lại để vào ớt xanh lật xào mấy lần. Nấu nhập xì dầu lật xào, lại thêm vào Từ Thanh Niên tự mình chế tác bột ngọt. Thế giới này là không có bột ngọt cùng kê tinh. Ra nồi trước đó gia nhập dầu vừng lại lật xào mấy lần, rau xào thịt gà liền làm xong. Chương 4. Món ngon, trà, sao thai họa chương 4, món ngon, trà, sao thai họa rau xào gà toàn bộ hành trình đại hỏa, chính là vì để nó có nội khí. Làm xong thịt gà về sau, liền bắt đầu chế tác thịt bò. Đem sớm dùng dầu, xì dầu, tinh bột cùng muối ướp gia vị tốt thịt bò vào nồi lật xào một lúc sau thịnh đi ra. Lại đem tỏi mạt cùng xanh đỏ quả ớt để vào trong đó, xào lăn ra mùi thơm sau đổ vào thịt bò, lại vung một chút muối cùng bột ngọt, ra nồi trước lại vung một túm cây thì là, một đạo cây thì là xong tiêu xào thịt bò liền ra nồi. Tiếp lấy Từ Thanh Niên lại xào một đạo rau xanh sau, liền có thể ăn cơm. Như cũ, đem sớm chế tác tốt khối băng để vào nước ố mai bên trong. Chính mình thả một viên kẹo, Thanh Tước thả ba khối đường. Thanh Tước thì là canh giữ ở cửa phòng bếp, Từ Thanh Niên mỗi làm tốt một món ăn, Thanh Tước liền đem hắn tiếp nhận, dùng đĩa cài lại ở phía trên để giữ ấm. Hai người an vị trong sân, gió nhẹ nhẹ phẩy, thấm vào ruột gan. Thanh Tước tại Từ Thanh Niên ý bảo hạ kẹp lên một khối thịt gan nếm một chút, con mắt nháy mắt híp lại. Ăn ngon. Công tử chủ nghệ càng ngày càng tốt, chỉ sợ liền trong cung ngự chủ đều phải cam bái hạ phong đâu. Tiếp lấy lại nếm một khối thịt bò. Tê tay. Thơm quá, nhưng mà thật cay a. Từ Thanh Niên chỉ vào trong mâm quả ớt nói, ăn thịt bò, đừng đem quả ớt cũng gắp lên. Ngươi vừa mới là kẹp thịt bò thời điểm không cẩn thận bao một khối quả ớt, cho nên mới cay như vậy. Thanh Tước tê tê thẻ lưỡi, uống một hớp lớn nước ố mai. Công tử cũng ăn nha. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Từ Thanh Niên kẹp lên một khối thịt gà nếm nếm. Nên nói không nói, so kiếp trước hương vị đích thật là muốn tốt mấy phần. Nên có tương liệu thế giới này đều có, thịt gà phẩm chất cũng so kiếp trước những cái kia đồ ăn gà phải tốt hơn nhiều. Lại nếm miệng thịt bò, mặc dù so ra kém kiếp trước những cái kia đẳng cấp cao thịt bò, nhưng hương vị cũng là mười phần không tệ. Thế giới này mặc dù có võ giả, võ đạo thịnh hành, nhưng làm đồ ăn phương diện này, quả thực là không có gì người dụng tâm đi nghiên cứu. Làm đồ ăn phương thức không phải chưng nấu chính là nướng. Mặc dù cũng có xào chế này một làm đồ ăn phương thức, nhưng hương vị cũng không được để ý, thứ nhất là không nỡ thả gia vị, dẫn đến xào đi ra đồ ăn quả mà vô vị. Dù sao bây giờ gia vị cũng không phải bình thường quý. Hai là không biết như thế nào đi phối hợp, xào chế, như thế nào lợi dụng phối liệu đem món ăn hương vị để thăng. Tỷ như trước chắc nước, qua dầu, hoặc là lợi dụng hành gừng tỏi bạc hương, lại hoặc là lợi dụng sóc chảo chờ kỹ thuật để món ăn hương vị đều đủ. Chắc nước còn tốt, bất quá chỉ là trước nấu một lần. Đến nỗi qua dầu. Nói đùa, dầu chân quý như vậy, người bình thường cùng quán cơm nhỏ làm sao có thể cam lòng. Chứ những cái kia đại tiểu lâu cùng một chút không truyền thế độc nhất vô nhị tiệm ăn nhỏ có thể vào từ thanh niên miệng, khác thức ăn, hương vị thật là một lời khó nói hết. Còn nữa, không có nồi sắt cũng là một nan đề, dù sao nồi đồng còn không cách nào đạt tới xào rau cần thiết nhiệt độ. Ăn xong cơm trưa, thanh tước đi rửa chén kết thúc công việc, từ thanh niên thì là từ bọc hành lý bên trong xuất ra tự mình chế tác lá trà. Tại tới Bạch Mã Trấn trước đó, từ thanh niên đi ngang qua một ngọn núi phát hiện mấy cây hoang dại cây trà, liền lên núi hái một chút. Thế giới này trà, căn bản liền sẽ không đi pha, mà là tại xào làm trình độ về sau mài thành phấn, để vào trong bầu đi nấu. Sau đó đang nấu trà lúc lại tiến vào trong tăng thêm đủ loại hương liệu gia vị, có khẩu vị nặng một chút sẽ còn gia nhập mỡ heo cùng mỡ dê, hương vị mười phần nồng hậu dày đặc. Từ thanh niên uống không quen, liền lên chính mình chế trà chủ ý cầm trong tay sớm xào chế xong lá trà cầm một chút đi ra, pha hai ấm trà. Một bình chính mình, một bình thanh tước. Cho thanh tước cái kia một bình bên trong thì là ngoài định mức thêm chút cục đường cùng hóa khô. Thanh tước rửa xong bát đĩa ngồi đi qua, uống một ngụm trong chén trà nhải, thần sắc có chút thất lạc. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi rồi? Từ thanh niên hỏi. Thanh tước do dự một hồi, mở miệng hỏi, công tử, ngươi nói, ta có thể hay không thật là sao thai họa hạ phàm à? Từ thanh niên nhíu mày. Tại chiến loạn phát sinh trước đó, trong phủ hạ nhân cùng hàng xóm láng giềng tin đồn sẽ thỉnh thoảng truyền đến thanh tước trong lỗ tai. Nhưng tại chiến loạn sau, toàn bộ Nhạc Châu đều bị cổ mã quốc thiết kỵ cướp đoạt một lần. Người trong phủ, hàng xóm láng giềng, chết thì chết, đào vong. Theo lý mà nói, loại này tin đồn hẳn là sớm đã biến mất mới đúng, như thế nào bây giờ lại xuất hiện rồi? Thanh tước, là có người cố ý cùng ngươi nói những này sao? Ngươi nói cho ta là ai, ta cùng hắn nói một chút đạo lý. Từ thanh niên nhìn một chút chính mình cá nhân bảng. Mãng tước cảnh võ giả, giết mấy người hẳn là đủ rồi. Những người kia sẽ không ngậm miệng, ưa thích dùng ngôn ngữ bức bách người khác tới thu hoạch được khoái cảm, vậy mình liền giúp hắn ngậm miệng. Thanh tước lắc đầu, nói ra, không có người cùng ta nói. Công tử, ta 6 tuổi năm đó, cả nhà trên dưới liền chết oan chết uổng. Trên đường lang thang ăn xin mấy ngày, nếu không phải những hàng xóm láng giềng kia gặp ta đáng thương, thỉnh thoảng cho ta nhét một hai cái bánh bao, ta đã sớm chết đói tại đầu đường. Về sau gặp công tử, đem ta thu vào trong phủ, ấm no lúc này mới có thể giải quyết. Có thể ta nhập phủ, thân thể yếu đuối, khí lực không bằng khác nha hoàn, còn sợ lửa, phòng bếp căn bản là đi không được. May mà phu nhân cùng lao ra đối với ta rất tốt, để ta làm công tử thiết thân, chỉ cần mỗi ngày vì công tử thay quần áo, rửa mặt, tiễn đưa ăn, mài mực, thời gian trôi qua vô cùng tốt. Ta vốn cho rằng dạng này thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến chiến loạn đến. Ta khi còn bé ở nhà, người nhà đều chết rồi, tiến vào trong phủ, trừ công tử ngươi bên ngoài, trong phủ từ trên xuống dưới cũng đều chết rồi. Nói đến đây, thanh tước dùng sức nắm bắt góc áo của mình, trong hốc mắt sớm đã tràn đầy nước mắt, to như hạt đậu nước mắt không ngừng xẹt qua gương mặt, rơi xuống đất. Ta tới chỗ nào, cùng nơi nào người thân cận, những người kia liền sẽ chết oan chết uổng. Công tử, ta có phải là thật hay không chính là sao thai họa hạ phàm a? Từ thanh niên sờ sờ đầu của nàng, ôn thanh nói, người nhà ngươi qua đời là bởi vì tâm tư ác độc người xấu. Cha mẹ cùng người trong phủ qua đời, đào vong là bởi vì cổ mã quốc xâm lấn Nhạc Châu, này cùng ngươi không có quan hệ. Từ thanh niên lại an ủi một hồi lâu, thanh tước lúc này mới ngừng lại nước mắt, nhưng cảm xúc vẫn còn có chút xa xút. Công tử, ta nghĩ đi trước ngủ trưa một hồi. Mặc dù từ thanh niên không biết thanh tước thật sự nghĩ ngủ trưa vẫn là nghĩ một người yên lặng một chút, nhưng chỉ cần làm như vậy có thể hóa giải một chút nội tâm của nàng tự trách cảm xúc là được. Tốt, đi thôi, ban đêm không cần ngươi ra ngoài mua thức ăn, ta mang cho ngươi thịt vịt nướng trở về. Nghe tới thịt vịt nướng hai chữ về sau, thanh tước cảm xúc lúc này mới có chuyển biến tốt. Ân, đa tạ công tử. Thanh tước đi ngủ trưa, từ thanh niên trong lúc rảnh rỗi, ở trong sân ngồi một lúc sau liền chuẩn bị đi trên phố dạo chơi. Tuần chiều đối thương nhân vẫn tương đối hữu hảo, bởi vậy kinh thương người cũng không phải số ít. Đi đến trên phố đi, đã là buổi chiều 3-4 điểm. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn tại khoảng thời gian này đi ra ngoài mua thức ăn về nhà nấu cơm. Trên phố 10 phần náo nhiệt. Trong quán trà người dần dần giảm bớt, trong tiểu lâu người chậm rãi nhiều hơn. Từ thanh niên dự định đi trong quán trà uống chút trà, chủ yếu là muốn đi hỏi thăm một chút có quan hệ biên cảnh tin tức. Hắn bây giờ vị trí địa phương gọi Vân Châu, tới liền nhau Nhạc Châu chính là nửa năm trước bị cổ mã quốc xâm lấn địa phương. Bởi vậy, nhưng phàm là cùng biên cảnh có liên quan tin tức, chuyển đến nơi này đều hết sức nhanh chóng. Vân Châu người đọc sách cũng 10 phần nóng lòng đàm luận biên cảnh chiến loạn sự tình. Theo bọn hắn tới nói, này gọi quan tâm quốc gia đại sự, là lo quốc nghị dân biểu hiện. Chương 5. Trà lâu trưởng quỹ chương 05, trà lâu trưởng quỹ hướng trưởng quỹ muốn một bình nước nóng sau, từ thanh niên liền bắt đầu pha chính mình tùy thân mang theo lá trà. Trong trà lâu còn có một chút trường bảo thư sinh ngồi ở đại sảnh một góc, tại sao tấm bình phong liễu diễu thương thảo một vài thứ. Một cái người mặc màu xanh lam trường bảo thư sinh trẻ tuổi chậm rãi mà nói, các ngươi nghe nói không? Nghe nói trước mấy ngày chúng ta tuần triều cùng cổ mã quốc đàm phán tan vỡ, hoàng đế bệ hạ đang chuẩn bị xuất binh tiến đánh cổ mã quốc, vì Nhạc Châu hy sinh binh sĩ cùng chết đi bách tính báo thù đâu. Nghe nói bây giờ đã triệu tập mấy chục vạn đại quân. Một cái khác bạch bào thư sinh thì là một mặt kinh ngạc. Lại muốn đánh trận rồi. Mấy chục vạn đại quân lương thảo đồ quân đu, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực a? Nếu quả thật khai chiến lời nói, triều đình thu thuế chẳng phải là lại muốn tăng lên? Màu xanh lam trường bào thư sinh hơi hơi gật đầu nói, nếu quả thật khai chiến lời nói, hẳn là sẽ gia tăng a, dù sao triều đình tiền bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhạc Châu bách tính còn chưa an định lại, rất nhiều người cũng còn trôi dạt khắp nơi, hy vọng trận chiến này không nên đánh mới tốt. Nhạc Châu bách tính sinh hoạt đã rất khốn khổ, nếu như lại phát sinh chiến tranh, chỉ sợ liền sống đều sống không nổi. Lúc này, ngồi trên lầu trưởng quỹ nghe điếm tiểu nhị nói có người kèm theo lá trà tới quán trà uống trà, chỉ cần một bình nước nóng, trong lòng tức khắc hứng thú. Xuống lầu nhìn lại, chỉ thấy Từ thanh niên đang chú ý mục đích bản thân uống trà. Trưởng quỹ đi ra phía trước. Vị khách nhân này, có thể hay không còn muốn chút điểm tâm? Từ thanh niên nhìn hắn một cái. Lại đến một phần bánh đậu xanh, giúp ta chứa bảo, ta đợi chút nữa mang đi. Trưởng quỹ lập tức phân phó tiểu nhị đi bếp sau chuẩn bị. Từ thanh niên gặp trưởng quỹ còn đứng ở tại chỗ, vẫn chưa chuẩn bị rời đi, lại nói ra, uy cụ ta hiểu, một bình nước nóng cũng coi như một bình trà thô tiền, sẽ không trắng chiếm vị trí của ngươi. Trưởng quỹ khoát tay áo, cười nói, vị khách nhân này, ta cũng không phải là ý tứ này. Ồ. Từ thanh niên tò mò nhìn hắn. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, vị khách nhân này, ngài hôm nay tiêu phí, ta thỉnh. Nghe vậy, Từ thanh niên trong lòng hiểu rõ. Nói đi, mục đích là cái gì? Trưởng quỹ khoát tay áo, ai, khách nhân nói chuyện này. Ta thấy ngươi có thể nói là mới quen đã thân a. Mời ngươi uống ấm trà, ăn đĩa điểm tâm, tiền trinh mà thôi. Từ thanh niên tin hắn cái đắc. Thương nhân vô lợi không dậy sớm, vô duyên vô cớ lấy lòng chính mình, khẳng định là có khác sở cầu. Tốt, vậy thì cảm ơn trưởng quỹ. Nói xong, Từ thanh niên liền tiếp theo uống trà, một câu không có lại nói, liền nhìn cũng chưa từng nhìn trưởng quỹ liếc mắt một cái. Ngươi không phải ưa thích thừa nước đục thả câu sao? Vậy ta dứt khoát liền treo ngươi, nhìn ngươi nói hay không. Gặp Từ thanh niên như thế làm việc, trà lâu trưởng quỹ tức khắc một nghẹn, khuôn mặt có chút đỏ lên, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn ngồi vào Từ thanh niên đối diện, nhìn xem trên bàn cái kia ấm trà, cười tủm tỉm nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cho ta đến thử ngươi kèm theo lá trà? Từ thanh niên liếc mắt nhìn hắn. Khá lắm, nguyên lai mục đích ở chỗ này đây. Hắn tại vừa pha này ấm trà thời điểm, bên trong nước trà hương khí liền lập tức tràn ngập ra. Từ thanh niên nghĩ tới sẽ có người tới hỏi hắn có quan hệ với trà sự tình, nhưng không nghĩ tới liền trà lâu trưởng quỹ đều bị hấp dẫn đi qua. Xin cứ tự nhiên. Nghe vậy, trà lâu trưởng quỹ lập tức cầm cái chén rót cho mình một ly trà, ghé vào bên miệng thổi mấy hơi thở sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhắm mắt lại thưởng thức, một lát sau cảm thán nói, trà ngon a. Trà ngon a. Hương trà cửa vào bốn phía, mùi thơm ngát lắm mồm, dư vị kéo dài. Không giống những cái kia pha trà đồng dạng, dầu mỡ vô cùng, tân hương quá nồng, không cách nào cửa vào. Gặp Từ thanh niên không để ý tới hắn, trà lâu trưởng quỹ rồi nói tiếp, thứ không dám giấu giếm, ta gần nhất những năm này đều đang nghiên cứu có quan hệ với lá trà sự tình. Ta phát hiện, đem trà diệp trùng phục xào chế về sau pha nhập nước sôi bên trong, hắn mùi thơm ngát cùng dư vị so nấu đi ra trà muốn tốt uống đến nhiều. Sẽ không dầu mỡ, sẽ không cay độc, chính yếu nhất chính là tiện nghi, không cần dùng đến dầu cùng hương liệu, bình dân bách tính cũng có thể uống đến bên trên, cũng có thể nâng cao tinh thần. Nhưng không biết thế nào, mỗi lần đều xào không tốt, hoặc là chính là tiêu, hương vị phát khổ, hoặc là chính là không có xào đúng chỗ, mùi thơm quá nhạt, coi như đặt ở chỗ thoáng mát cũng dễ dàng hư. Trà lâu trưởng uy những lời này ngược lại để Từ thanh niên đối với hắn nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới thế giới này thế mà đã có người đang nghiên cứu xào trà. Mặc dù hỏa hầu cùng thủ pháp không có nghiên cứu đúng chỗ, nhưng chỉ cần từng bước một tìm tòi, thành công là tất nhiên, lợi nhuận cũng là to lớn. Lão Diệp tử xào trà cho bách tính uống, non nớt lá cây xào trà cho quan lại quyền quý uống, từng cái giai tầng sinh ý cũng có thể làm. Không chỉ có thể uống, còn có thể lấy ra làm lấy lòng. Nếu lá trà trưởng quỹ đã đem xào trà nghiên cứu đến mức này, tin tưởng tiếp qua một chút thời gian liền có thể sơ bộ sở đến xào trà kỹ xảo. Dù sao chính mình cũng không thiếu cái gì, không bằng bán cái ân tình, thuận tiện còn có thể tìm hiểu bên cạnh tin tức. Theo Từ thanh niên đến xem, cái này trà lâu thật không đơn giản. Từ thanh niên mang theo thanh tức du lịch những ngày này, cũng từng giết không ít dụng ý khó dò người, đối với trên giang hồ những việc này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Vừa mới Từ thanh niên thông qua hệ thống phát hiện, đứng ở trước mặt hắn cười hì hì trà lâu trưởng quỹ tên gọi Vương Lâu Nguyên, thực lực thế mà là một cái lục phẩm võ giả. Phải biết, lục phẩm chính là thực lực võ giả đường danh giới. Chỉ có lục phẩm cùng với trở lên võ giả mới có thể điều động chân khí trong cơ thể, có thể đem chân khí hắn kèm theo tại binh khí hoặc là quyền cước phía trên. Đến nỗi lục phẩm trở xuống, cùng người bình thường khác nhau cũng chỉ có lực lượng cùng năng lực kháng đòn mà thôi. Nói trắng ra, chính là khí lực càng lớn, da thịt xương cốt cứng hơn, càng có thể đánh, cũng càng thêm đánh. Trưởng quỹ bình thường xào trà lúc là tự mình động thủ đâu, vẫn là để người phía dưới động thủ. Vương Nguyên Lâu đáp, thực không dám giấu giếm, là ta một cái chất nhi ra tay, ta ngày bình thường tương đối bận rộn, thực sự là không rảnh đi làm những sự tình này. Từ thanh niên nhấp một ngụm trà, nhìn xem Vương Nguyên Lâu, giật mình cười nói, cũng thế, một cái lục phẩm võ giả dùng để xào trà thực sự là đáng tiếc. Nghe vậy, Vương Lâu Nguyên tức khắc giật mình, tê cả da đầu, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng bàn chân phát lạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Từ thanh niên. Gặp Vương Lâu Nguyên không nói gì, Từ thanh niên tiếp tục nói, như thế nào, không mời ta đi trên lầu nhã gian ngồi một chút sao? Vương Lâu Nguyên không có chút nào cự tuyệt tiền vốn, có thể tùy tiện nhìn thấu hắn thực lực người, cũng có thể tùy tiện đem hắn chơi chết. Vị khách nhân này, mời lên lầu. Từ thanh niên đi theo Vương Lâu Nguyên lên lầu, đi đến một gian cửa bảo xương. Vân Phong Đường, lấy tên tại kinh thi quốc phong Vân Phong ý có khắp núi gia súc, làm nông to lớn, ngược lại là cái tên rất hay. Từ thanh niên nhìn xem nhã gian thượng mang theo bảng hiệu, ca ngợi nói. Giờ này khắc này, Vương Lâu Nguyên nhưng không có nói tiếp tâm tư. Hai người ngồi vào phòng sau, hắn liền nói ngay vào điểm chính, tại hạ Vương Nguyên Lâu, xin hỏi các hạ, lần này đến đây cần làm chuyện gì? Uống trà, nói chuyện thiếm. Nghe tới từ thanh niên không còn ý gì khác, Vương Lâu Nguyên dần dần buông xuống cảnh giác. Hắn biết rõ, giống từ thanh niên loại thực lực này người, là khinh thường tại ở phương diện này cùng hắn nói dối. Đem chân khí quả tại trên tay, liền có thể tại xào trà lúc dùng tay đem bởi vì bị nóng mà quan xoắn lá trà hơi hơi ép xuống, khiến cho bị nóng đều, cũng sẽ không xuất hiện lá trà bên ngoài đều nhanh xào tiêu, mà bên trong còn có rất nhiều trình độ tình huống. Đồng thời, chân khí còn có thể đem lá trà mùi thơm nháy mắt khóa tại nó nội bộ, hương vị sẽ tốt hơn, tại xoa nắn lá trà lúc cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, không cần chân khí cũng được, chỉ có điều phải chú ý kỹ xảo, cần siêng năng luyện tập để tránh đem tay bị phỏng. Nhưng mà không cần chân khí lời nói, mùi thơm tự nhiên cũng không hề dùng chân khí xào trà như vậy nồng đậm. Nhưng mà, cho bình thường bách tính nhà uống là tuyệt đối đủ. Chương 6. Cho chuyện chương 06, cho chuyện cũng không phải là tất cả lá trà đều có thể đem hơ khô thẻ tre cùng xoa nắn hai cái này chỉnh tự cùng một chỗ tiến hành. Chỉ có điều dạng này càng thêm thuận tiện mà thôi. Tại bây giờ cái này còn tại uống dầu chân hương liệu trà thời đại, những này đơn giản chỉnh tự đầy đủ. Thứ thanh niên nói xong, liền lại dùng nước nóng pha một bình trà. Chỉ có điều lần này, bên trong ngoài định mức thêm một chút hoa khô cùng cục đường. Rất nhanh, hương hoa cùng hương trà liền xen lẫn dung hợp, một cỗ kỳ diệu mùi thơm từ trong bầu phát ra đi ra. Đây là trà nhài, có thể cung cấp tại nữ tử uống, có mị dùng công hiệu dưỡng nhan. Bởi vì thêm cục đường, hương vị cũng so bình thường trà càng thêm ngọt. Vương Lâu Nguyên nghe từ thanh niên lời nói này, con mắt càng ngày càng sáng. Loại trà này tại tuần triều, thậm chí xung quanh mấy cái quốc gia còn chưa hề xuất hiện qua. Chỉ cần mình đem hắn chế tác được bán, kỳ lợi nhuận nhất định là to lớn. Dù sao, vô luận là phổ thông trà vẫn là trà nhài, đều so bây giờ pha trà muốn tốt uống đến nhiều. Trước đem những cái kia có thể chế tác bực này lá trà chất lượng tốt cây trà từng cái bỏ vào trong túi. Đến lúc đó, coi như những người khác cũng lục lọi ra chế tác loại trà này là phương pháp, hắn lá trà sản lượng cùng chất lượng cũng không có khả năng cùng mình lá trà so sánh, bất quá hắn cũng minh bạch, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, không có vô duyên vô cớ miễn phí cơm trưa. Các hạ muốn cái gì? Tiền tài? Vẫn là tin tức? Nghe vậy, từ thanh niên hướng phía dưới để ép tay, ngồi xuống nói. Thính phong các người vẫn là câu nệ như vậy. Không để ý Vương Lâu Nguyên nghe tới thính phong các ba chữ sau vẻ mặt kinh ngạc, từ thanh niên tiếp tục nói. Có phải hay không rất hiếu kỳ, ta là thế nào biết ngươi là thính phong các người? Vương Lâu Nguyên nhẹ gật đầu, không sai. Ta tự nhận là ta đã ẩn tàng đến vô cùng tốt, tòa này trà lâu cũng không phải mới nắp, mà là từ trước đó đông ra nơi đó mua, chỉ là tại nửa năm trước đổi ta cái này trưởng quỹ mà thôi. Từ thanh niên nhìn hắn một cái về sau, nói, không sai, ngươi thật sự ẩn tàng rất khá. Chỉ có điều ta trùng hợp có một môn có thể nhìn thấu thực lực võ giả bản sự thôi. Nhạc Châu nửa năm trước bị cổ mã quốc đánh lén, tổn thất nặng nề, mà Bạch Mã Trấn lại vừa lúc là Vân Châu cùng Nhạc Châu giao giới chi địa. Phía trước chiến sự cháy bỏng, song phương đàm phán rằng co không xong, Bạch Mã Trấn xem như hai châu giao giới chi địa, thương mậu vãng lai thường xuyên, có cao giai võ giả đi ngang qua nơi đây cũng là bình thường. Có thể ngươi một cái lục phẩm võ giả, lại tại nơi đây là một cái trà lâu trưởng quỹ. Toàn bộ đại tuần vương triều, có thực lực thế này thế lực không có mấy cái, Thính Phong Các chính là một trong số đó. Thính Phong Các lấy thu thập, buôn bán thiên hạ tình báo tin tức mà sống, ở chỗ này mua xuống một tòa trà lâu, chắc là vì tốt hơn tìm hiểu biên cảnh tin tức đi. Vương Lâu Nguyên cười ha ha, các hạ quả nhiên tuệ nhãn biết châu a. Các hạ muốn cái gì tin tức, cứ việc nói. Chỉ cần ta biết, nhất định không chỗ không nói. Từ thanh niên cho hắn rót chén trà. Ta muốn biết gần nhất nửa năm này thời gian bên trong Nhạc Châu tình huống. Từ cổ mã quốc xâm lấn Nhạc Châu bắt đầu, cho tới bây giờ. Vương Lâu Nguyên hơi hơi nhíu mày, làm phát cho tới bây giờ, đã có thời gian nửa năm, nếu như từng cái nói lời, phải hao phí thời gian chỉ sợ không ít. Đem chuyện trọng yếu nói một chút liền tốt, khác có thể đơn giản khái quát hoặc là trực tiếp lướt qua, ta bây giờ chủ yếu muốn biết biên cảnh tình huống bên kia. Vương Lâu Nguyên nhẹ gật đầu, hơi suy tư một hồi, chỉnh lý một chút suy nghĩ về sau, uống xong trong chén trà nhài, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ước chừng nửa năm trước, cổ mã quốc xé bỏ lẫn nhau không xâm lấn điều ước, trắng trợn xâm lấn tuần triều biên cảnh Nhạc Châu. Bởi vì Nhạc Châu xem như tuần triều cùng cổ mã quốc cả hai thương mậu vãng lai địa phương, vì để cho hai nước thương nhân càng thêm yên tâm ở chỗ này làm ăn, vô luận là tuần triều vẫn là cổ mã quốc, bọn hắn ở chỗ này đóng quân binh lực cũng không nhiều. Bởi vì cả hai thông thương đã có hơn 20 năm, trong lúc đó chưa hề đi ra sai lầm, cho nên tuần triều hoàng đế liền dần dần đối Nhạc Châu bông lòng quản chế. Thật không nghĩ đến nửa năm trước một ngày nào đó, cổ mã quốc quân đội đột nhiên giết vào Nhạc Châu. Bọn hắn cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, Nhạc Châu bách tính dân chúng lầm than, nhao nhao trốn đi Vân Châu, Thanh Châu các nơi. Tuần triều hoàng đế Lưu Trì Bân biết chuyện này sau giận dữ, phái ra 30 vạn binh lực bắc thượng. Nhưng vô luận là chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu vẫn là triệu tập phụ binh đều cần thời gian, huống chi đường xa xa xôi. Tại chuyện xảy ra sau 3 tháng, tuần triều quân đội rốt cục đem cổ mã quốc quân đội đuổi ra Nhạc Châu, nhưng Nhạc Châu đã là thủng trăm ngàn lỗ, liền một chỗ tốt phòng ốc đều khó mà tìm được, cổ mã quốc quân đội tại rút lui lúc, tại Nhạc Châu các nơi đều thả lửa. Ngay tại tuần triều hoàng đế chuẩn bị xuất binh chinh phạt cổ mã quốc lúc, cổ mã quốc phái ra sứ giả đi tới tuần triều đế đô, biểu thị đây hết thảy đều là cổ mã quốc một cái phiên vương lỗi lầm, là hắn cùng Nhạc Châu thủ tướng cấu kết, ý đồ đem chính mình đất phong cùng Nhạc Châu hợp hai làm một, tự phong làm đế. Để tỏ lòng thành ý, Cổ Mã quốc hoàng đế còn cố ý đem hai người đầu lâu đưa tới, đồng thời hy vọng không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến hai nước quan hệ ngoại giao. Hai nước sứ giả tại đàm phán trọn vẹn sau 3 tháng, Cổ Mã quốc thay đổi thường ngày tích cực nhận lầm tích cực bồi thường thái độ, cự tuyệt thanh toán tất cả bồi thường, đem xâm lấn Nhạc Châu sai lầm toàn bộ trốn tránh đến cái kia chết phiên vương trên người. Phải bồi thường có thể, đi dưới mặt đất tìm cái kia chết phiên vương đi mớn. Triều đình giận dữ, võ tướng nhóm nhau thỉnh cầu lãnh binh xuất chiến. Tuần triều hoàng đế hạ lệnh, chuẩn bị phái ra 50 vạn đại quân, thảo phạt Cổ Mã quốc. Nhưng mà, ngay tại tuần triều binh sĩ tập kết hoàn tất, lương thảo chuẩn bị hoàn tất này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Mã quốc đột nhiên phái ra sứ giả đi tới kinh thành, công bố bọn hắn có một cái long giao cảnh cường giả, dùng cái này uy hiếp tuần triều hoàng đế, để hắn đình chỉ xuất binh. Đây cũng chính là trước mấy ngày hai nước đàm phán vỡ tan nội tình. Từ thanh niên cười nhạo nói, chỉ là một cái phiên vương, hắn làm sao có thể có cùng Nhạc Châu biên cảnh thủ tướng thông đồng hợp mưu thực lực? Còn ý đồ đem Nhạc Châu cùng chính mình đất phong hợp hai làm một, tự lập làm đế. Một khi hắn tự lập làm đế, đối mặt Cổ Mã quốc cùng tuần triều này một sói một hổ, chẳng qua là trong lòng bàn tay đồ chơi thôi. Vô luận là phương kia, muốn diệt cái này phiên vương quả thực là dễ như trở bàn tay. Khó trách tuần triều hoàng đế tức giận như vậy, nguyên lai là bị Cổ Mã quốc làm khỉ buồng địch. Lại nói, cái kia long giao cảnh cường giả là chân thật tồn tại sao? Nghe vậy, Vương Lâu Nguyên biểu lộ 10 phần ngưng trọng nhẹ gật đầu, rất có thể. 30 năm trước, Cổ Mã quốc hoàng hậu sinh hạ một cái công chúa, tên là Xuân Nhận. Tương truyền nàng tiên tiên đao phôi, ngắn ngủi 20 năm liền thành liền hộ chuẩn cảnh. Khi đó cũng là Cổ Mã quốc quốc lực cường thịnh nhất thời điểm. Về sau, Xuân Nhận công chúa vì nhất cử đột phá long giao cảnh, liền lựa chọn bế tử quan, lập thể không đột phá long giao chi cảnh vĩnh viễn không xuất quan. 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chậm chạp không thấy nàng xuất hiện. Xuân Nhận công chúa vì không bị quấy rầy, đồng thời không có nói cho những người khác chính mình bế quan địa phương. Tại nàng bế quan 5 năm sau, trên giang hồ liền phạm vi nhỏ lưu truyền Xuân Nhận công chúa bởi vì bế quan lúc tẩu hỏa nhập ma mà mất mạng tin tức. Nhưng này cũng đều là truyền ngôn, đồng thời cũng không vì thế nhân biết thôi. Chương 7. Hưng, Bách Tính Đắng. Vong, Bách Tính Đắng. Chương 7. Hưng, Bách Tính Đắng. Vong, Bách Tính Đắng. Từ thanh niên không nghĩ tới trên giang hồ còn có bực này truyền ngôn. Hắn mang theo thanh tức du lịch giang hồ đã có nửa năm. Trong đoạn thời gian này, hắn mặc dù đối trên đời này rất nhiều môn phái, từng cái quốc gia có cơ bản nhất hiểu rõ, nhưng như thế giang hồ tân bí sự tình hắn còn là lần đầu tiên nghe tới. Bế quan 10 năm, không phải phổ biến trên ý nghĩa bế quan. Xuân Nhận công chúa cái gọi là bế quan, hẳn là rời xa phàm trần tục thế, tĩnh tâm tu luyện. Nếu là thật liên tục 10 năm không ăn không uống, đói đều phải chết đói, còn đột phá cái quặp lông long giao cảnh. Chỉ là đơn giản suy tư sau, từ thanh niên liền mở miệng nói ra, Lưu Chỉ Bân không dám đối Cổ Mã quốc độc thủ. Nghe vậy, Vương Lâu Nguyên ánh mắt sáng lên. Ồ, làm sao mà biết? Thực không dám dâu dếm, ta cũng là ý nghĩ như vậy. Từ thanh niên nói thẳng, đánh trận, người chết là không thể tránh được. Binh sĩ cũng tốt, bách tính cũng tốt, văn thần cũng tốt, võ tướng cũng tốt. Chỉ cần không thể uy hiếp được hoàng đế tính mệnh, hoàng đế là sẽ không để ý chết mấy cái như vậy người, hắn càng quan tâm là trên tay mình quyền lợi, cùng thanh danh của mình. Huống chi Cổ Mã quốc lần này xâm lấn, giết đại bộ phận đều là chút bách tính mà thôi, đối với tuần triều mà nói, nhiều lắm là tính toán phá rách ra, vẫn còn không tính là thương cân động cốt. Nhưng nếu như trận chiến tranh này uy hiếp được hoàng đế tính mệnh, coi như chỉ có 1/1000 tỷ lệ, hắn đều sẽ cực kỳ thận trọng. Long giao cảnh người muốn giết một cái hoàng đế mặc dù không thoải mái, nhưng một mạng đổi một mạng vẫn là rất dễ dàng. Cho nên, tại Lưu Chỉ Bân không có xác định Xuân Nhận công chúa là có hay không thành tựu long giao cảnh trước đó, hắn là sẽ không động thủ. Nói trắng ra, Lưu Chỉ Bân, hắn sợ chết. Bất quá sợ chết cũng bình thường, người nào có không sợ chết. Đối với đế vương tới nói, tính mệnh có thể so sánh thanh danh trọng yếu nhiều lắm. Vương Lâu Nguyên hơi hơi gật đầu, không sai, thiên hạ nào có không sợ chết hoàng đế. Quyền lực trí cao vô thượng, không phải dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Bây giờ Lưu Chỉ Bân cũng mới 70 mấy tuổi, lấy hắn nhất phẩm võ giả thực lực, tuổi thọ còn 10 phần kéo dài, nếu là hắn thân không ám bệnh lời nói, tối thiểu còn có 100 năm có thể sống. Hắn quả quyết sẽ không vì những cái kia bất tính, những binh lính kia đi đánh cược mạng của mình. Vậy các hạ cho rằng, sau đó triều đình sẽ làm thế nào đâu? Hoặc là nói, Lưu Chỉ Bân sẽ làm thế nào đâu? Từ thanh niên trầm giọng nói, tăng lớn cấp phát cường độ, cứu trợ bách tính, trợ giúp hắn trùng kiến gia viên, để bọn hắn ăn có lương, ở có phòng. Bách tính không phải tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, là sẽ không nghĩ đến đánh trận. Một khi nhà của bọn hắn bị trùng kiến, chỉ cần triều đình có thể cung ứng bọn hắn thường ngày cần thiết lương thực thẳng đến lần tiếp theo bội thu, bọn hắn liền sẽ tại ngày qua ngày trong sinh hoạt dần dần quên nửa năm trước phát sinh những chuyện kia. Đến lúc đó, chờ Nhạc Châu bách tính yên ổn, trở lại trước kia loại kia mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian lúc, hoàng đế nếu là muốn đánh nhau, Nhạc Châu chắc chắn đều cả sôi trào. Huống chi hoàng đế căn bản cũng không muốn đánh cẩm. Đến lúc đó, Lưu Chỉ Bân liền có thể dùng khó vi phạm dân tâm lấy cớ này, đem báo thủ Cổ Mã quốc chuyện này dừng một chút lại chậm, thẳng đến triệt để điều tra rõ ràng Xuân Nhận công chúa là có hay không xuất quan, là có hay không thành tựu long giao cảnh. Vương Lâu Nguyên vỗ một cái đuổi, rượu quá thay. Dạng này, hoàng đế đã bảo toàn thanh danh, lại không cần cầm mình tính mệnh đi đánh cược, thực sự là rượu. Thời gian kế tiếp, từ thanh niên cùng Vương Lâu Nguyên trò chuyện một chút liên quan tới sinh ý chuyện phía trên. Không thể không nói, Vương Lâu Nguyên người này chính là trời sinh làm ăn liệu. Hán thương nghiệp tư duy đã rất tiếp cận người hiện đại, đủ loại thương nghiệp thủ đoạn dùng quả thực là tay cầm nắm bóp. Nửa đường, từ thanh niên còn để điếm tiểu nhị hỗ trợ đi phụ cận tiểu lâu mang theo một phần thịt vịt nướng cùng một chút khác đồ ăn. Dù sao hắn đi ra trước đó liền đáp ứng qua thanh tức muốn cho nàng mang thịt vịt nướng trở về, cũng không thể thất tín. Sắp trời đã không còn sớm, Thanh Tước lúc này cũng đã tỉnh, đang ở nhà trung đẳng chính mình mang cơm tối về nhà. Chờ điếm tiểu nhị đem thức ăn mang về, Từ Thanh Nhiên liền dự định về nhà. Lần này đi ra có thể tìm hiểu đến những tin tức này đã đầy đủ. Một khắc đồng hồ về sau, điếm tiểu nhị liền dẫn đồ ăn trở về. Ngay tại Từ Thanh Nhiên đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Vương Lâu Nguyên ngăn lại hắn. Đầu tiên là cầm lấy một bên sớm đã đóng gói tốt các loại điểm tâm, lại móc ra một sấp ngân phiếu. Đây là giá trị 300 lượng hoàng kim ngân phiếu, coi như là thính phong các đối các hạ dạy tràng nghệ tạ lễ. Ta biết các hạ dạy tràng nghệ quả quyết không chỉ điểm này tiền bạc, nhưng đây là trước mắt ta quyền lực phạm vi bên trong có thể lấy ra nhiều nhất ngân lượng. Đợi ta hướng tổng bộ bẩm báo sau, nhất định có thể cho các hạ một cái câu trả lời hài lòng. Từ Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, đem ngân phiếu nhận lấy. Cùng Vương Lâu Nguyên lẫn nhau từ chối, không bằng trực tiếp đem tiền nhận lấy. Tiền loại vật này, ai lại sẽ ngại nhiều đâu? Bán la trà chỗ sinh ra lợi nhuận, cũng không phải này 300 lượng hoàng kim liền có thể đổi. Từ Thanh Nhiên có thể không cần, nhưng ngươi thính phong các không thể không cấp. Về đến nhà, Từ Thanh Nhiên cầm trong tay bánh ngọt cùng đồ ăn từng cái dọn xong, lúc này mới đi gọi Thanh Tức đi ra ăn cơm chiều. Thụy Nhã ngông lung Thanh Tức vừa nghe thịt vịt nướng cùng bánh ngọt mùi thơm, còn sót lại một chút điểm bối rối lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hoa, thịt vịt nướng, hoa, bánh ngọt, bánh đậu xanh, thủy tinh bánh ngọt, bánh quế, đều là ta thích ăn. Quả nhiên, tâm tình lại thế nào không tốt tiểu nha đầu, chỉ cần có thể ăn vào mình thích ăn đồ vật, những cái kia bực mình chuyện đều sẽ bị quên sạch sành sanh. Hơn 10 tuổi tiểu nha đầu vẫn là dễ dụ, một chút ăn liền đuổi. Gặp Thanh Tức cảm xúc không còn như vậy xa xút, Từ Thanh Nhiên nội tâm cũng thập phần vui vẻ. Đã từng cũng có người hỏi qua Từ Thanh Nhiên, hỏi hắn vì cái gì đối một cái nha hoàn tốt như vậy. Loại này tốt trình độ, so tuyệt đại bộ phận người đối chính thê thái độ còn tốt hơn. Từ Thanh Nhiên không trả lời thẳng người kia. Hắn chỉ nhớ rõ, tại nguyên chủ bệnh nặng thời khắc hấp hối, Thanh Tước cái này lúc ấy vẫn chưa tới 15 tuổi tiểu nha đầu, tình nguyện trả giá chính mình toàn bộ, chỉ vì đổi một bộ dược cùng một bát cháo. Bất quá phải tới lại là xuất sinh hành vi ép buộc. Mặc cho Thanh Tước cầu khẩn thế nào, biểu thị chỉ cần cho Từ Thanh Nhiên một bộ dược một bát cháo. Chính mình nguyện ý chủ động phối hợp, những cái kia xuất sinh cũng không có đồng ý theo bọn hắn nghĩ, có thể thông qua vũ lực có được đồ vật, hoàn toàn không cần thiết trả giá ngoài định mức đại giới. Còn tốt, tại thời khắc mấu chốt hắn xuyên qua đi qua, kích hoạt hệ thống, này mới khiến sự tình được đến chuyển cơ. Tính toán ra, đám người kia đã chết gần nửa năm. Từ Thanh Nhiên vì kỷ niệm bọn hắn trở thành chính mình xuyên qua tới về sau giết nhóm người thứ nhất, còn đặc biệt đem bọn hắn chôn, cho bọn hắn lập cái tấm bảng gỗ. Dạng này hẳn là cũng xem như làm việc thiện rồi a. Hết thảy ba người, công đức ba. Phải biết tại trong loạn thế, một nữ tử toàn bộ cũng không chỉ là nàng trong sạch thân thể, còn có trên người nàng cái kia từng khối tươi non vô cùng thịt. Phù Dung Vân ra nấu thơm ngát, sữa làm hỗn độn người tranh đến. Chương 8. Phát cháo chương 08, phát cháo tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Từ Thanh Nhiên mỗi ngày chuyện cần làm chính là cho người đoán mệnh, thỉnh thoảng chính mình xuống bếp làm một chút mỹ thực. Trong lúc này, Từ Thanh Nhiên bởi vì bói toán bốc đến hết sức chính xác nguyên nhân, tại Bạch Mã trấn cũng có nhất định nổi tiếng, đến tìm hắn bói toán người dần dần nhiều hơn. Bất quá phần lớn đều là chút nhà cùng khổ, bởi vì hắn nơi này tu phí tiện nghi. Bói toán phí căn cứ tự thân tình huống đến cho là được. Trong nhà có tiền liền cho thêm điểm, không có tiền liền thiếu đi cho điểm. Nhưng trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không Từ Thanh Nhiên như trước vẫn là mỗi ngày chỉ tiếp đãi một người. Lý Phất Vân trong lúc này cũng mang theo thê tử của mình đến đây cảm tạ Từ Thanh Nhiên, cũng đem tiền nợ cùng vẻ tiền cùng nhau cho hắn. Thỉnh thoảng sẽ còn có một chút đuổi, mang lên một chút rổ trên núi hái quả dại lại đây. Mặc dù những này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tâm ý tuyệt đối là đúng chỗ. Theo khoảng thời gian này điểm kinh nghiệm không ngừng tích lũy, dần dần, hệ thống đẳng cấp cũng nhanh đến tứ cấp. Rốt cục, tại bói toán xong hôm nay người này về sau, hệ thống đẳng cấp cuối cùng từ tam cấp lên tới tứ cấp. Túc chủ, Từ Thanh Nhiên hệ thống đẳng cấp, tứ cấp, 0, 80, thực lực, mãng tước cảnh võ giả đinh. Chúc mừng túc chủ lên tới tứ cấp. Ban thưởng phát cho bên trong ban thưởng 1, nhất vân luyện khí quyết, tự động tập sẽ, nhất vân kiếm quyết, tự động tập sẽ, ban thưởng 2, nhất vân kiếm. Từ Thanh Nhiên ý niệm lóe lên, một cái toàn thân màu xanh nhạt trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Đồng thời, trong đầu nháy mắt hiện ra tất cả có quan hệ nhất vân kiếm quyết cùng nhất vân luyện khí quyết chiêu thức, tâm đắc. Không cần Từ Thanh Nhiên học tập, kiếm quyết tâm quyết đã là đại thành. Một chiêu kia một thức phảng phất sớm đã khắc vào trong đầu của hắn đồng dạng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, cầm kiếm vung lên, lại thông qua chân khí vận hành, kiếm khí chiêu thức liền có thể sử xuất. Cuối cùng tới bộ võ học bí tịch. Cảnh giới cũng không đại biểu toàn bộ. Nếu như học tập võ học bí tịch đẳng cấp đủ cao lời nói, vượt cấp giết người cũng không phải hoàn toàn làm không được. Mà nhất vân luyện khí quyết cùng nhất vân kiếm quyết dĩ nhiên là trên thế giới này đứng đầu nhất võ học bí tịch một trong. Đồng thời, nhất vân kiếm cũng là thế gian hiếm thấy bảo kiếm. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lúc này, Thanh Tước cũng dẫn theo một miếng thịt trở về. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy khối thịt kia phía trên mang theo lân giáp đang tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra hào quang năm màu. Công tử, đây chính là một khối yêu thú thịt đâu? Yêu thú cũng chính là tu luyện yêu khí động vật. Bọn chúng so bình thường động vật càng thêm cường đại, cũng càng thêm thông minh. Thanh Tước giải thích nói, đây là ta tại trên trấn Lý Viên ngoại cửa phủ để mua. Nghe nói cách đó không xa thôn gặp ai, bị yêu thú xâm lấn, chết rất nhiều người đâu. Nhà cũng bị yêu thú hủy hoại, vẫn là Lý Viên ngoại tại thăm người thân trở về trên đường phát hiện đầu này còn tại thôn tàn phá bừa bãi yêu thú, phái ra môn khách võ giả đem hắn tru sát. Lý Viên ngoại đặc biệt để quản gia tại cửa phủ để bán yêu thú thịt, một lượng bạc một cân thịt, chỗ bán đi tiền tất cả đều dùng để cứu tế gặp tai họa bất tính, hắn nhưng là cái người tốt. Từ Thanh Nhiên tiếp nhận thanh tức trong tay thịt, ghé vào bên lỗ mũi người người. Một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát đập vào mặt. Yêu thú tu luyện yêu khí, hạ hắn trong cơ thể canh tưởi tạp thúi hương vị đều ngưng tụ ở yêu khí bên trong, mà yêu khí lại hội tụ tại yêu đan bên trong. Yêu thú vừa chết, yêu đan bị lấy, yêu khí tùy theo tán đi, hắn thịt liền sẽ không giống những cái kia bình thường loại thịt mở dạng, không có đun sôi trước đó sẽ mang theo một cỗ thịt tươi tanh tưởi vị. Vừa vặn tương phản, yêu thú thịt đang nấu quen trước đó, nghe đứng lên sẽ có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát. Vô luận là hương vị vẫn là thành phần dinh dưỡng, yêu thú thịt đều có thể tại rất nhiều loại thịt bên trong xếp tại hàng đầu. Khối này yêu thú thịt, béo gầy phân bố đều, màu sắc sáng tỏ tiên diễm, xem xét liền rất mới mẻ, dùng nó tới chế tác thịt kho tàu cùng thịt hai lần chín không có gì thích hợp bằng. Lần này, từ thanh niên đồng thời không có để thanh tức đi cắt thịt. Sinh yêu thú thịt, vô luận là tính bền dẻo vẫn là trình độ cứng cáp, đều không tầm thường loại thịt có thể so sánh, muốn đem hắn đun sôi về sau mới có thể mềm hóa, mới có thể càng thêm vừa miệng. Phổ thông giao phay muốn mở ra nó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từ thanh niên trước đem khối này thịt cầm tới phòng bếp, dùng thanh thủy thanh tẩy mấy lần về sau, đặt ở cái thất gỗ phía trên liền chuẩn bị bắt đầu cắt thịt. Chỉ thấy hắn rút ra bên hông mang theo kiếm, đối khối này yêu thú thịt liền bắt đầu cắt. Trước đem lân giáp cùng da thú lột đi. Một khối, lại một khối. Nên nói không nói, hệ thống cho kiếm chính là tốt, trình độ sắc bén cùng bình thường dao phay so sánh chính là không giống. Chỉ là có chút dài, cắt đã dậy chưa như vậy thuận tiện. Nếu như bị những cái kia kiếm khách nghe tới từ thanh niên nhà rảnh, nhất định phải mắng hắn phung phí của trời. Kiếm khách kiếm trong tay, sao có thể lấy ra cắt thịt? Húng chi từ thanh niên trong tay thanh kiếm này vẫn là một cái thiên hạ danh kiếm. Trên thực tế, những cái kia kiếm khách nhóm kiếm trong tay sao lại không phải dùng để cắt thịt đây này? Chỉ có điều từ thanh niên kiếm trong tay cắt chính là yêu thú thịt, là dùng tới ăn, mà trong tay bọn họ kiếm cắt chính là thịt người, là dùng tới thỏa mãn thất tình lục dục thôi. Thịt chia làm hai phần, một phần dùng để làm thịt kho tàu, một phần dùng để làm thịt hai lần chín. Lân giáp cùng da thú dĩ nhiên là không muốn. Ăn lại không thể ăn, như vậy một khối nho nhỏ lại không thể dùng để làm đồ phòng ngự. Hai người sau khi cơm nước xong, thanh tước hướng từ thanh niên nháy mắt nói, công tử, ta tại mua thịt thời điểm nghe nói, ngày mai Lý Viên ngoại cùng Hà phủ muốn tại thành Đông phát cháo đâu. Phu cận gặp hai họa thôn dân đều sẽ tới này hút cháo, chúng ta có muốn cùng đi hay không nha? Như thế nào? Thanh tước muốn đi sao? Thanh tước nhẹ gật đầu, nghe nói làm việc thiện có thể cho kiếp sau tích được đâu. Ta suy nghĩ nhiều làm chút việc thiện, kiếp sau nói không chừng còn có thể làm công tử nha hoàn đâu. Từ thanh niên bật cười nói, nha đồng đốc, nào có người sẽ nghĩ đến mỗi ngày cho người làm nha hoàn. Nghe vậy, thanh tước không nói gì, chỉ là trơ mắt nhìn từ thanh niên. Từ thanh niên suy nghĩ một lúc, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đáp ứng thanh tước. Vậy ngày mai chúng ta cũng đi phát cháo a. Ngay sau đó liền từ trong túi móc ra mấy trương ngân phiếu. Nơi này có chút ngân phiếu, ngươi đi trước tiêu cục thuê một số người, lại đi mua chút mễ. Được rồi. Thanh tước tiếp nhận ngân phiếu, nhún nhảy một cái đi ra ngoài mua mễ đi. Hôm sau sáng sớm, từ thanh niên cùng thanh tước sớm mà liền tới đến thành Đông. Hôm qua mua mễ cũng đi xa mã hành thuê mấy chiếc xe bỏ cùng một chỗ kéo đi qua. Tiêu cục người thì là phụ trách duy trì trật tự, tránh có người tranh đoạt trên ngang. Đồng thời, từ thanh niên còn thuê mấy cái phụ nhân, phụ trách nấu cháo, phát cháo. Trên thực tế, nạn dân nhóm thật sớm liền ở chỗ này chờ. Thành Đông có mấy chỗ miếu hoang, bây giờ thiên còn không lạnh, những ngày nạn dân lúc buổi tối liền ở đây ngủ lại, buổi sáng bị đói sau khi tỉnh lại, nghe cháo mùi thơm liền đến đây. Chỉ có điều nấu cháo nồi quá lớn, cháo còn không có nấu xong, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngồi trước tại trên mặt đất chờ lấy. Trừ từ thanh niên chỗ lều cháo bên ngoài, phụ cận còn có hai nơi lều cháo. Theo thứ tự là trong trấn phú thương thân sĩ Hà gia cùng biên ngoại Lý gia. Hà phủ đại tiểu thư Hà Vi nhìn xem từ thanh niên bên kia lều cháo, hướng bên người nha hoàn hỏi, "Tiểu Miên, một cái kia lều cháo là người phương nào tại phát cháo? Như thế nào ta cho tới bây giờ không có gặp qua?" Nha hoàn Tiểu Miên đáp, "Bẩm đại tiểu thư, bên kia tựa như là mới tới trên trấn một cái thời bói, đứng tại bên cạnh hắn nữ tử kia là nha hoàn của hắn. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta đợi chút nữa đi hỏi một chút thường xuyên xuất phủ hạ nhân." Hà Vi sửng sốt một chút, "Thời bói? Lúc nào thời bói cũng tới cho nạn dân phát cháo rồi?" Bọn hắn Hà phủ xem như thương nhân ra, muốn thanh danh, muốn bách tính đối bọn hắn tác phường cùng cửa hàng tán thành, ở ngoài thành vì nạn dân lưu dân phát cháo rất bình thường. Lý Viên ngoại xem như quan viên, muốn chiến tích, phát cháo cũng rất bình thường. Có thể một cái thời bói, vì sao muốn lại đây phát cháo? Tiền tiêu không hết rồi, vẫn là lòng từ bi rồi. Bất quá nàng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, đồng thời không có ý tứ gì khác. Thêm một người phát cháo, bách tính liền nhiều một phần bảo hộ, đây là chuyện tốt. Sát trời càng ngày càng sáng, thái dương cũng dần dần thăng lên. Nấu cháo trong nồi lớn phát ra ủng ủng cục sôi trào âm thanh kèm theo cháo mùi thơm cùng một chỗ, chui vào mỗi cái nạn dân lỗ thai cùng trong lỗ mũi. Bọn hắn tự giác sắp xếp hàng dài, thỉnh thoảng nhìn về phía phụ cận những cái kia tay cầm côn bổng đao kiếm người, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bất quá bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền bị cháo mùi thơm hấp dẫn. Cháo hảo rồi. Từ thanh niên lều cháo bên trong, đang tại nấu cháo phụ nữ hô to một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Viên ngoại gia lều cháo cùng Hà phủ lều cháo cũng vang lên như thế âm thanh. Nghe tới cháo tốt, nạn dân nhóm nhao nhao giơ lên cái chén trong tay của mình, ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn xem trong nồi cháo. Phát cháo lúc, vô luận nạn dân to bằng cái bát vẫn là nhỏ, đều là tràn đầy một cây môi. Không mắc quả mà mắc không đều, chỉ có làm được người người bình đẳng, mới sẽ không khởi loạn tử. Chương 9. Tà sát cuốn thân chương 09, tà sát cuốn thân nếu có người bắt là nát lời nói, phát cháo người sẽ còn đưa cho hắn một cái hoàn chỉnh cũ bát. Tuy nói là cũ, nhưng ít ra là hoàn chỉnh. Cảm ơn. Cảm ơn. Các ngươi thật sự là người tốt ta. Thật cảm tạ lao ra, cảm ơn ân nhân. Ai ưu đại ân nhân, ta cho các ngươi dập đầu. bị phát cháo đám người nhao nhao hướng phát cháo nhân đạo tạng. Sau đó liền ngụm nhỏ uống vào trong chén nóng hổi cháo. Thậm chí, một bên hút cháo một bên khóc, bộ dáng thật là thê thảm. Lúc này, vừa mới ra ngoài tìm hiểu tin tức Tiểu Miên trở về. Nàng tiến đến Hà Vi bên hai, nói khẽ, "Đại tiểu thư, vừa mới hỏi thăm rõ ràng, ở bên kia phát cháo tên người gọi Từ Thanh Niên, cái kia nha hoàn cứ gọi Thanh Tước, hai người bọn họ là một tháng trước đi tới Bạch Mã trấn. Bọn hắn tại trên trấn thuê cái viện tử cho người ta bói toán đoán mệnh, nghe qua qua người nói, cái này thầy bói tính được chẳng những chuẩn, mà lại tiền quẻ cũng không có cố định yêu cầu, gia đình giàu có cho thêm điểm, nhà nghèo khổ thiếu cho điểm, nói đến cũng coi là làm việc thiện." Nghe tới Tiểu Miên những lời này, Hà Vi tức khắc hứng thú. "Tiểu Miên, chúng ta đi bái phỏng một chút vị này thầy bói." Mà lúc này, Thanh Tước đang dùng tay đâm Từ Thanh Niên treo ở bên hông kiếm. Chỉ thấy nàng chọc chọc vào kiếm, hướng Từ Thanh Niên hỏi, "Công tử, này kiếm là ở đâu ra nha?" Từ Thanh Niên thì là hoàn toàn như trước đây mà lắc lư nói, "Này kiếm a, trên trời thần tiên tiễn đưa, chẳng những tiễn đưa kiếm, còn tiễn đưa ta một bộ kiếm pháp đâu." Không nghĩ tới Thanh Tước nghe những lời này, thế mà một mặt sùng bái nhìn xem hắn. "Công tử thật lợi hại, thần tiên trên trời đều như thế ưa thích công tử." Lúc này, Từ Thanh Niên mới hồi tưởng lại, trước đó chính mình xuyên qua tới, kích hoạt hệ thống thu hoạch được tân thủ gói quà lớn bên trong ngũ phẩm thực lực võ giả thời điểm, dùng đến cũng là cái này lý do thoái thác. Lúc ấy Từ Thanh Niên nói đúng lắm, chính mình trong mộng mơ tới thần tiên, hắn chẳng những đem bệnh của mình chữa khỏi, còn thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ tự mình tu luyện chi pháp. Không nghĩ tới Thanh Tước tại chỗ liền tin, lần này như trước vẫn là như thế. Này nếu là đi đến xã hội hiện đại, sợ là đến bị người lừa gạt đến quần cục đều không thừa. Từ Thanh Niên đột nhiên nghĩ đến, nếu là chính mình đang an ủi Thanh Tước thời điểm dùng tới thần tiên đồ đệ danh hiệu, có thể hay không làm ít công to một chút? Cảm giác rất có thể. Ngay tại Từ Thanh Niên nhìn xem đang hút cháo nạn dân, cảm thán thế đạo bất công thời điểm, bên cạnh đột nhiên đi tới hai người, chính là Hà phủ đại tiểu thư Hà Vi cùng nàng nha hoàn Tiểu Miên. Hà phủ, nơi đó phú thương thân sĩ nhà, trong nhà có người trong triều làm quan, tại Bạch Mã trấn thậm chí Húc Vân phủ đều có mấy phần chút tình mọn. Hà phủ đối đãi hạ nhân vô cùng tốt, làm người hiền lành. Hà phủ lão gia cùng phu nhân dục có một trai một gái, dù cũng có tiểu thiếp, nhưng cũng không dòng dõi. Hắn nhi tử khi ra đời lúc liền người yếu nhiều bệnh, chuyện này một mực là Hà phủ từ trên xuống dưới tâm bệnh. Hà Vi đến gần về sau, nhìn thấy Từ Thanh Niên eo bên cạnh mang theo kiếm, đầu tiên là sửng sốt một chút. Nội tâm thầm nghĩ, bây giờ thầy bói chẳng lẽ còn biết võ công, lại hoặc là chỉ là treo ở bên hông giả vờ giả vịt. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Hai người hướng Từ Thanh Niên sau khi hành lễ, Hà Vi nói, "Tiên sinh vì nạn dân phát cháo, có thể nói đại thiện. Ta Hà phủ cùng Lý Viên ngoại nhà tuy nói cũng tại phát cháo, nhưng chỉ bằng hai nhà chi lực vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, bây giờ có tiên sinh gia nhập, thật sự là ngày tuyết tạ than, ở đây tiểu nữ tử cảm ơn tiên sinh." Từ Thanh Niên đứng dậy chắp tay, "Cô nương khách khí, đều là vì thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính." Sau một hồi khách sáo, ngồi xuống. Tiếp theo, Từ Thanh Niên cũng lười lại cùng Hà Vi thương nghiệp lẫn nhau thổi, trực tiếp hỏi, "Xin hỏi cô nương lại đây cần làm chuyện gì?" Gặp Từ Thanh Niên trực tiếp như vậy, thế mà liền khách sáo đều chẳng muốn khách sáo, không khỏi lòng sinh hứng thú. "Nghe nói tiên sinh bói toán bản sự nhất lưu, tiểu nữ tử lần này đến đây là muốn cho tiên sinh cho ta đoán một quẻ. Nếu như tiên sinh thật có thể tính ra trong lòng ta suy nghĩ, cũng vì ta giải lo lời nói, tiểu nữ tử nguyện dâng lên 100 lượng bạc dòng xem như tiền quẻ." Đưa tới cửa điểm kinh nghiệm cùng 100 lượng bạc dòng, Từ Thanh Niên tự nhiên không có không muốn đạo lý. Cô nương đem trong lòng sầu lo sự tình từ đáy lòng xuất ra là đủ. Hà Vi kinh ngạc nói, "Không cần ngày sinh tháng đẻ sao?" Từ Thanh Niên lắc đầu, "Cô nương theo ta nói làm theo liền tốt. Tính danh, Hà Vi thực lực, bất nhập lưu võ giả khốn cảnh, trong nhà tiểu đệ từ khi ra đời tới liền người yếu nhiều bệnh, nhiều lần tìm y không có kết quả. Phương pháp, hắn khi sinh ra lúc bị tà sát quấn thân, chỉ cần đem trong cơ thể tà sát phóng thích hoặc rào sát là đủ. Cụ thể phương pháp 1, tìm một chưa từng hành phòng sự nữ tử, cùng hành phòng sự, liền có thể đem tà sát dẫn độ đến nữ tử trong cơ thể, bất quá bởi vì nữ tử trong cơ thể dương khí không có nam tử tràn đầy, tất nhiên sống không quá nửa năm. Cụ thể phương pháp 2, đem 99 con không tiến trưởng thành gà trống máu tươi đều để vào dùng gỗ đào làm trong thùng, sau đó dưới ánh mặt trời phơi đủ một canh giờ, lại đem hai chân để vào trong đó ngâm nửa canh giờ, liền có thể đem tà sát rào sát." Vài giây đồng hồ sau, Từ Thanh Niên liền trực tiếp nói, "Chắc hẳn cô nương lần này đến đây là vì đệ đệ ngươi cái kia người yếu nhiều bệnh thân thể a?" Hà Vi gật gật đầu, thần sắc cảm đạm. "Không sai, đệ đệ ta từ khi ra đời đến nay liền người yếu nhiều bệnh, một điểm phong đều thổi không được, thực sự là làm người lo lắng. Chúng ta đã từng tìm y nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp gì. Bất quá chuyện này trên trấn cơ hồ mọi người đều biết, có vẻ như nhìn không ra bản lãnh của ngươi." Từ Thanh Niên bị nàng này vụng về phép khích tướng chọc cười. "Ta nhìn ngươi không giống như là tới bói toán coi bói, giống như là tới tìm y đi. Đệ đệ ngươi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải bệnh, mà là lúc sinh ra đời bị tà sát quấn thân, tìm bác sĩ tự nhiên không cần." Hà Vi con mắt tức khắc sáng lên, đội bằng nói, "Tiên sinh có biện pháp phá giải sao? Nếu như tiên sinh có thể chữa khỏi đệ đệ ta, muốn cái gì cứ mở miệng." Gặp Từ Thanh Niên không nói gì nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Hà Vi khẽ cắn môi dưới, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Nếu như tiên sinh muốn thân thể của ta lời nói, cũng không phải không thể thương lượng, bất quá tiên sinh trước tiên cần phải cưới ta mới được. Ta Hà phủ dù gia đại nghiệp đại, nhưng gia quy cũng không rườm rà, tiên sinh chỉ cần chuẩn bị mời nhạn là được, còn lại đều có thể để Hà phủ chuẩn bị." Kỳ thật, hoàn toàn là nàng hiểu lầm, Từ Thanh Niên chỉ là tại suy nghĩ muốn hay không đem hai loại phương pháp đều nói cho Hà Vi mà thôi. "Cô đương hiểu lầm, ta chỉ là đang suy nghĩ giải quyết chi pháp mà thôi." Nghe vậy, Hà Vi khuôn mặt đỏ lên, thực sự xin lỗi, là tiểu nữ tử hiểu lầm. Một bên thanh tước chính như Lâm Đại Địch nhìn xem Hà Vi, thầm nghĩ, cắt. Không phải liền là chân so ta lớn, ngực lớn hơn ta sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta còn nhỏ, còn có thể dài. Hà Vi hiển nhiên không có chú ý tới tiểu nha đầu này biểu lộ, một lát sau, có chút xấu hổ nói, nếu như tiên sinh có rảnh rỗi, còn thỉnh cầu tiên sinh đi phụ thượng một chuyến. Tiểu đệ thể cốt yếu, thời không được phong. Tiên sinh có thể xem một chút, chắc hẳn cũng có thể càng thêm xác định. Đương nhiên, ta không phải không tin tiên sinh, mà là còn cần đem chuyện này nói cho mẫu thân. Đương nhiên, nếu như tiên sinh không tiện lời nói, ngày khác cũng được. Từ thanh niên gật gật đầu, đi thôi, bây giờ thuận tiện. Đi nhìn một chút cũng là đi. Hà phủ như thế đại nhất gia đình, luôn không khả năng để hắn đi đường đi thôi. Hà Vi gặp từ thanh niên đáp ứng, vội vàng an bài xe ngựa. Lều cháo bên này có hạ nhân cùng nha môn người tại, ra không là cái gì nhiễu loạn. Hướng lý viên ngoại bên kia lên tiếng chào, phiền phức hắn hỗ trợ trông nom một lúc sau, đám người liền tới đến Hà phủ. Lúc này, Hà Vi thập phần hưng phấn. Từng ấy năm tới nay như vậy, từ thanh niên là cái thứ nhất cái gì đều không có hỏi, liền một lời nói ra đệ đệ mình hiện trạng người. Dù cho không thể xác định từ thanh niên lời nói là thật hay không, nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có mạnh. Mặc dù đại đa số thời điểm, đạo này ánh dạng đông cũng không thể mang đến bình minh. Chương 10. Phương pháp chương 10, phương pháp nghĩ đến đệ đệ mình sắp có thể khỏi hẳn, Hà Vi phảng phất nhìn cái kia trước kia đuổi theo chính mình phía sau cái mông muốn đường ăn tiểu Nam Hải. Chỉ là theo tuổi tác tăng lớn, đệ đệ mình tình trạng cơ thể cũng càng lúc càng kém, liền xuống giường đi mấy bước đều sẽ thở hổn hển, chớ nói chi là chạy. Vì không để những cái kia đến đây xem bệnh đại phu giấu rốt, Hà Vi từng đối cái kia thượng môn đến đây chữa bệnh đại phu hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể làm cho đệ đệ mình khôi phục được giống một người bình thường mở dạng, chính mình có thể gả cho hắn, đồng thời không muốn bất luận cái gì lễ hỏi, sẽ còn đưa lên phong phú đồ cưới. Nếu như đã có chính thê lời nói, vậy thì đổi thành trăm lượng hoàng kim. Mặc dù như thế, những cái kia đại phu vẫn biểu thị bất lực, mà đệ đệ mình những năm này tình trạng cơ thể vẫn là không gặp khởi sắc. Nghĩ đến này, Hà Vi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng từ thanh niên. Nội tâm thầm nghĩ, nếu như cái này thầy bói đem đệ đệ mình chữa khỏi, vậy mình chẳng phải là muốn gả cho hắn. Gia hỏa này, có vẻ như dáng dấp còn rất đẹp. Bên hông mang theo một thanh kiếm, ngược lại là thật giống một kiếm khách. Nghĩ đến này, Hà Vi khuôn mặt không khỏi lại đỏ lên. Nhưng mà nàng lại không phát hiện, từ thanh niên sau lưng, có một đôi mắt to chính trực linh lợi nhìn chằm chằm nàng. Nếu có người sẽ môi ngữ lời nói, liền có thể phát hiện cặp kia mắt to chủ nhân đang tại lẩm bẩm một chút không tốt ngữ. Nhìn một chút liền đỏ mặt, không biết xấu hổ. Còn nhìn, ngươi còn nhìn, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Hà phủ gia chủ bởi vì ra ngoài đi cho mình nhi tử cầu y đi, cho nên gần nhất khoảng thời gian này đều không ở nhà, Hà Vi đành phải đem mẫu thân thỉnh đi ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi Hà phu nhân sinh cái kia ốm đau bệnh tật nhi tử sau, thân thể của mình cũng ngày càng sa sút. Hà phu nhân nghe nói nữ nhi mình lại thỉnh một cái đại phu lại đây cứu chữa Hà Phong, đồng thời nghe nói lần này trị tốt tỷ lệ so dĩ vãng đều lớn hơn, vội vàng để bên người nha hoàn đỡ lấy chính mình đi đến đường tiện. Gặp mặt sau, từ thanh niên chỉ là nhìn Hà phu nhân liếc mắt một cái, lập tức liền biết nàng người yếu nguyên nhân. Từ xưa đều có mẹ con đồng lòng thuyết pháp. Hà phu nhân ấy mắt phát xanh biến đen, cả người xem ra mười phần gầy gò. Trong hốc mắt hãm, trong mắt vô thần, xem xét chính là bị tâm bệnh chỗ nhiễu. Đến nỗi tâm bệnh nguyên do, dĩ nhiên chính là cái kia bệnh nhi tử. Gặp Hà phu nhân lại đây chuẩn bị cho mình hành lễ, từ thanh niên liền vội vàng đứng lên ngăn lại. Hà phu nhân tại trên trấn thanh danh rất tốt, thường xuyên vì bách tính nghèo khổ phát cháo. Nếu có người bởi vì trong nhà thân nhân thân mắc bệnh nặng đến đây cầu cứu, nàng cũng sẽ không quan tâm. Tuy nói nàng luôn là nói, đây là tại cho mình nhi tử Hà Phong tích đức tích phúc, nhưng luận việc làm không luận tâm, nàng làm chuyện tốt, đó là thực sự. Vô luận là tại tình vẫn là tại lý, từ thanh niên đều không nên thụ nàng này thi lễ. Dù sao chính mình lại không phải miễn phí ra tay, được hay không lễ không trọng yếu, tiền biếu cho đúng chỗ là được rồi. Phu nhân người yếu, không cần như thế. Việc này không nên chậm trễ, sớm đi nhìn thấy quý công tử, ta mới có thể sớm đi đưa ra phương pháp giải quyết, lấy giải phu nhân họa trong lòng. Hà phu nhân kỳ thật nội tâm cũng là rất vội vã, nhưng dù sao cũng là nhà mình muốn cầu cạnh từ thanh niên. Người khác mới vừa tới Hà phủ chưa ngồi được bao lâu, liền trà đều không có dâng lên liền để hắn đi xem bệnh, tóm lại có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bây giờ từ thanh niên chính mình cũng mở miệng, Hà phu nhân tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý. "Tốt, làm phiền tiên sinh xin mời đi theo ta." Một đoàn người trong phủ đi một hồi lâu, lúc này mới đến Hà phủ thiếu gia Hà Phong viện từ trước. Có lẽ là cảm thấy lập tức có thể thấy được con trai mình bệnh nặng khỏi hẳn chẳng cảnh, bình thường nhiều đi một chút lộ đều sẽ thở mạnh, Hà phu nhân lần này thế mà chỉ là sắc mặt từng đỏ, cái trán thoáng buốc lên chút mồ hôi. Chính là này. Hà phu nhân đẩy ra môn, dẫn từ thanh niên đi vào. Từ thanh niên chỉ là nhìn còn đang ngủ Hà Phong liếc mắt một cái, liền rời khỏi gian phòng. Chỉ thấy trên mặt hắn một điểm huyết sắc đều không có, cả người mười phần gầy gò, hai gò má lõm, xem ra cùng túng dục quá độ giống nhau như lúc. Trên thực tế, từ thanh niên hoàn toàn có thể không đến, chỉ cần đem phương pháp giải quyết nói cho Hà Vi là được rồi. Nhưng bộ dáng dù sao cũng phải giả bộ à, vừa vặn hắn cũng thật tò mò, bị tà sát cuốn thân người đến cùng là cái gì cái trạng thái. Trên thực tế, ưỡn ra hồ dự kiến. Từ thanh niên muốn cho rằng Hà Phong sẽ toàn thân phát tím, ấn đường biến đen, không nghĩ tới thế mà là toàn thân tái nhợt, gầy như que củi. Trở lại thính đường về sau, từ thanh niên vẫn là quyết định không đem phương pháp thứ nhất nói cho Hà phủ. Phiền phức loại bậc này, có thể ít một chút là một điểm. Quỷ biết một cái mẫu thân có thể vì con của nàng làm ra chuyện khác người gì. Dù là cái này mẫu thân thiên tính thiện lương, từ thanh niên cũng không dám đánh cược nhân tính. Tại cổ đại, nhân mạng muốn cũng không đáng tiền. Hà phu nhân, muốn chữa khỏi quý công tử bệnh, các ngươi chỉ cần đem 99 con không cắt xén trưởng thành gà trống máu tươi đều để vào dùng gỗ đào làm trong thùng, sau đó để trong thùng máu tươi dưới ánh mặt trời phơi đủ một canh giờ, lại đem quý công tử hai chân để vào trong đó ngâm nửa canh giờ, liền có thể đem tà sát loại trừ. Như, đơn giản như vậy. Hà phu nhân mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Từ thanh niên. Trước đó những cái kia đến đây xem bệnh đại phu, há miệng ngậm miệng chính là linh chi nhân sâm, thậm chí còn muốn tươi mới cao giai yêu thú huyết. Chính mình hoa đại đại giới đi làm, có thể kết quả vẫn là một dạng, nhi tử bệnh không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, tất cả đều là làm chuyện vô ích. Mặc dù nói 99 con không cắt xén gà trống cùng gỗ đào buồn cũng cần tốn thời gian cùng tinh lực đi làm, nhưng cùng linh chi, nhân sâm, yêu thú huyết so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Từ thanh niên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Gà trống lâu dài cảm ứng mặt trời mọc lúc thiên địa chính khí, là chí dương chi vật, mà gà trống huyết càng là chí dương chi vật sản phẩm, lại gà trống trời sinh thích ăn nô công, du diên loại này âm khí khá nặng đồ vật, cho nên dùng gà trống huyết tới loại trừ quý công tử trong cơ thể ta rất là tại phù hợp cực kỳ. Bất quá nhớ lấy, không thể dùng cắt xén sau gà trống, bởi vì gà trống tại cắt xén trước đó vui đấu, thường xuyên sẽ phát sinh gà mái nhận gà trống kinh hãi sau không giới trứng, trứng gà bị gà trống bụng trộm mổ, gà con bị gà trống mổ chết trở chuyện. Mà lại tiến sau gà trống chẳng những tính cách dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, chất thịt cũng biến thành càng thêm tốt, thịt tính cũng càng thêm ôn hòa, càng thích hợp dùng ăn, bán giá tiền cũng càng quý, cho nên bây giờ rất nhiều dưỡng gà nhân gia sẽ đem gà trống cắt xén, tuyệt đối đừng tính sai. Nhớ lấy, 99 con gà trống nhất định phải là không cắt xén trưởng thành gà trống, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, chậu gỗ cũng nhất định phải là toàn bộ gỗ đào, trong đó không thể có tạp chất. Phu nhân nếu là có thể tại trước buổi trưa đem hết thể chuẩn bị hoàn tất, buổi trưa Thái Dương đang liệt, nói không chừng hôm nay liền có thể đem quý công tử tà sát loại trừ. Nhớ lấy, hết thể nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, không thể có bất luận cái gì qua loa. Nói đến đây, Từ thanh niên biểu lộ hết sức nghiêm túc. Phu nhân, ngươi cũng không muốn quý công tử thân thể một mực thật là rồi a. Chương 11, trừ tà sát Hà phu nhân nghe tới nhanh nhất hôm nay liền có thể đem con trai mình bệnh chữa lành, kích động đến cả người đều đang run rẩy. Tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, nói ra tâm tình của nàng. Hôm mai, lập tức gọi tiền quản gia đem hết thảy đều an bài xong xuôi. Thu mua trên trấn các hương thân gà, có thể theo cao hơn giá thị trường 3 thành đến 5 thành đi đưa tiền. Nhưng mà nhất thiết phải cam đoan hết thảy đều theo tiên sinh nói tới đi làm, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Sự tình hoàn thành, công tử sau khi khỏi bệnh, trong phủ trên dưới mỗi người thưởng 3 tháng tiền tháng. Hà phu nhân vì thân nha hoàn Hồng Mai sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền lập tức xuống an bài đi. Tiếp theo, Hà phu nhân sai người cho Từ thanh niên cùng thanh tức pha trà. Tại Từ thanh niên liên tục chối từ dưới, Hà phu nhân rốt cục vẫn là rút cái kia ấm dầu đi tức trà, cho hai người lên hai ấm quả uống. Một canh giờ còn chưa tới, tiền quản gia liền đến đây phục mệnh, nói là đã tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Phu nhân, ta phái người đem phương biên 10 dặm tất cả không cắt xén trưởng thành gà trống đều cho mua về. Vì phòng ngừa những cái kia dưỡng gà nhân ra báo cáo láo, ta đặc biệt thỉnh 5 cái có danh tiếng tiến gà sư phó, đi qua bọn hắn từng cái xem qua, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Chẳng những như thế, ta còn đặc biệt để trong phủ một võ giả môn khách đi học một chút giết gà kỹ xảo. Đến lúc đó hắn sẽ trước đem gà trống xương sống lưng theo đánh gãy, lại giao cho giết gà hạ nhân lấy huyết, dạng này liền có thể cam đoan máu gà bên trong không có bất luận cái gì tạp chất, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Trừ cái đó ra, ta đặc biệt mua xuống thành nội lớn nhất một gốc cây đào, tại chỗ đưa nó phạt đổ. Trước mắt cây đào trụ cột đã trở về trong phủ, sẽ từ võ giả ngay trước ngài trước mặt gọt làm bằng gỗ buồn. Nghe tới tiền quản gia phen này báo cáo, Từ thanh niên tán thưởng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, người chuyên nghiệp làm việc chính là chu toàn, các phương các diện đều cân nhắc toàn bộ. Từ quản gia dẫn đường, đám người đi một hồi lâu mới đến một mảnh trống trải bãi cỏ. Trên đồng cỏ, mấy chục cái lồng trúc bày ở trên mặt đất, mỗi cái lồng trúc bên trong đều là gà trống. Không biết có phải hay không là Từ thanh niên nhìn xóa. Tận cùng bên trong nhất lồng trúc thế mà còn giam giữ mười mấy con gà rừng. Nhìn kỹ, lông vũ màu sắc không giống nhau. Lồng trúc bên cạnh còn bày biện một cây rõ ràng là vừa phạt xuống, thô to gỗ đào. Hà phu nhân dùng khăn tay che miệng mũi, tận lực để cất gà mùi thối tận khả năng thiếu hút vào chính mình xoắn mũi. Nương, bằng không ngài đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm liền đủ. Hà Vi nhìn xem sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt Hà phu nhân, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Mẫu thân mình thân thể vốn là suy yếu, cũng không thể bị cất gà cho hông choáng. Hà phu nhân khoát tay áo, mẹ ngươi thể cốt còn không đến mức nhược đến ngay cả đứng đều đứng không vững. Ta trông mong lâu như vậy, bây giờ rốt cục sắp trông thấy cơn gió sắp chuyển biến tốt đẹp, nếu như ta không thể tận mắt đem tất cả quá trình đô giám đốc đến, ta là sẽ không yên tâm. Vi Nhi, những năm này ngược lại là đáng ngươi. Nương biết, ngươi bí mật cho trước đó đến khám bệnh đại phu hứa hẹn qua, chỉ cần bọn hắn có thể để ngươi đệ khôi phục bình thường, ngươi liền gả cho hắn, những này nương đều nhất ghi ở trong lòng. Hà Vi lúc này cũng là trong mắt rưng rưng, nương, đừng nói như vậy. Vô luận là đại phú đại quý nhân gia vẫn là bình dân bách tính, không có chỗ nào mà không phải là trọng nam khinh nữ, có thể ngài nhưng không có bởi vì đệ xuất sinh mà vắng vẻ ta, liền đệ phát sinh chuyện như vậy, tại ta tuổi nhỏ lúc, ngài mỗi tháng đều sẽ rút ra mấy ngày thời gian bồi ta. Những này ta đều hiểu, đều ghi tạc trong lòng đâu. Hà phu nhân thay Hà Vi lau đi trên má nước mắt, nói khẽ, cái này từ tiền sinh cũng là ngươi lương phối. Nếu như ngươi muốn cùng hắn kết thân, nương ủng hộ ngươi. Nghe vậy, Hà Vi sắc mặt đỏ bừng, ai nha? Nương ngươi nói cái gì đó? Lúc này, quản gia sớm đã chỉ huy đám người bắt đầu làm việc. Thiến gà sư phó đem hợp cách gà trống đưa cho võ giả, võ giả đối gà xương sống lưng chỗ dùng sức nhấn một cái, sau đó liền giao cho giết gà hạ nhân. Gỗ đào buồn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đặt ở dưới ánh mặt trời mặt phơi. Một cái, lại một cái. Một số chỉ khôn khôn mệnh tang hoàng tuyển, chỉ vì đem Hà Phong trong cơ thể tà sát loại trừ. Rất nhanh, gỗ đào trong chậu 99 con máu gà trống liền đúng chỗ. Sau nửa canh giờ, hưng phấn rút đi Hà phu nhân nhìn xem trong chậu cái kia đã có ngưng kết dấu hiệu, tràn đầy mùi tanh máu gà, trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Huống chi, lại không phải để Hà Phong uống hết, chỉ là phao phao cướp mà thôi, coi như phương pháp này không có hiệu quả cũng không có gì tổn thất. Điểm kia bạc cùng lúc trước những cái kia tốn hao so sánh, quả thực là chín châu mất sợi lông. Hà Phong bị người nâng đi ra, dưới ánh mặt trời, ngồi tại đệm đầy tơ lụa sợi bông cái ghế bên trên. Chứa máu gà gỗ đào buồn bị hạ nhân bưng tới. Hà Phong đem hai chân để vào trong chậu, vốn cho là nên đón hắn sẽ là hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương, không nghĩ tới lại vừa vặn tương phản. Nóng, rất nóng, 10 phần nóng. Đem hai chân luồn vào trong chậu nháy mắt, một mực sợ lạnh Hà Phong đồng thời không có cảm giác được thấu xương băng lãnh, mà là cực hạn nóng. Loại này nóng, phản phất muốn đem hai chân đun sôi đồng dạng. Kỳ dị là, mặc dù rất nóng, nhưng Hà Phong lại không muốn rút ra, bởi vì thực sự là quá thoải mái. Hắn cảm giác bản thân trong cơ thể u ám chi khí đang tại hướng ngoại phong thích. Từng đợt ấm áp từ thân thể bốn phương tám hướng chuyển tới, hai chân đứng núi chịu sào. A a a, Hà Phong thoải mái nhịn không được kêu lên. Lúc này, đám người thế mà trông thấy từng đạo hắc khí từ Hà Phong đỉnh đầu toát ra. Hắc khí dưới ánh mặt trời vô cùng dễ thấy, toát ra không bao lâu liền tiêu tán trong không khí. Hà phu nhân trông thấy trước mắt một màn này, cảm xúc kích động dị thường. Tốt, tốt, tốt. Hà phu nhân khúc mắc tan hết, dưới ánh mặt trời, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận, cả người xem ra lập tức trẻ ra hơn 10 tuổi. Nếu không phải trông thấy Hà phu nhân cái kia kéo trên đầu búi tóc, còn tưởng rằng nàng cùng Hà Vi là tỷ muội đâu. Thiếu phụ tuổi tác thiếu nữ dạng, Hà lao ra có phúc lớn a. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Hà Phong thỉnh thoảng liền phát ra cực kỳ kéo dài rên rỉ thanh âm. Bất quá tại trừ ra từ thanh niên cùng thanh tức những người khác trong hai, loại thanh âm này lại hết sức bí diệu. Hà Phong biểu hiện được càng thoải mái, khỏi bệnh tỷ lệ liền càng lớn. 3 tháng tiền tháng a, này làm sao có thể không để đám người kích động. Dứt bỏ tiền tháng không nói, trong phủ từ trên xuống dưới cũng là 10 phần hy vọng Hà Phong khỏi bệnh. Dù sao Hà lão gia cùng Hà phu nhân đợi bọn hắn những này hạ nhân vẫn là 10 phần không tệ. Nửa canh giờ từng giây từng phút trôi qua. Hà Phong tại này nửa canh giờ thời gian bên trong, sắc mặt từ tái nhợt trở nên dần dần hồng nhuận. "Phu nhân, thời gian đến, quý công tử có thể đi ra." Gà chống huyết tuy tốt, nhưng quá lượng cũng là có hại. Nghe vậy, Hà phu nhân vội vàng để cho người ta đem Hà Phong nâng đỡ. Hà Phong tránh thoát rất nha hoàn tay, hai chân phóng ra trong chậu, giẫm tại trên bãi cỏ, cảm thụ được trong cơ thể cái kia từng đợt tấm áp. Hà phu nhân kinh hãi, "A, các ngươi hai cái này nha hoàn là thế nào hầu hạ thiếu gia?" Thiếu gia không thể chân trần chạm đất không biết sao? Vừa mới đỡ lấy Hà Phong hai tên nha hoàn thẳng kêu oan uổng. "Phu nhân, không phải chúng ta không đỡ, mà là thiếu gia khí lực quá lớn, chúng ta chịu không nổi nha." Chương 12. Nói lời kinh người chương 12, nói lời kinh người Hà phu nhân bán tín bán nghi, từ thanh niên lên tiếng giải thích. "Phu nhân, quý công tử trong cơ thể dương khí bị tà sát áp chế quá lâu, tà sát bị loại trừ sau, dương khí lúc này mới có thể tại thể nội giãn ra, hai nha đầu này không có nói sai. Quý công tử nhân họa đắc phúc, đi qua chuyện này, chỉ cần đằng sau điều dưỡng tốt, hắn căn cốt chỉ sợ so bình thường người tập võ còn tốt hơn, ngược lại là cái tập võ hạt giống tốt." Hà phu nhân thập phần vui vẻ, "Tiên sinh, ngài nói là cơn gió chẳng những sẽ không lưu lại di chứng, còn được đến ngoài định mức chỗ tốt." Từ thanh niên nhẹ gật đầu, "Không sai, quý công tử trong cơ thể dương khí một mực bị tà sát áp chế, bây giờ tà sát đã loại trừ, dương khí có thể phóng thích, căn cốt tự nhiên cũng giành lấy cuộc sống mới. Đi qua gà chống huyết cùng gỗ đào tẩy lễ, quý công tử căn cốt so bình thường người tập võ nhiều một cố đặc thù dương khí, là tập võ hạt giống tốt. Tà sát cuốn thân lúc, vì kéo dài không ngừng hấp thụ quý công tử dương khí, cho nên đem gốc rễ cốt không ngừng áp chế, để nó không cách nào phát dụng. Nhưng bởi vì tà sát bản thân cũng không mạnh, còn không có hủy hắn căn cốt bản sự. Hắn căn cốt tại tà sát ảnh hưởng bên trong ngược lại tạo nên một loại kỳ lạ hiện tượng, đó chính là sẽ không giống thường nhân một dạng, đến nhất định tuổi tác liền đình chỉ phát dụng, mà là phải chờ tới căn cốt phát dụng sau khi hoàn thành mới có thể đình chỉ. Hắn căn cốt có thể kiên trì đến bây giờ, trừ bản thân nghị lực bên ngoài, các ngươi bình thường cho hắn phục dụng ôn hòa bổ vật cũng là trọng yếu một vòng. Bất quá quý công tử loại tình huống này là 10 phần hiếm thấy, bởi vì muốn tìm được một cái nhỏ yếu tà sát vốn là một việc khó. Quá mức nhỏ yếu tà sát đụng một cái đến dương vật liền tiêu tán, mà hơi mạnh một điểm tà sát, hài nhi tại nó trong tay căn bản sống không được bao lâu. Từ thanh niên xem như mãng tức cảnh cao thủ, những vật này hắn vẫn là nhìn ra được. Ta nói nhiều như vậy chỉ là vì nói cho các ngươi, ngàn vạn không thể đem này phối phương cho thường nhân sử dụng, nếu không có hại vô lợi. Mặt khác, quý công tử vừa mới thoát khỏi tà sát, chân trần giẫm tại thổ địa bên trên có trợ giúp địa khí đặt vào trong cơ thể, đối với hắn thân thể là có chỗ tốt, phu nhân cũng không cần lại trách cứ hạ nhân. Nhìn tận mắt con trai của mình tại từ thanh niên trong tay, từ đi mấy bước lộ đều ra đổ mồ hôi đến hai tên nha hoàn kéo không được hắn, Hà phu nhân sớm đã đem từ thanh niên phụng làm thần minh, đâu còn sẽ phản bác hắn. Dù là từ thanh niên bây giờ nói chính mình trong sân chân trần nhảy một chi múa có thể có trợ giúp con trai mình khôi phục, vậy nàng cũng sẽ tại xua tan hạ nhân về sau, không chút do dự nhảy. "Vâng vâng vâng, tiên sinh nói đúng lắm. Hai người các ngươi, mỗi người đi nhân viên thu chỉ chi 5 lượng bạc, coi như là ta cho các ngươi để bù." Hai người kinh hãi, nào có chủ tử cho hạ nhân nô tài bồi thường. Tại Hà phu nhân liên tục yêu cầu dưới, hai người lúc này mới nói lời cảm tạ lĩnh thưởng. Hà Phong cũng liền bận bịu đi lên phía trước nói tạm. Cảm tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Không thể báo đáp, nguyện xưng tiên sinh vì á cha. Tại tuần triều, á cha có ý tứ là đối nó tôn kính trình độ gần với cha đẻ của mình, xưng người làm á cha là biểu thị đối nó đặc biệt tôn trọng, cũng có nhận làm nghĩa phụ ý tứ. Nghe vậy, Từ Thanh Niên ngốc một chút. Đứa nhỏ này là bệnh choáng váng. Khá lắm, ta cùng phụ thân ngươi còn không có gặp mặt qua đâu, liền xưng ta là á cha. Ngươi tốt xấu cũng phải hỏi trước một chút cha mẹ ngươi ý kiến a. Coi như cha mẹ ngươi đồng ý, ngươi cũng phải hỏi thử ta bản nhân ý kiến a. Căn cứ đại tuần luật pháp, nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa tử loại này người là tính toán tại cửu tộc bên trong. Vạn nhất ngươi này toàn gia người đột nhiên có một người nổi điên muốn tạo phản, hoàng đế đối nhà ngươi tới cái cửu tộc tiêu tan nhạc, vậy ta chẳng phải gặp hai bay vạ gió rồi sao? Mặc dù dựa vào bản thân thực lực còn không đến mức thúc thủ chịu chói, nhưng mỗi ngày bị quan phủ lùng bắt, chẳng những phiền phức, cũng nháo tâm à. Một bên Hà Vi cũng trừng mắt liếc đệ đệ của mình. Này không tinh khiết tới quấy rối sao? Ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ, vậy ta làm sao bây giờ? Mỗi luận mỗi. Hà phu nhân thấy thế liền đội vàng tiến lên giữ chặt con trai của mình. Từ tiên sinh thực sự là ngượng ngùng, khuyên tử những năm này bị bệnh liệt giường, là ta bỏ bê quản giáo, thất lễ. Từ Thanh Niên biểu thị không quan hệ, Hà phu nhân trong phủ còn có rất nhiều chuyện quan trọng, quý công tử thân thể điều dưỡng cũng cần mau chóng. Ta vừa mới trông thấy quản gia mang về gà trống bên trong còn kèm theo chút gà rừng, này ngược lại là có thể hầm cái canh, cho quý công tử bồi bổ thân thể. Trừ cái đó ra, khắc dịu dàng một chút thuốc bổ cũng là có thể. Nghe tới lời nói này, tiền quản gia lập tức bật đi ra, trong tay còn cầm một cái lồng trúc, bên trong giam giữ mười mấy con bề ngoài khác nhau gà rừng. Từ Thanh Niên xem xét, khá lắm. Này phóng tới hiện đại, nếu là không có điểm quan hệ ở trên người, ít nhất phải 10 năm cất bước. Mấy cái quốc nhị, quốc tam, thậm chí còn có quốc một. Không chút nào khoa trương, tại hiện đại ngươi mua một cái lao bà đều không có cái này phán đến nghiêm trọng. Dù sao mua bán xuất sinh chứng minh tối cao cũng mới 7 năm mà thôi. Hà phu nhân gặp tiền quản gia chuẩn bị đến như thế đầy đủ, ngay cả mình nhi tử sau khi khỏi hẳn điều dưỡng thân thể đồ vật đều sớm chuẩn bị tốt, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quản gia này có rất nhiều thưởng. Từ tiên sinh, bằng không lưu lại ăn cơm rau dưa. Từ Thanh Niên khoát tay áo, Hà phu nhân vẫn là trước tiên đem trong phụ sự vụ xử lý tốt, ta còn có việc. Đợi Hà phủ vì quý công tử khỏi hẳn tổ chức yến hội thời điểm, Từ Mộ Tuyệt không vắng mặt. Người khác nhiệt tình mời, Từ Thanh Niên tự nhiên cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt. Chỉ là nghe này nồng đậm tức gà vị cùng mùi máu tươi, Từ Thanh Niên hôm nay thực sự là không muốn ăn cùng gà vịt có liên quan đồ vật. Liên thịt hắn đều không muốn ăn, ăn chút làm được rồi. Nghe tới muốn đi, Thanh Tước kéo một cái Từ Thanh Niên. Công tử ta muốn ăn thịt vịt nướng, ngươi đã đáp ứng ta, ta muốn ăn cái gì ngươi liền cho ta mua cái gì, nhưng không cho nuốt lời. Nói xong, liền mười phần nóng đội lôi kéo Từ Thanh Niên, rời khỏi Hà phủ. Thấy hai người đã rời đi, Hà Vi giữ lại cuối cùng vẫn là không có nói ra. Liên tạ lễ cũng không kịp dâng lên. Hà phu nhân ngược lại không gấp, dù sao Từ Thanh Niên đáp ứng tạ yến nhất định sẽ tới. Tính toán thời gian một chút, nhà mình nam nhân cũng mau trở lại, đến lúc đó vừa bạn cùng hắn thương lượng một chút nên như thế nào cảm tạ Từ Thanh Niên cái này cứu nhi ân nhân. Sau đó, Hà phu nhân lập tức an bài xuống người, đem gà rừng xử lý tốt về sau, lập tức cầm đi dùng nồi đất nấu canh. Còn lại gỗ đào thì là để vào trong khu phòng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những cái kia giết gà trống thì là lập tức xử lý, không có giết cũng lập tức giết. Cũng không thể giữ lại những này xuống gà, nếu không này cất gà mùi thối không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tán đi. Hôm nay những này gà trống, trong phủ hạ nhân một người một cái, còn lại nấu canh phân cho những cái kia trong nhà có bệnh nhân hoặc là lão nhân nhân ra. Liên nói ta Hà phủ thiếu gia bệnh nặng mới khỏi, để các vị hương thân phụ lao dính dính hỉ khí. Hà phu nhân cũng nghĩ qua muốn hay không lưu một bộ phận cho nạn dân, nhưng loại ý nghĩ này chỉ ở trong đầu tồn lưu lại một lát liền biến mất. Lý viên ngoại đều chỉ là thi cháo hoa, Hà phủ nếu như nấu canh gà cho nạn dân uống, đó chính là vượt hơn. Cho nạn dân ăn thịt. Ngươi Hà phủ lung lạc nhân tâm, muốn làm gì? Tạo phản sao? Đến nỗi không cắt xén gà chống vị thịt đạo kém. Nói đùa. Hà phủ những hạ nhân kia mỗi tháng chỉ có thể ăn như vậy 2-3 lần thịt, có thịt tan liền cảm ơn trời đất, ai còn sẽ ghét bỏ. Huống chi, này thịt thế nhưng là miễn phí. Chương 13. Lôi hỏa đạo quan, Tư Mã Tốn chương 13, Lôi hỏa đạo quan, Tư Mã Tốn ngày kế tiếp buổi chiều, Hà phủ gia chủ Hà Trạch Kiệt phong trần mệt mỏi về đến trong nhà, bên người còn đi theo một cái giữ lại một chút đầu sơn dương hổ, mặc đạo sĩ trang phục nam tử trẻ tuổi. Mới vừa vào cửa đi vào trong sân, hắn liền ngữ khí hưng phấn nói, "Phu nhân, phu nhân, nhìn xem ta mang ai trở về." Vừa mới tỉnh ngủ Hà phu nhân bước nhanh đi tới. Nhìn xem mình trượng phu sắc mặt tiểu thụy, hiển nhiên là tại đường xá bên trong ăn chút đau khổ. Nguyên bản mới tinh xiêm y trở nên cổ xưa, phong trần mệt mỏi dáng vẻ để nàng rất là đau lòng. Những năm này, hắn bị nhi tử thực sự là phí không ít tâm tư. Nếu là còn trị không hết nhi tử bệnh, Hà phu nhân đều phải suy nghĩ một chút có phải hay không để Hà Trạch Kiệt cùng tiểu thiếp sinh đứa con trai. Dù sao cuối cùng đều sẽ nhận làm con thừa tự tại nàng danh nghĩa. Chỉ cần Hà phu nhân cùng Hà Trạch Kiệt nguyện ý, có thể để cho đứa bé kia cả một đời cũng không thể biết mình thân sinh mẫu thân là ai. Nhìn xem một bên đạo sĩ, Hà phu nhân hướng Hà Trạch Kiệt dò hỏi, vị này là? Hà Trạch Kiệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là ta tại Lôi Hỏa đạo quan mời tới cao nhân. Hắn nghe tới ta miêu tả cơn gió bệnh tình, lập tức liền đánh giá ra cơn gió là bởi vì ta sát nhập thể bố trí, ta đặc biệt đem hắn thỉnh trở về, chính là vì cơn gió bệnh tình. Hà phu nhân gật gật đầu, ừm, ta biết. Hà Trạch Kiệt con rồi xoa tay, hắc hắc, phu nhân, ta một đoán liền biết ngươi khẳng định không biết. Chờ chút. Phu nhân, ngươi biết cơn gió bệnh là bởi vì ta sát nhập thể bố trí? Hà phu nhân gật gật đầu, không sai, ngay tại hôm qua, có vị ân nhân đã đem cơn gió trong cơ thể tà sát loại trừ. Cơn gió hôm nay còn đầy sân chạy đâu. Trong thân thể nhiệt tình cùng dùng không hết đồng dạng. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, cao nhân yên tâm, coi như không cần ngài ra tay, chúng ta cũng sẽ cho ngài một bút phong phú thù lao, cảm tạ ngài nguyện ý lên cửa nhìn ta nhi từ bệnh, một chút tiền bạc không đáng nhắc đến. Tư Mã Tốn hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trừ bọn hắn Lôi Hỏa đạo quan người bên ngoài, này Vân Châu thế mà còn có người có thể nhìn ra Hà Phong người yếu nhiều bệnh là bởi vì tà sát nhập thể. Cho dù là hắn, đến bây giờ cũng còn không thể xác định có phải là hay không bởi vì tà sát nhập thể bố trí, cần ở trước mặt nhìn xem Hà Phong trạng thái mới được. Không nghĩ tới, thế mà bị người nhanh chân đến trước. Tư Mã Tốn chắc tay, phu nhân, vô công bất thủ độc, Hà gia chủ đã vì Lôi Hỏa đạo quan góp tiền hương hỏa, nếu tại hạ giúp không được gì, cái kia tiền hương hỏa cũng hẳn là lui về mới là. Hà Trạch Kiệt vội vàng lên tiếng ngăn cản, Tư Mã đạo trưởng nơi đó, bên này còn cần tiền phức đạo trưởng ra tay nhìn xem khuyển tử trong cơ thể ta rất là không loại trừ đúng chỗ, làm sao lại giúp không được gì đâu. Tư Mã Tốn nhẹ gật đầu, hắn cũng đối vì Hà Phong trừ tà người thủ pháp hết sức cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cũng tốt, vậy ta lại kiểm tra một chút. Dứt lời, Hà Trạch Kiệt lập tức phân phó hạ nhân đem Hà Phong gọi đi qua. Chỉ thấy Hà Phong thần thái sáng láng, cả người xem ra cùng lúc trước quả thực là cách biệt một trời. Tư Mã Tốn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát một chút Hà Phong sắc mặt, lại đưa tay cảm thụ một chút Hà Phong mạch đập. Quý công tử trong cơ thể tà sát đích xác đã triệt để bị loại trừ, đồng thời gốc rễ cốt thế mà không có nhận tà sát ảnh hưởng, thế mà còn tại phát dụng. Diệu quá hay, diệu quá hay. Tư Mã Tốn cảm thụ được Hà Phong mạch đập, con mắt càng ngày càng sáng. Như thế thủ đoạn ta chưa bao giờ thấy qua. Dựa theo lẽ thường, loại trừ tà sát có hai loại phương pháp, một loại là đem tà sát đi vào người khác trong cơ thể, một loại là đem tà sát bước ra bên ngoài cơ thể. Có thể bực này thủ pháp lại đem tà sát bản thân tinh hoa thông qua thủ đoạn biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực sự là cao a. Hà phu nhân, có thể hay không nói cho ta, công tử là như thế nào đem tà sát rào sát tại thể nội? Dùng cái gì chờ thủ pháp? Hà phu nhân rất có khó xử lắc đầu. Tư Mã đạo trưởng, cái này liên quan đến ân nhân bí mật, không có đi qua ân nhân cho phép ta không thể cáo chi ngươi. Hà phủ bên trong cảm kích hạ nhân cũng bị xuống phong cầu lệnh, là sẽ không ra ngoài nói lung tung. Không bằng dạng này, vừa vặn chúng ta Hà phủ ngày mai muốn tổ chức nhà ta cơn gió khỏi hẳn yến hội, đồng thời cũng là tạ yến. Ngày mai, ngươi ngay mặt hỏi thăm, nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu như hắn không nguyện ý nói cho ngươi, còn xin đạo trưởng không muốn cưỡng cầu. Tư Mã Tốn cười đáp ứng, đúng vậy, ngược lại là lòng ta gấp. Thủ pháp này chính là bí mật của hắn, không có đi qua hắn cho phép, phu nhân xác thực không tiện lộ ra. Rất nhanh, Hà phủ chưa mai muốn tổ chức yến hội tin tức liền truyền khắp Bạch Mã trấn. Bởi vì Hà phủ đối xử mọi người mười phần hiền lành duyên cớ, trên trấn rất nhiều người tại biết Hà Phong khỏi bệnh sau, đều thập phần vui vẻ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Một gian phòng gạch ngói bên trong, Hoàng Thúy Hoa sắc mặt lo lắng nhìn xem mình trợ phu, đương ra, nghe nói Hà phủ thiếu gia khỏi bệnh, cái kia Hà phu nhân sẽ còn làm việc thiện tích được sao? Ta còn tính toán qua một chút thời gian để nhi tử làm bộ sinh bệnh, đi Hà phủ lấy chút tiền bạc mua son phấn đâu. Châu Nham Đạt cũng có chút sầu. Hắn cũng dự định qua một thời gian ngắn đi Hà phủ lừa gạt ít tiền hoa đây. Rất nhiều thời gian không uống rượu ăn thịt, Xuân Hoa lầu cũng có chút thời gian không có đi. Nơi đó nương môn, là thật nhuận a. Sống cũng tốt. Cái kia eo nhỏ xoay a xoay, chỉ cần có bạc, xoay một đêm đều không phải vấn đề. Châu Nham Đạt mắt chuột con ngươi chuyển vài vòng sau, hai tay vỗ, có. Ngày mai Hà phủ không phải muốn tổ chức yến hội sao? Đến lúc đó ta tại trên yến hội hướng tiền quản gia sách đầy miệng, dù sao ngày lại hỉ, cho chúng ta chút bạc vụn, đối với Hà phủ tới nói chính là chín châu mất sợi lông, bọn hắn là có tiền, sẽ không để ý những này bạc vụn tiền. Hoàng Thúy Hoa một mặt không tin nhìn xem nhà mình nam nhân, liền ngươi. Hà phủ sẽ mời ngươi đi tham gia yến hội. Bị chính mình tức phụ xem thường, Châu Nham Đạt lập tức liền không vui. Ngươi cái phụ đạo nhân ra xem thường ai đây? Trước đó Hà phủ thiếu gia sinh bệnh thời điểm, ta còn đặc biệt đi trên núi hái cá nhân tham gia đưa đến Hà phủ đi đâu. Hoàng Thúy Hoa trực tiếp đâm thủng Châu Nham Đạt tiểu tâm tư. Thôi đi, nhân gia Hà phủ cái gì thuốc bổ không có. Đừng tưởng rằng người khác nhìn không ra, ngươi chính là tìm được cái chừng 10 năm nhân sâm, chính mình kỹ thuật không được còn cho nhân sâm đào hủy, thực sự bán không ra giá tiền tài nghĩ đến đưa đi Hà phủ lấy cái ân tình. Là nhân gia Hà phủ không có đâm thủng ngươi, còn cho ngươi mấy lượng bạc làm tạ lễ. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không thì ta son phấn tiền từ đâu tới đây. Thấy mình trượng phu chậm chạp không có chủ ý, Hoàng Thúy Hoa liền trực tiếp bắt đầu khóc lóc om sòm. Số ta khổ a, gả cho ngươi cái gì cũng không có, bây giờ liền son phấn đều không có dùng a. Số khổ a. A a a a a a. Châu Nham Đạt không kiên nhẫn vất vất tay, đi. Ngày mai nếu là Hà phụ không mời ta đi, ta liền tìm tới môn đi. Tin tưởng ngày đại hỉ bọn hắn cũng không tốt làm mất mặt, đến lúc đó đi muốn 5 lượng bạc, cho ngươi 2 lượng mua son phấn, còn lại mua chút thịt cùng rượu trở về. Ai kêu Hà phụ có tiền đâu? Ba nội hắn đã lâu cũng chưa ăn thịt uống rượu. Hoàng Thúy Hoa thấy mình trượng phu có chủ ý, vừa mới còn khóc tang khuôn mặt lập tức khôi phục bình thường, tiến tới đấm đấm bờ vai của hắn. Đương ra, ta liền biết ngươi có chủ ý, gả cho ngươi thật sự là gả đúng người. Nhưng mà Châu Nham Đạt cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hắn chuẩn bị muốn 10 lượng, chính mình giấu 5 lượng. Ẩn giấu này 5 lượng cầm đi Xuân Hoa lầu tìm tiểu tử. Nghĩ đến tiểu tử cái kia vòng eo thon cùng đầy đặn thân thể mềm mại, Châu Nham Đạt liền không nhịn được chảy nước miếng. Chương 14. Đột phát sự cố chương 14, đột phát sự cố ngày kế tiếp sáng sớm. Tiến thỉnh người đều là những năm gần đây vì cái gì nhà thiếu gia bệnh tình từng góp sức người, còn có một chút quan hệ tốt hàng xóm láng giềng, chấn thượng quan viên phú thương loại hình, trong đó đồng thời không có Châu Nham Đạt cái này tên du thủ du thực. Đồng thời Hà phủ biểu thị, trưa hôm đó sẽ còn cho nạn dân nhiều thêm một lần cháo. Phải biết, phổ thông bách tính bây giờ ăn cơm đồng dạng đều là sớm một lần, muộn một lần. Cũng chính là một ngày ăn hai bữa, giữa trưa coi như đói, cũng phải nhẫn, nếu không một năm thu hoạch trừ bỏ thu thuế bên ngoài căn bản không đủ nuôi sống người một nhà. Hà phủ cũng tại hôm qua sớm nói cho Từ Thanh Niên yến hội định ở hôm nay, đồng thời biểu thị lại phái xe ngựa đi đón hắn. Lúc này, Thanh Tước đang cùng chúng phụ nhân cùng một chỗ tại thành Đông phát cháo, Từ Thanh Niên thì là nằm ở phía sau trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Phát cháo cũng không phải một ngày hai ngày liền xong việc, tối thiểu phải chờ tới triều đình Trần Thai Kiểu đúng chỗ. Trần Thai Kiểu loại vật này, hiểu được đều hiểu. Như loại này nhân số quy mô nhỏ bé thu thai, hạ khoản tốc độ chẳng những chậm, hơn nữa còn thiếu. Ở giữa còn không biết muốn bị rút mất bao nhiêu thành, đến bách tính trong tay về sau, 10 phần 2 3 coi như nhiều. Đến nạn dân trong tay, bọn hắn có thể hay không dựa vào trong tay điểm này ít ỏi tiền bạc kiên trì đến lần tiếp theo bội thu, vậy thì phải nhìn nơi đó thân sĩ thương nhân lương tâm. Lương thực không tăng giá, lại thêm lên quan phủ ngẫu nhiên phát cháo, chống đến phòng ốc trùng kiến hoàn tất, lần tiếp theo bội thu vẫn là không có vấn đề. Này, đây không phải sao thai hòa sao? Vũ Hạo nhìn xem trước mặt cho mình múc cháo tiểu nữ, con mắt trừng to lớn, liền múc cháo bát sắp từ trong tay trượt xuống đều không để ý tới. 3. Bát rơi đập tại trên mặt đất, vỡ thành vài miếng, cháo nóng cũng rơi đầy đất. Lão đại, người qua đây nhìn, đây có phải hay không là sao thai hòa? Vũ Hạo nói lắp bắp, thần sắc bối rối. Nghe tới hắn lời nói này, vây quanh ở Từ Thanh Niên lều cháo phụ cận người lập tức tản ra, liền thuê để nấu cháo phát cháo mấy cái phụ nhân đều rời xa Thanh Tước mấy phần. Mặc dù những người này cũng không hiểu biết nội tình, nhưng xu lợi tránh hại là bản tính của con người. Phu cận lấy được cháo nạn dân cũng chầm chậm vây quanh, chỉ có điều đồng thời không có áp sát quá gần. Một cái khuôn mặt xấu xí, nhân cao mã đại nam nhân chen chúc tới, ở cạnh đến hơi gần một điểm về sau, nhìn kỹ một chút Thanh Tước vài lần, sau đó dùng sức vỗ một cái đùi. Không sai, chính là sao tai họa. Đem người nhà mình toàn bộ hại chết rồi, Từ gia thiếu gia hảo tâm thu nàng làm nha hoàn, lại đem Từ gia từ trên xuống dưới hại chết rồi. Nàng ngược lại là rất mệnh dài, còn sống đến nay, ta cho là nàng sớm đã bị cổ mã quốc đám người kia giết đi đâu. Tiếp lấy còn trêu ghẹo nói, ha ha ha, này da miệng thịt mềm, giết trước đó còn phải chơi một lần mới được, bằng không thì đáng tiếc. Thấy thế, Thanh Tước cố nén nước mắt phản bác, ngươi nói bậy. Công tử nói người nhà của ta là bởi vì kẻ xấu lòng mang ý đồ xấu, lão gia bọn hắn là bởi vì chiến loạn, không có quan hệ gì với ta. Nam nhân trái xem phải xem, công tử. Từ gia thiếu gia còn chưa có chết đâu. Hắn còn chưa có chết ngươi liền đi những gia đình khác bên trong làm nha hoàn, ngươi cái này nha hoàn thật là đủ xứng chức. Ngươi sẽ không phải là đem chủ tử cho bán rồi a? Đây thật là cho mấy ca mở mắt, ha ha ha. Từ Thanh Niên đứng dậy, để mặt mũi tràn đầy đỏ lên Thanh Tước đến đằng sau trên ghế xích đu ngồi, ánh mắt hờ hững nhìn xem nam nhân trước mặt. Hung hạ tử, không biết nói chuyện liền nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi. Ngươi nếu là sẽ không ngậm miệng, ta liền để ngươi ngậm miệng. Hung hạ tử nghe này âm thanh quen thuộc, tại xác nhận người trước mặt là Từ Thanh Niên sau, rếu rếu nói, "Ờ, Từ gia thiếu gia." Biến hóa rất lớn a. Để ta ngậm miệng. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia bên người đi theo thất phẩm cao thủ hộ vệ Từ gia thiếu gia đâu? Nhạc Châu phủ ai không biết Từ gia ngươi thiếu gia là cái đỡ không dậy nổi nát hạt giống, bỏ ra nhiều bạc như vậy cho ngươi mua yêu thú thịt, cho ngươi thỉnh lục phẩm võ giả dạy ngươi học võ, kết quả căn cốt quá xấu rối tinh rối mù, ha ha ha. Luyện đến 17 tuổi, liền xuống đất làm việc nam nhân đều đánh không lại. Lời nói này ngược lại để Từ Thanh Niên hồi tưởng lại một chút trí nhớ của đời trước. Chính như Hùng Hạt Tử nói tới, Từ Thanh Niên căn cốt đích thật là quá xấu không được. Muốn trở thành võ giả, đồng dạng có 3 điều kiện. Một là căn cốt không thể kém, hai là cần phải có thích hợp công pháp, ba là mỗi ngày đều cần phải có nhất định ăn thịt thu hút, nếu như không có thịt, khác có dinh dưỡng đồ vật cũng có thể. Dù là ngươi căn cốt so đại bộ phận người đều tốt hơn, nhưng mỗi ngày liền chất béo đều dính không đến mấy dọn, lại thế nào tu luyện công pháp cũng là phí công. Nếu như căn cốt độ chênh lệch, nhưng mà trước khi tu luyện sau có đại lượng chất lượng tốt loại thịt cung cấp lấy ăn dùng, lại thêm không tầm thường công pháp, cũng là có thể trở thành đê giai võ giả. Theo lý tới nói, Từ Thanh Niên có những điều kiện này, lại thế nào đều có thể ổn cái bát phẩm võ giả thực lực, nhưng Từ Thanh Niên căn cốt hết lần này tới lần khác là đặc biệt nát. Vô luận lại thế nào rèn luyện, lại thế nào ăn yêu thú thịt, vẫn là một bộ yếu đuối bộ dáng. Từ gia là dựa vào làm ăn làm đầu, trong tay cũng không có quyền lực gì, toàn bộ nhờ hàng năm cho Nhạc Châu trong phủ mấy cái quan viên hiếu kính tiền tự vệ, toàn cả gia tộc bên trong không có một cái tập võ, liền một cái cựu phẩm võ giả đều không có. Thay lời khác tới nói chính là, từ phủ trừ tiền cái gì cũng không có. Trong phủ một số võ giả hộ viện vẫn là dùng nhiều tiền tại tiêu cục tỉnh. Tiêu cục nhận quan phủ quản chế, thành tín độ cùng tính an toàn vẫn là có bảo hộ. Mà cái kia lục phẩm võ giả thì là bỏ ra nhiều tiền từ quân doanh bên trong mời đi ra, chỉ vì chỉ đạo Từ Thanh Niên tập võ, thời gian cũng bèn bèn có 10 ngày, công pháp cũng là tại võ giả trong tay bỏ ra nhiều tiền mua lại. Kết quả cũng rất rõ, một chút hiệu quả đều không có, bởi vì hắn căn cốt thực sự là quá kém, so hầm một ngày một đêm đầu hũ còn nát. Từ Thanh Niên lấy lại tinh thần, chỉ thấy bên người sớm đã bu đầy người, có khoảng 10 người. Hùng Hạt Tử nhe răng cười một tiếng, Từ thiếu gia, hai ta sổ sách cũng nên tính toán. Trước đó tại Nhạc Châu phủ, chính là ngươi tên xuất sinh này tiểu tử, luôn là hỏng lão tử chuyện tốt. Không bằng dạng này, ngươi đem ngươi cái kia tiểu nha hoàn giao cho ta, ta thoải mái xong sau để ta những minh đệ này lại thoải mái một chút, sau đó ngươi lại đối ta đập mấy cái khấu đầu, từ ta phía dưới đúng quần chui qua, ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Nghe vậy, Hùng Hạt Tử bên người những cái kia tiểu đệ đều là cười ha ha, sau đó thèm nhỏ dãi nhìn xem Thanh Tước. Nhìn xem Hùng Hạt Tử cái kia làm càn càn rỡ dáng vẻ, Từ Thanh Niên minh bạch. Hợp lấy bọn hắn cho là mình ở đây phát cháo là bị người thuê tới làm việc. Nếu bọn hắn lời nói đều nói đến nước này, không giết bọn hắn cũng là không lễ phép. Thanh Tước nhắm mắt. Nghe tới câu này quen thuộc lời nói, Thanh Tước lập tức dùng mở ra tay che mắt. Cách đó không xa, Hà Trạch Kiệt cùng Tư Mã Tốn đang ngồi ở trên xe ngựa, nhìn cách đó không xa bị vây lại Từ Thanh Niên, tranh thủ thời gian đối đang tại đánh xe mã phu nói, "Lao Hoàng, mau qua tới. Lần trước cứu tế dân thời điểm ta liền nói, không cần thiết tỉnh điểm kia nhân lực, lúc này mới phát cháo mấy ngày. Liền đem nha dịch cùng tiêu cục người rút đi hơn phân nửa còn nhiều, xảy ra chuyện cũng không kịp chạy tới." Hà Trạch Kiệt mười phần lo lắng, hết lần này tới lần khác Lý Viên Ngoại buổi sáng hôm nay lại không đến, nếu không bên cạnh hắn hộ viện còn có thể đi lên giúp một chút. Nếu là Từ Thanh Niên tại thành Đông bị người đánh, đây chẳng phải là đánh Hà phụ khuôn mặt sao? Vừa cứu được nhà mình nhi tử không lâu, tại lều cháo hảo ý phát cháo lúc, bị lưu dân cho đánh. Không chỉ là Hà phủ mất mặt, liền Bạch Mã trấn nha môn cũng phải bị bách tính khiển trách. Chương 15. Hiệp giả chương 15, hiệp giả Tư Mã Tốn vô Hà Trạch Kiệt bà bay, Hà gia chủ không cần lo lắng, ta xem như Lôi Hỏa đạo quan đạo sĩ, quả quyết sẽ không nhìn xem hắn bị ác nhân khi dễ. Nhưng mà, Hà Trạch Kiệt lại đối với hắn lời nói không có nửa điểm phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước. Hà gia chủ, hẳn là ngươi không tin ta. Hà Trạch Kiệt một phát bắt được Tư Mã Tốn bà bay, ngón tay hướng Từ Thanh Niên phương hướng. Tư Mã đạo trưởng, ngươi nhìn. Tư Mã Tốn theo ngón tay phương hướng, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt chân khí từ Từ Thanh Niên trong kiếm phát ra, đem Hùng Hạt Tử đẩy ra gần xa 40 mét, sau đó đem hắn đưa vào giữa không trung. Lại một đạo kiếm khí bung ra, Hùng Hạt Tử cả người trực tiếp bị chia đôi bổ ra, máu tươi vẩy xuống giữa không trung. Trang cảnh này khiến cho người ở chỗ này tất cả đều lặng ngắt như tờ. Võ giả, có chân khí võ giả. Ngũ Hạo lắp bắp, toàn thân đánh lấy run rẩy, một đạo màu vàng nhạt chất lỏng từ ống quần bên cạnh chảy ra, tao khí bốn phía. Phàm là trà trộn qua một đoạn thời gian giang hồ người đều biết, thế gian này không thể nhất gây người chính là võ giả. Tại dân gian có câu chuyện xưa, đó chính là quan gia mới nhập sinh đẹp tiếp, hiệp giả bên người thai con phu, cả hai nếu muốn gây thứ nhất, thả hí kịch bên gối sinh đẹp tiếp, chớ lục trên xe đuổi mã nhân. Hiệp giả, trên giang hồ đối lục phẩm cùng với trở lên võ giả xưng hô. Ý tứ của những lời này là, làm quan lão gia mới nhập về nhà sinh đẹp tiểu thiếp cùng hiệp giả bên người đuổi mã lao xa phu, nếu như ngươi cả hai nhất định phải gây trong đó một cái lời nói, cái kia tình nguyện đem cái kia tiểu thiếp lựa gạt lên giường đùa giỡn, cũng không cần nhục mạ cái kia đánh xe người. Mọi người đều biết, cho một nam nhân đội nón xanh, đối với hắn vũ nhục trình độ là đặc biệt lớn. Mà tình nguyện cho một cái làm quan lão gia đội nón xanh, cũng không nguyện ý nhục mạ vài câu hiệp giả bên người đánh xe mã phu. Người bình thường đối hiệp giả sợ hãi có thể nghĩ, lục phẩm cùng với trở lên võ giả, liền có thể thông qua tự thân hoặc là tay cầm vũ khí tới phóng thích chân khí. Một cái lục phẩm võ giả, chí ít có thể tùy tiện chế phục 5 cái thất phẩm võ giả. Nguyên nhân chính là như thế, triều đình cũng 10 phần muốn đem hiệp giả chiêu nhập dưới trướng. Chỉ cần hiệp giả không phải làm đặc biệt phát rồ sự tình, đồng ý chiêu an liền có thể miễn trừ hắn tất cả tội ác. Trừ Ngũ Hạo bên ngoài, mấy người còn lại từ lâu sợ vỡ mật, nhao nhao cầu xin tha thứ. Đại hiệp, ta sai rồi. Tha ta một mạng. Đây hết thảy đều là Hùng lão. Hùng Hạt Tử sai a. Đại hiệp, chúng ta không biết ngài là võ giả a, nếu như biết, chắc chắn sẽ không chọc tới ngài. Đám người nhao nhao quỳ xuống, đầu đập không ngừng. Từ Thanh Niên nhìn về phía trên mặt đất bị nã nát bắt cùng rơi đầy đất cháo, lạnh lùng nói, đem mảnh vỡ quét dọn sạch sẽ, trên đất cháo cũng cho ta liếm sạch sẽ. Cách gần nhất Ngũ Hạo đội vàng quỳ đi qua, từng cái nhặt lên trên mặt đất tàn mát nát gốm phiến, ở trên người áo vải phục đem gốm phiến gói kỹ để ở một bên, sau đó quỳ ghé vào mà quên mình liếm ăn dài xuống tại trên mặt đất cháo. Liếm sạch sẽ sau, Ngũ Hạo một mặt lấy lòng nhìn xem Từ Thanh Niên. Đại hiệp, trên đất cháo ta đều liếm sạch sẽ, ngài nhìn ta có thể đi rồi sao? Từ Thanh Niên cúi đầu xem xét. Quả nhiên, vừa mới còn rải xuống tại trên mặt đất cháo sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có một chút hình mở có thể chứng minh bọn chúng vừa mới đích xác bị rơi tại trên mặt đất. Gặp Từ Thanh Niên nhẹ gật đầu, Vũ Hạo còn tưởng rằng đoàn người mình có thể trốn qua một kiếp. Đang lúc hắn đối với mình biểu hiện đắc chí lúc, hai đạo chân khí bay tới, bao quát Ngũ Hạo ở bên trong còn thừa mấy người cũng rơi vào cùng Hùng Hạt Tử kết quả giống nhau. Lúc này sớm đã đi tới một bên Hà Trạch Kiệt sớm đã là một mặt giật mình, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như văn nhược thầy bói vậy mà là cái cường đại như thế võ giả. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Vương Lâu Nguyên hồi tưởng đến vừa mới chẳng cảnh, tự lẩm bẩm, như thế tinh diệu chân khí khống chế cùng vô cùng hùng hậu chân khí, chí ít cũng là tứ phẩm cao thủ. Chí ít, bằng ta lục phẩm thực lực còn xa xa không đạt được trình độ này. Đứng ở một bên Tư Mã Tốn phản bác, không chỉ tứ phẩm. Ta sư huynh chính là tứ phẩm võ giả, nhưng chân khí khống chế cùng hùng hậu trình độ vẫn là kém hắn một chút, theo ta thấy, hắn hẳn là cái tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm võ giả. Nghe hai người nói chuyện phiếm, lúc này Hà Trạch Kiệt sớm đã mắt trợn tròn. Không phải ta môn, hợp lấy chỉ một mình ta phế vật a. Khiếp sợ không chỉ là bọn hắn, những cái kia nạn dân cùng phát cháo đám người cũng đều mười phần ao ước nhìn xem Từ Thanh Niên. Sợ hãi tâm tình tự nhiên cũng có, nhưng rung động cùng ao ước xa xa phải lớn tại sợ hãi. Đương nhiên, nay cùng Từ Thanh Niên đem những người kia đưa vào nơi xa không chung lại giết cũng có nhất định quan hệ. Hiệp giả, rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội trông thấy một lần, lại càng không cần phải nói trông thấy hiệp giả ra tay giết người. Hà Trạch Kiệt tiến tới góp mặt, cảm tạ tiên sinh cứu ta nhi tử tính mệnh, hôm qua nhà ta nương tử đã phái người đi tiên sinh nhà nói cho tiên sinh hôm nay ta phụ thượng sẽ tổ chức tạ yến, hôm nay là đặc biệt tới đón tiên sinh đi phụ thượng. Từ thanh niên chắp tay, nguyên lai là Hà gia chủ, vừa rồi nhất thời hưng khởi giết mấy cái xuất sinh, hy vọng không có quấy rầy cho tới hôm nay đến hội. Đối lưu lễ người, từ thanh niên sẽ lấy lễ đại chi, đối vô lễ người, từ thanh niên sẽ đao kiếm đại chi. Hà Trạch Kiệt sợ hai nói, nơi nào, chỉ cần tiên sinh chút giận liền tốt. Cao giai võ giả cho mình xin lỗi. Nói đùa cái gì, chính mình còn không có sống đủ đâu. Một bên Vương Lâu Nguyên thì là đi lên phía trước, hướng từ thanh niên nói ra, xin hỏi các hạ định xử lý như thế nào những thi thể này? Từ thanh niên một mặt ngốc, xử lý? Ta không ăn nhu. Thì ngươi. Vương Lâu Nguyên gặp từ thanh niên hiểu lầm, cười giải thích nói, là như vậy. Giá thú cùng yêu thú tại ăn qua thịt người về sau sẽ kích phát bọn chúng hung tính, lại càng dễ công kích người, vì chúng quanh bách tính an toàn. Nếu như các hạ không có ý định đem bọn hắn thi thể treo ở cửa thành thị chúng hoặc là nghiền xương thành cho lời nói, ta có thể để cho người ta đem thi thể đốt cháy rớt, dạng này sẽ tương đối bảo hiểm. Từ thanh niên gật đầu đáp ứng Vương Lâu Nguyên đề nghị. Nghiền xương thành cho cùng thị chúng cũng không cần phải, hắn cảm thấy suối quẩy. Chỉ là làm từ thanh niên không nghĩ tới chính là, võ giả quyền lực cư nhiên như thế to lớn, đem thi thể treo ở cửa thành loại chuyện này quan phủ thế mà đều có thể bỏ mặc từ chi. Nếu như bị Bạch Mã Trấn huyện thừa biết từ thanh niên nội tâm ý nghĩ, nhất định phải không ngừng tiêu khổ. Thế này sao lại là hắn không muốn quản a, mà là căn bản không quản được a? Nha môn nha dịch cùng bổ khoái cứ như vậy một số người, cũng đều là mang nhà mang người, ai nguyện ý đi quản loại này khoai lang bằng tay? Có công phu này, còn không bằng đi trên phố nhiều vớt chút chất béo, mua chút thịt cho nhà hải tử bồi bổ. Rất nhanh, từ thanh niên là võ giả, đồng thời tại thành đông giết người tin tức liền truyền khắp Bạch Mã Trấn. Đại bộ phận người đều đang quay tay gọi tốt. Tại bình thường bách tính xem ra, những cái kia cả ngày trên đường du đãng, không có việc gì lưu manh ác nhân đang chết. Từ thanh niên làm như thế, hoàn toàn là tại cho Bạch Mã Trấn trừ hại. Nếu để cho đám kia ác nhân lưu dân tiến vào Bạch Mã Trấn, không chừng lại muốn ồn ào chuyện gì đi ra. Nửa đường, Tư Mã Tốn mười phần như quen thuộc, bắt lấy từ thanh niên hỏi tới hỏi lui, nếu như không phải Hà Trạch Kiệt giải thích hắn là Lôi Hỏa đạo quan đạo sĩ, lại thêm chính mình thông qua hệ thống dò xét, phát hiện hắn có lục phẩm võ giả thực lực, từ thanh niên còn tưởng rằng Tư Mã Tốn là Hà Phong ca ca đâu. Hai người này đều như quen thuộc, một cái muốn bái a cha, một cái vừa gặp mặt liền đi lên kề vai sát cánh. Chương 16. Vây xem chương 16, vây xem đám người rất nhanh liền đến Hà phủ, trong phủ từ trên xuống dưới đều đang bận rộn. Hà Trạch Kiệt đặc biệt mời đến Húc Vân huyện đầu bếp, nghe nói hắn vẫn là một vị nào đó ngự chủ đồ tử đồ tôn, tài nấu ăn tại cả huyện bên trong không người có thể so sánh. Giá cả mặc dù quý, nhưng tại Hà Trạch Kiệt trong mắt, tiền này xài đáng giá. Nhi tử khỏi bệnh, chính mình lại kết bạn từ thanh niên cái võ giả này, quả thực là song hỷ lâm môn. Mang thức ăn lên lúc, không có nhãn lực nhiệt tình nha hoàn thế mà đem đầu cá hướng chính mình, Hà Trạch Kiệt trừng nàng liếc mắt một cái, vội vàng đem đầu cá hướng từ thanh niên. Gặp Vương Lâu Nguyên cùng từ thanh niên quen biết, Hà Trạch Kiệt liền đem bọn hắn an bài ở một bàn. Mà Vương Lâu Nguyên tự nhiên cũng giới thiệu một chút về mình thân phận, trên trấn trà lâu trưởng quỹ. Mặc dù Vương Lâu Nguyên nói mình chỉ là cái tiểu trưởng quỹ, nhưng Hà Trạch Kiệt cũng không cho rằng như vậy. Dưới gầm trời này, có thể làm cho lục phẩm võ giả làm trà lâu trưởng quỹ, chỉ sợ không có mấy cái thế lực có thể làm được. Lúc này, Hà Trạch Kiệt đối Vương Lâu Nguyên thân phận đã có chút phỏng đoán. Vì yên tĩnh cùng tư ẩn, hắn đặc biệt đem một bàn này an bài đến nội viện, cùng ngoại viện những cái kia bình thường quý khách ngăn cách ra. Mà Hà Trạch Kiệt cùng mình nhi tử, tự nhiên cũng là bồi tại một bàn này. Tư Mã Tốn cũng tương tự tại một bàn này. Hà gia chủ, nhà ta nha đầu này vẫn luôn là cùng ta ngồi cùng bàn ăn cơm, hôm nay nàng ở đây, chúng ta liền không uống rượu. Từ thanh niên để thanh tức ngồi tại bên cạnh mình sau, lúc này mới hướng Hà Trạch Kiệt nói. Cũng không phải là từ thanh niên sĩ diện, mà là hết hạn đến trước mắt, hắn thực sự là không có uống đến cái gì tốt uống rượu. Kiếp trước làm một mỹ thực blogger từ thanh niên, thường xuyên sẽ lấy chụp video lý do cho mình điểm một chút bình thường không nỡ ăn đồ ăn, không bỏ uống được rượu. Dân già, đối rượu yêu cầu cũng một cách tự nhiên đi lên. Số độ hơi thấp rượu, từ thanh niên đối nó yêu cầu chính là muốn nhẹ nhàng khoan khoái. Số độ cao rượu, đối nó yêu cầu chính là muốn nồng hậu dày đặc tuần hương. Nhưng từ thanh niên xuyên qua tới sau, đang dùng cấp lúc, những cái được gọi là rượu ngon liệt yếu, tất cả đều là chút không có gì vị trung độ rượu. Mặc dù nói uống vào không đau đầu, nhưng quả thực nhạt méo vô vị a. So sánh dưới, còn không bằng uống chút nước trái cây tới thực sự. Thế nhưng kiếp trước từ thanh niên chỉ lo uống rượu, sửng sốt không nhớ rõ trường cất rượu quá trình. Nếu không chính mình ngẫu nhiên cũng có thể làm chút rượu uống. Hà Trạch Kiệt liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, chúng ta uống chút quả uống liền tốt, ta bây giờ đi đem tiểu nữ cùng phu nhân gọi tới, dạng này có thể cùng này nha. Có thể cùng nàng tâm sự, giúp nàng giải buồn. Dựa theo lễ chế, ta yến nữ quyến là không thể lên chủ bàn, chỉ cần giữa đường lúc lại đây kính một chén rượu liền có thể, nhưng nếu từ thanh niên đều mở miệng, cái kia Hà Trạch Kiệt tự nhiên cũng không lý do không đồng ý đợi Hà Trạch Kiệt rời đi sau. Tư Mã Tốn tiến tới góc mặt, tiếu mẹ mẹ nói, từ tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là dùng phương pháp gì đem Hà Phong trong cơ thể tà sát loại trừ? Ta hỏi Hà phu nhân, nhưng nàng nói không có ngươi cho phép nàng không thể nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Tiếp theo, Tư Mã Tốn còn vụng trộm từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ. Trong này là một viên nhập võ đan, có thể để người bình thường trực tiếp nắm giữ bất nhập lưu võ giả thực lực, thêm chút tu luyện liền có thể bước vào cựu phẩm võ giả. Ta nhìn ngươi rất coi trọng ngươi nha hoàng kia, có thể cho nàng phục dụng, ta cam đoan người bình thường gần không được nàng thân. Từ thanh niên tâm động, mặc dù hắn thực lực không kém, nhưng dạy người tập võ hắn thật sự sẽ không, cho nên cũng một mực không có đi giáo thanh tức tập võ. Để nàng ăn viên này nhập võ đan, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Nhưng nhìn xem Tư Mã Tốn lén lén lút lút dáng vẻ, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi thứ này tới lộ chính sao? Hẳn là trông được, đến lúc đó ta rước họa vào thân, phiền phức không ngừng. Tư Mã Tốn chi Ngô đạo, lai lịch tính toán đang a. Ta cầm ta sư mình, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Hắn luyện một lò đâu, trọn vẹn hơn 10, thiếu một cái hẳn là phát hiện không được. Bất quá ngươi cũng không nên nhìn xem một lò có thể luyện ra nhiều như vậy cái liền xem nhẹ nó. Nó nguyên liệu thế nhưng là rất khó tìm, dược hiệu cũng 10 phần ôn hòa, người bình thường phục dụng không có bất kỳ tác dụng phụ, bất quá sau khi ăn vào, người phục dụng sẽ đặc biệt đói, cần dùng ăn đại lượng loại thịt. Từ thanh niên run rẩy một chút khóe miệng, không có hỏi liền lấy, này không phải liền là trộm sao? Bất quá không cần thì phí. Đem Tư Mã Tốn trong tay một gỗ sau khi nhận lấy, từ thanh niên liền đem loại trừ tà sát phương pháp nói cho Tư Mã Tốn. Tư Mã Tốn sau khi nghe xong nháy mắt hiểu rõ, hạ giọng nói, một cái khác phương pháp, ngươi có hay không nói cho Hà gia chủ? Nói xong, hắn sợ từ thanh niên không có lý giải hắn ý tứ, lại bồi thêm một câu. Chính là hắc hưu, phốc thử phương pháp kia. Từ thanh niên nhìn xem cái này một chút cũng không có đạo sĩ bộ dáng đạo sĩ, ngược lại như cái lắm lời, bất đắc dĩ nói, không có. Ngươi không phải đạo sĩ sao? Còn có thể cùng ta trò chuyện những này. Tư Mã Tốn đẩy không thèm để ý nói, Phật giáo còn có thể rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu đầu. Bất quá nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mà chúng ta đạo giáo đối ăn phương diện này vẫn là có giới luật. Bốn không ăn, tức không ăn thịt bò, không ăn ngỗng trời, không ăn cá quả, không ăn thịt chó. Không ăn thịt bò là bởi vì ngưu cả đời này ăn cỏ bắt sữa, lao khổ công cao. Không ăn ngỗng trời là bởi vì ngỗng trời trung trinh như một, một khi mất đi bạn lữ hoặc là tuất tỉnh, như vậy cả đời sẽ không lại tìm bạn lữ. Không ăn cá quả là bởi vì cá quả chính là hiếu cá, còn hắn vì cứu mâu thế mà chủ động bơi vào trong miệng, đánh gãy không thể ăn được. Không ăn thịt chó là bởi vì cậu chính là trung thành biểu tượng, trung thân theo chủ, làm chủ cống hiến sức lực, không thể ăn. Đến nơi khác đồ ăn thì là không có cứng nhắc yêu cầu, toàn bằng cá nhân yêu thích. Chúng ta đạo giáo không có câu nệ như vậy, bao dung tính rất mạnh, sư phụ ta cùng ta ba cái kia sư nương không phải cũng tại trong đạo quán trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt đi. Bất quá ngươi không nói, đấy là đúng. Như loại này lấy mạng đổi mạng phương pháp, chúng ta đạo gia xưng là tà thuật, mặc dù nó hiệu quả rõ rệt, nhưng thụ thể chắc chắn bởi vì tà sát nhập thể mà chết. Cô gái bình thường trong cơ thể âm khí vốn là trọng, dương khí lại yếu, tà sát một khi nhập thể tuyệt không còn sống khả năng. Thụ thể nếu như đổi thành tập võ nữ tử, ngược lại là có thể chịu được lấy, nhưng tà sát vốn là lấn nhược sợ mạnh đồ vật, nếu để cho nó phát hiện hắn trong cơ thể trào lên cường đại khí huyết, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, cảnh giác về sau sợ là sẽ phải giấu càng sâu. Thế gian nhiều lấy nam tôn nữ ti, chỉ có một số ít nữ nhân mới có thể được đến vốn có tôn trọng, mà chúng ta đạo gia từ trước đến nay đều cho rằng người người sinh nhi bình đẳng. Không thể, chí ít không phải đem giới tính xem như bình phán tôn ti tiêu chuẩn. Nghe vậy, Vương Lâu Nguyên trêu ghẹo nói, bao nhiêu tiền hương hỏa đều không được. Tư Mã Tốn thu hồi đủ cười, nghiêm mặt nói, nhiều tiền hơn nữa đều không được. Nếu như đạo giáo phát hiện trong giáo có đệ tử bởi vì tiền làm ra loại chuyện này, như vậy người kia sẽ bị trục xuất đạo giáo, hủy bỏ công pháp. Vương Lâu Nguyên hướng hắn vươn tay, Thính Phong Các, đồng bài trưởng quỹ, Vương Lâu Nguyên. Tư Mã Tốn nắm chặt tay của hắn, cười nói, Lôi Hỏa đạo quan, Tư Mã Tốn. Hai người lúc này xem như chính thức quen biết. Ba người trò chuyện hoàn tất sau, Hà Trạch Kiệt lúc này mới mang theo Hà phu nhân cùng Hà Vi trở về. Một trận tạ yến, chủ khách đều vui mừng. Lúc này, Hà phủ ngoài cửa lít nha lít nhít bu đầy người, muôn người đều đổ xô ra đường. Châu Nham đặt đụng lên tới, hướng bên cạnh nam nhân hỏi, Hà phủ hôm nay phát tiền rồi sao? Nam nhân một mặt không hiểu, phát tiền gì? Châu Nham đặt nói, không có phát tiền. Không có phát tiền vậy tại sao nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này? Nam nhân giải thích nói, vây quanh ở nơi này đương nhiên là vì nhìn xem võ giả đại nhân hình dáng. Ngay tại một nửa canh giờ trước, tại thành Đông phát cháo võ giả giết mấy cái tới gây chuyện ác nhân, nghe nói hắn còn có một thân phận khác, là cái thời bói. Muốn ta nói a, giết đến tốt. Những cái kia du côn vô lại cả ngày không có việc gì, liền biết khắp nơi náo sự, huyên náo dân tâm hoảng sợ, chết cũng là đáng đời. Thế nào, chuyện này tại trên trấn đều truyền khắp, ngươi thế mà không biết? Chương 17. Nón xanh chương 17, nón xanh nhìn xem nam nhân cái kia chất vấn ánh mắt, Châu Nham đã sắc mặt nhất chuyển, ta đương nhiên biết. Trên thực tế hắn căn bản cũng không biết. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ truyền tin tức lúc, hắn đang ở nhà bên trong chuẩn bị đem thứ đáng giá đều giấu đi, thuận tiện dạy mình hài tử như thế nào giả bệnh đâu. Tiếp theo, nam nhân mặt lộ vẻ tự hào nói, xem xét ngươi chính là nghe người khác nói, ta không giống, ta là tận mắt thấy. Khi đó ta đường ngay qua cửa thành Đông Miệng, đột nhiên nhìn xem đến một đạo kiếm khí bay vào giữa không trung, những cái kia ác nhân tại chỗ liền bị chém thành hai nửa. Chậc chậc chậc, tận mắt nhìn thấy chẳng cái kia, ta có thể thổi cả một đời. Nam nhân chậm rãi mà nói, phản phất xuất thủ người là hắn như vậy. Biết được tin tức này, Châu Nham Đạt đâu còn có lá gan tại Hà phủ cửa ra vào nháo sự, trừ phi mạng hắn đều không muốn. Châu Nham Đạt cuống quýt chạy về trong nhà, Hoàng Thúy Hoa thấy mình nam nhân nhanh như vậy liền trở lại, vội vàng cười nói, "Hôm nay đòi tiền muốn được thuận lợi như vậy à, muốn bao nhiêu bạc? Lấy ra cho ta nhìn xem." Châu Nham Đạt bực bội quát tay áo, "Không muốn đến." Hoàng Thúy Hoa sắc mặt đại biến, "Không muốn đến bạc? Không muốn đến bạc ngươi trở về làm gì? Nhanh cho ta đi muốn a." Hoàng Thúy Hoa không ngừng đập thuốc giục hắn. Lúc này Châu Nham Đạt cũng tới hỏa khí, một bàn tay quạt tới. Ngươi cái chết nương môn, còn để ta đi muốn bạc, ta nhìn ngươi là muốn mệnh của ta. Hoàng Thúy Hoa xem như trên trấn nổi danh bắt phụ, bị đánh về sau lập tức dương nhanh múa vút hướng Châu Nham Đạt trên mặt cào đi. Ngươi chính là cái ổ vô dụng, tiền không kiếm được, công phu trên giường lại kém, cũng không sánh bằng bên cạnh rèn sắt Vương sư phó. Nói thật cho ngươi biết ta đã sớm cùng bên cạnh Vương sư phó tốt hơn. Châu Nham Đạt thấy mình bị đội nón xanh, còn bị Hoàng Thúy Hoa chảo phúng nam nhân phương diện kia không được, càng thêm tức giận. ngay sau đó hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ.
Tốt.
Ngươi dâm phụ, lại dám con ta ăn bụng, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta đến cùng được hay không.
A, được hay không?
Được hay không? Ngồi ở một bên nam đồng tựa hồ đối với một màn này sớm đã nhắm mắt làm ngơ, trong miệng không ngừng tái diễn một câu. Gặp ngươi tới liền ho khan, cùng lao ra nói ta thật là khó chịu. Gặp ngươi tới liền ho khan, cùng lao ra nói ta thật là khó chịu.
Khu khu cụ.
Trên bàn cơm, Hà Vi cùng Thanh Tức ngược lại là rất trò chuyện tới, từ xiêm y kiểu dáng cho tới son phấn bột nước cách dùng, tựa hồ chuyện phía trước cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Có đôi khi từ thanh niên không thể không cảm thán, nữ sinh ở giữa hữu nghị chính là thần kỳ như vậy. Sau khi cơm nước xong, từ thanh niên cùng Tư Mã Tốn, Vương Lâu Nguyên, Hà Trạch Kiệt cùng Hà Phong thì là rời bước đến thư phòng nói chuyện phiếm. Mà Hà Vi cùng Hà phu nhân thì là lôi kéo Thanh Tức đến chuyên môn cất giữ đồ trang sức quần áo gian phòng, cho nàng chọn lựa quần áo đi. Cũng không phải từ thanh niên không cho nàng mua qua, mà là mua luôn là không được để ý hắn một đại nam nhân, vẫn là từ xã hội hiện đại xuyên qua tới, nơi nào hiểu những thứ này. Đem tiền bạc cho Thanh Tức à, nàng lại không biết mua cái gì, luôn là tuyển không ra cái nguyên cớ tới. Dần ra, thuần sắc quần áo liền thành hai người bọn họ lựa chọn hàng đầu. Trong thư phòng, từ thanh niên mở miệng nói, nghe nói lôi hỏa trên núi lôi hỏa đạo quan, bên trong đạo sĩ đoán mệnh năng lực đều là nhất lưu, không biết Tư Mã đạo trưởng có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Tư Mã Tốn hơi kinh ngạc, bản lĩnh của ngươi nhưng so với ta mạnh, có cái gì mệnh là ngươi coi như không đến. Tiếp theo, từ thanh niên đem Thanh Tức kinh lịch nói một lần. Nha đầu này đánh nhỏ liền bị nói là sao tai họa, ta là biết chút đoán mệnh bói toán bản sự, nhưng đối với ta, nàng luôn là cho là ta đang an ủi nàng, cho nên còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem. Nói xong, từ thanh niên liền đem Thanh Tức ngày sinh tháng để báo lên. Tư Mã Tốn nghe xong bấm ngón tay tính toán, trong miệng nói liên miên lại nhải sau một lúc, ánh mắt sáng lên. Này đó là cái gì sao tai họa, đây rõ ràng là vượng phu mệnh a. Hệ từ truyền cùng che trời tùy trưng nghĩa từng ghi chép, nữ tử cần đeo lam nhung tinh, quý thạch, hoặc là lấy cái bóng làm bằng đá làm bia đá hộ thân phù mới có thể vượng phu. Mà lam nhung tinh ngũ hành bị nước, kim sinh lệ thủy, nước vị kim chi mẫu, cho nên đeo lam nhung tinh có thể vượng phu. Quý thạch ngũ hành bị mộc, tử khí đông lai, mộc có thể tiếp, cho nên đeo quý thạch có thể vượng phu. Cái bóng thạch thì là chiêu tài linh tính ngọc thạch, cho nên những này chất liệu chế tác bia đá hộ thân phù có thể giúp trợ phu. Đương nhiên, đây đều là cần phải mượn ngoại lực, nhưng nhà ngươi nha đầu này cũng không bình thường. Nàng ngày sinh tháng đẻ vốn là vợ phu, đồng thời sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta giúp người đoán mệnh bói toán lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mệnh số. Từ thanh niên thở dài một hơi, ngày sinh tháng đẻ không kém là được. Cũng không phải hắn phong kiến mê tín, mà là sợ Thanh Tức len lén đi tìm coi bói người. Bây giờ tốt, có lôi hỏa đạo quan đạo sĩ làm cam đoan, cuối cùng có thể thoát khỏi cái danh hiệu này. Chủ yếu là này liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ, còn đem xuất xứ nói hết ra. Mặc kệ có phải hay không là có sai lệch, tối thiểu lắc lư Thanh Tức tiểu nha đầu này đủ dùng. Không biết trong đạo quán có thể hay không ghi mục một cái chứng minh. Nếu có thể tốt nhất lại nắp cái đâm cái gì? Tư Mã Tốn một mặt ngốc, nắp cái đâm.
Cái gì nắp cái đâm?
Từ thanh niên giải thích nói, chính là chứng minh Thanh Tức không phải sao thai hỏa một vật, tốt nhất có các ngươi lôi hỏa đạo quan đơn ký, có thể bị thế nhân chỗ tán thành cái chủng loại kia. Tư Mã Tốn bừng tỉnh đại ngộ, úp. Ngươi nói ngọc bội đúng không? Thường xuyên có quan lại quyền quý tới trong đạo quán đoán mệnh, vì chính là cái kia một khối ngọc bội. Chúng ta lôi hỏa đạo quan sẽ vì những cái kia bát tự mệnh số tốt quan lại quyền quý chế tác ngọc bội, phía trên ấn có chúng ta lôi hỏa chùa chuyên môn tiêu chí. Đương nhiên, cần tiền hương hỏa cũng không ít. Dân chúng tầm thường liền ăn uống cũng thành vấn đề, tự nhiên sẽ không đến cầu ngọc bội, tới cầu ngọc bội đại đa số là những cái kia quan lại quyền quý, bọn hắn là có tiền, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mặc dù chế tác loại này ngọc bội rất đơn giản, nhưng đây là cần tu luyện chúng ta lôi hỏa đạo quan đặc hữu công pháp mới có thể chế tác. Nói, Tư Mã Tốn từ đấu bên trong xuất ra một khối ngọc, trong tay nắm chặt một cái đao khắc. Rất nhanh, một khối hoa hình ngọc bội liền trong tay hắn dần dần thành hình, phía trên còn có khắc một cái cực chữ. Ngay sau đó, Tư Mã Tốn trong tay đột nhiên bắn ra một đạo thiểm điện cùng một đám ánh lửa. Tay hắn nắm ngọc bội, nguyên bản màu xanh ngọc bội cũng dần dần biến sắc. Đỏ lam giao nhau màu sắc lại so với trước đó màu xanh muốn trông tốt rất nhiều. Bát tự mệnh số tại trong đạo quán chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là cực, ưu, tốt. Trong đó cực kỳ tốt nhất, tốt là nhất lần. Tốt đẳng cấp này phía dưới, trong đạo quán đều không cho phép chế tác ngọc bội. Mặc dù chúng ta vì đó chế tác ngọc bội chủ yếu là vì tiền hương hỏa, nhưng cũng không thể lừa gạt người. Cứ việc chúng ta cầm tới tiền hương hỏa phần lớn đều là vì tu kiến đạo quan cùng cứu tế bách tính. Ai, ngươi nói chúng ta đạo giáo có phải hay không so với cái kia chỉ biết niệm kinh tĩnh tọa hòa thượng đầu chọc muốn tốt một chút?
Đúng, ngươi nha hoàn kia tên gọi cái gì?
Ta ngọc bội kia phía trên cũng không thể khắc Thanh Tức cái này lũ danh a.
Chương 18.
Mượn Dương chương 18, mượn Dương đại danh, cũng chính là Thanh Tức tại quan phủ đăng ký danh tự, Thanh Tước tự nhiên là có. Lý Dẫn Chương, đây chính là Thanh Tước danh tự.
Chương chữ từ xưa có ngọc khí ý tứ,
nếu như họ đằng sau đơn có một cái chương chữ, cũng vẫn có thể giải thích vì mỹ ngọc. Có thể thêm cái dẫn chữ, ý tứ liền hoàn toàn thay đổi. Chương chữ còn có một cái ý khác, đó chính là sinh năm hải, chúc hắn giống như ngọc phẩm đức, hoặc chúc hắn ngày sau làm vương hậu. Bình thường dùng sinh con trai chi vui cái này thành ngữ tới chúc phúc nhà khác sinh năm hải, đồng thời mong ước nam hải kia có thể thành đại khí. Dẫn chương ý tứ, kỳ thật cùng chiêu đệ không sai biệt lắm. Chỉ có điều chiêu đệ chữ vì hải âm chữ, mà chương chữ không phải hải âm chữ mà thôi. Cùng loại với chiêu đệ, còn có đình chữ.
Đình, cách đi ra nhìn, chính là nữ đình, ngừng, ý là đình chỉ sinh nữ hải.
Sự thật cũng chính là như thế,
Thanh Tước là trong nhà đứa bé thứ nhất, tại nàng về sau, cha mẹ của nàng liền sinh cái bé trai. Bé trai sinh ra, để vốn cũng không được sủng ái Thanh Tước càng thêm không được coi trọng, thậm chí liền ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề. Coi như có thể ăn no mặc ấm, nhưng bèn bèn là ăn no mặc ấm, liền có thể dưỡng dục cả người tâm kiện toàn hài từ sao? Thứ thanh niên không cho là như vậy. Mặc dù hắn biết, lấy người hiện đại tư duy đi thay vào xã hội phong kiến có chút không tốt lắm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với chuyện này không thích. Vết bát nhất chính là, Thanh Tước cái kia đồng dạng thân là nữ tính mâu thân lại so phụ thân càng thêm trọng nam khinh nữ. Nguyên nhân chính là như thế, từ thanh niên mười phần chán ghét những cái kia dùng những chữ này từ cho mình nữ nhi đặt tên phụ mẫu. Danh tự trước chống không a, chờ ta đi hỏi một chút nha đầu kia. Nàng nguyên lai cái kia tên không thế nào em hay, ta hỏi thử nàng có cần hay không đổi cái tên. Đến lúc đó cùng nàng thương lượng xong lại cùng ngươi nói. Tư Mã Tốn hơi nghi hoặc một chút, triều đình không phải không cho phép đổi tên sao? Từ thanh niên cười nhạo một tiếng, triều đình còn hạ lệnh quan viên không cho phép tham ô nhận hối lộ đâu. Nhạc Châu phủ bảy cá sách sớm đã bị một cái đại hòa đốt, bây giờ ta cùng nàng đều là không có ghi lại ở sách người, chúng ta tên gọi là gì, tự nhiên chính chúng ta định đoạt. Tư Mã Tốn nhẹ gật đầu, đành phải thôi. Giống bọn họ nói giáo người, có cắm dễ chi địa, vẫn là cần tuân thủ luật pháp, mà từ thanh niên loại này du tẩu cùng từng cái địa phương võ giả thì không cần, bởi vì bọn hắn không có uy hiếp, không có cần bảo hộ địa phương. Bằng từ thanh niên thực lực, chỉ cần hắn nghĩ, bình thường quan phủ nha dịch căn bản là bắt không được hắn, trừ phi là phạm vào đặc biệt lớn sự tình, chọc giận so hắn tu vi còn cao võ giả. Tư Mã đạo trưởng, đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta để ngươi thêm một cái sư đệ, thế nào? Tư Mã Tốn đại hỉ, từ tiên sinh ngươi dự định gia nhập chúng ta đạo quan. Vậy cái này thế nhưng là cái đại hảo sự a. Từ thanh niên chỉ Hà Phong, là hắn, cũng không phải ta. Hắn? Tư Mã Tốn nhìn một chút Hà Phong, khẽ lắc đầu, mặc dù hắn căn cốt không tệ, nhưng còn không có đạt tới chúng ta đạo quan yêu cầu. Thu đệ từ chuyện này từ trước đến nay đều là từ sư phụ ta giữ cửa ải, lão nhân gia ông ta có thể nghiêm ngặt. Nghe nói như thế, Hà Phong lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn từ hồi nhỏ bắt đầu mộng tưởng chính là tập võ, tự nhiên đối này mười phần khát vọng. Từ thanh niên thì cười nói, không đổi. Với bạn, thừa dịp bây giờ liệt nhật đương không, Hà công tử cởi áo ra, ghé vào trong viện trên ghế nằm sau 10 phút lại đi vào. Hà Phong nghe tới sự tình còn có chuyện cơ, lập tức dựa theo từ thanh niên phân phó làm đứng lên. Mà một bên Vương Lâu Nguyên thì là thừa cơ từ trong túi quần móc ra một bao lá trà. Từ tiên sinh, đây là dựa theo ngài giáo phương pháp làm ra lá trà, thừa dịp bây giờ cái này nhàn rỗi thời gian, chúng ta đánh giá. Từ thanh niên không nghĩ tới Vương Lâu Nguyên như thế binh quý thần tốc, ngay sau đó đáp ứng xuống. Để đứng ở trong viện hành lang nha hoàn tiễn đưa một bình nước nóng lại đây sau, Vương Lâu Nguyên liền pha lên trà. Cũng không có dùng cái gì đặc biệt phức tạp pha thủ pháp, chủ yếu nhất là hắn cũng không hiểu. Chỉ là đem lá trà để vào trong bầu, sau đó lại hướng trong bầu rót vào nước nóng. Rất nhanh, một cỗ lá trà mùi thơm ngát liền đập vào mặt. Tư Mã Tốn cùng Hà Trạch Kiệt thì là mở to hai mắt nhìn xem này mới lạ đồ chơi. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy loại này uống trà phương pháp. Vọt thẳng pha trà, cái kia không phải là đằng sao? Lại nói, không thả điểm hương liệu cùng dầu chân đi vào, sao có thể uống đến ra trà thuần hậu? Sao có thể uống ra trà cao nhã? Sao có thể uống đến ra kim tiền hương vị? Đại trà nhiệt độ của nước hơi giảm xuống một chút, hai người uống một ngụm sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Này một ngụm mùi thơm ngát bốn phía nước trà, để bọn hắn hai cái cũng không khỏi hoài nghi, bọn hắn trước đó uống trà đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Kỳ thật cũng không thể trách cổ nhân uống như vậy trọng khẩu vị trà. Có khả năng bọn hắn chỉ là thèm, muốn uống hồ súc cay. Dù sao tại một nồi trong nước nóng ra nhập muối, hành, gừng, táo, quýt ra, bạc hà, thậm chí là dê dầu trơn. Này rất khó để từ thanh niên không nghĩ đến hồ súc cay. Từ thanh niên hơi nhấp một miếng, trầm tư một lát sau nói ra, cơ bản trà mùi thơm, hương vị cùng màu sắc xem như đi ra, đến nỗi đằng sau làm như thế nào cải tiến, này liền cần nhờ các ngươi thính phong các bản sự. Vương Lâu Nguyên đại hỉ. Hắn lấy ra cái này lá trà, kỳ thật cũng không phải là hắn làm. Cũng chính là những này lá trà, kỳ thật không phải võ giả dùng chân khí bao khỏa bàn tay làm ra. Hắn chỉ là để cho mình chất tử khỏa mấy tầng nhịn nhiệt độ cao vải vóc trên tay, sau đó thông qua từ thanh niên nói phương pháp tới xào trà. Có thể có được loại này đánh giá, hắn đã rất hài lòng. Loại phương pháp này đi đến thông, đây cũng là chứng minh bán lá trà, chuyện này hoàn toàn có thể đưa vào danh sách quan trọng, hắn cũng liền có thể tại tổng bộ bên kia lập cái công lao. Một lát sau, ở bên ngoài phơi đủ 10 phút đồng hồ Thái Dương Hà Phong đi đến. Từ thanh niên ý bảo Tư Mã Tốn lại đi xem hắn căn cốt. Tư Mã Tốn bán tín bán nghi vươn tay, một lát sau trên mặt nghi ngờ biểu lộ nháy mắt biến thành kinh hỉ. Hắn căn cốt thế mà tại tăng lên. Nhìn xem từ thanh niên nở nụ cười, Tư Mã Tốn nháy mắt minh bạch. Là bởi vì ngươi dùng phương pháp kia đúng không? Từ thanh niên nhẹ gật đầu. Tà sát nhập thể, đồng dạng dùng hai cái phương pháp, hoặc là đem tà sát đuổi ra bên ngoài cơ thể, hoặc là đem tà sát dẫn tới người khác trong cơ thể. Mà ta phương pháp này thì là có thể đem tà sát tinh hoa chuyển thành chính mình dùng. Đem tà sát rạo sát sau, tinh hoa chi vật lưu tại thể nội, cặn bã chi vật thì đuổi ra bên ngoài cơ thể. Dù sao tà sát bản thân tinh hoa vốn là hấp thu tốc chủ trong cơ thể dương khí hội tụ mà thành, tự nhiên cũng không có khó chịu phối tình huống. Tiếp theo, không yên lòng từ thanh niên lại dặn dò một câu. Như thế phương pháp chỉ áp dụng tương tự Hà Phong tình huống như vậy, Tư Mã đạo trưởng có thể tuyệt đối không được lẫn lộn đầu đôi. Tư Mã Tốn vô ngực, từ tiên sinh yên tâm, ta tất nhiên sẽ không chỉ vì cái trước mắt. Bất quá ta có chuyện tương đối yêu kỳ, Hà Phong căn cốt sẽ tăng lên đến tình cảnh gì? Từ thanh niên lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Quay lưng Thái Dương có thể hướng lên trời mượn dương khí, đến nỗi cụ thể có bao nhiêu có thể vì bản thân dùng, mỗi người tình huống cũng khác nhau. bất quá đạt tới các ngươi lôi hỏa đạo quan yêu cầu hẳn là đủ rồi. Hà Phong chỉ cần mỗi ngày dưới ánh mặt trời phơi có nửa canh giờ, phơi đủ 10 ngày liền có thể đạt tới tốt nhất. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn lại hắn căn cốt, làm phán đoán. Chương 19. Tiền học phí 6 lễ chương 19, tiền học phí 6 lễ Tư Mã Tốn hưng phấn dị thường nhìn xem Hà Phong. Trong đạo quán đạo sĩ cũng không nhiều, mà hắn hết lần này tới lần khác là bối phận nhỏ nhất cái kia. Một khi có chút công việc bận thịu mệt nhọc là tạm dịch làm không được, như vậy nhất định sẽ đến phiên Tư Mã Tốn. Bây giờ tốt, chỉ cần Hà Phong có thể gia nhập Lôi Hỏa đạo quan, vậy mình nhưng là giải thoát. Trọng yếu nhất chính là, sư phụ Bít Tất rốt cục không cần hắn đẩy. Đến nỗi sư nương Bít Tất, luôn luôn đều là sư phụ phụ trách, căn bản không tới phiên hắn. Nếu từ thanh niên đều nói Hà Phong căn cốt có thể phù hợp Lôi Hỏa đạo quan yêu cầu, như vậy chuyện này 89 phần 10 có thể thành. Hắn nhìn về phía Hà Trạch Kiệt, Hà gia chủ ý hạ như thế nào? Chúng ta đạo quan là có thể lấy vợ sinh con, Hà gia chủ không cần lo lắng nối dõi tông đường vấn đề. Sợ Hà Trạch Kiệt không chịu đáp ứng, Tư Mã Tốn lập tức đổi thêm một câu. Trên thực tế Hà Trạch Kiệt chính đang chờ câu này, đang nghe phu nhân của mình nói, từ thanh niên nói mình nhi tử căn cốt sẽ biến tốt, là cái tập võ hạt giống tốt sau, hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hà gia dựa vào kinh thương lập nghiệp, quá cần một cái chỗ dựa. Con trai của mình nếu là có thể gia nhập Lôi Hỏa đạo quan, bọn hắn Hà gia mặc dù không đến mức bắt đầu hành hành bá đạo khi nam bá nữ, nhưng tối thiểu không người nào dám tùy ý dọa dẫm khi nhục. Nguyện ý, đứa nhỏ này đánh nhỏ liền nghi tập võ, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn trì hoãn. Bây giờ tốt, thân thể nguyên nhân giải quyết, còn có thể gia nhập Lôi Hỏa đạo quan, quả thực là song hỷ lâm môn a. Trên thực tế từ thanh niên đã sớm biết Hà Trạch Kiệt ý nghĩ. Lôi Hỏa đạo quan lấy Lôi Hỏa mệnh danh, lại thêm hắn công pháp vốn là chí dương, đem Hà Phong đưa vào đi, cũng là làm cái thuận nước dòng thuyền. Lại thêm hắn căn cốt cũng phù hợp. Lôi Hỏa đạo quan làm cũng phần lớn đều là chút lợi dân sự tình, từ thanh niên đối nó ấn tượng cũng không tệ. Nói xong, Hà Trạch Kiệt còn đâm Hà Phong một chút. Còn không mau đi Thái Dương phía dưới phơi, vừa rồi Từ tiên sinh không đã nói sao? Cần phơi đủ nửa canh giờ. Tiếp theo, Hà Trạch Kiệt cười tủm tỉm nhìn xem Tư Mã Tốn, Tư Mã đạo trưởng, không biết trong đạo quán bái sư phí cần bao nhiêu? Nhi tử ta bái sư vào đạo quán chuyện trọng yếu như vậy, ta cái này làm cha đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Bạc loại vật này nha, chính mình có là, chỉ cần có thể để cho mình nhi tử tại trong đạo quán thư thư phục phục học võ. Đừng nói đưa tiền, liền xem như quên một chỗ đạo quan, ánh mắt hắn đều không mang theo nháy một chút. Tư Mã Tốn khoát qua tay, tiền không cần, chuẩn bị kỹ càng tiền học phí 6 lễ là được. Ta cùng ta sư minh bái sư thời điểm chính là như vậy. Nghe được câu này, Hà Trạch Kiệt thập phần vui vẻ. Không phải là bởi vì không cần bỏ ra tiền, mà là bởi vì tiền học phí 6 lễ đại biểu hàng nghĩa. Mặc dù Hà Trạch Kiệt xem như thương nhân, nhưng cơ bản văn hóa tố dưỡng vẫn phải có. Tiền học phí, si, 6 lễ, chỉ nhập học bái sư, học sinh muốn đem thịt khô, rau cần, long nhãn làm, hạt sen, táo đỏ, đậu đỏ 6 loại lễ vật tặng cho tiên sinh. Này 6 loại lễ vật phân biệt ngụ ý kính tạ sư ân, nghiệp tinh thông cần, khả khiếu nhanh trí, khổ tâm giáo dục, sớm ngày cao trùng, hoành đồ đại triển, đã hiện ra học sinh đối tiên sinh kính ý, cũng biểu đạt đối quan hệ thầy trò tốt đẹp mong ước. Thu tiền học phí 6 lễ, cũng liền đại biểu tiên sinh sẽ tận tâm tận lực dạy bảo học sinh, mà sẽ không giấu giốt, mượn thầy trò quan hệ đi một chút chơ chén, lợi mình sự tình. Bình thường tới nói, không có thực lực tiên sinh cũng không dám kiểm chế tu 6 lễ, chớ nói chi là chủ động đề ra. Một bên khác, Hà phu nhân đem một chút chân tàng ở trong tối cách bên trong đồ trang sức mang lấy ra, liền lấy cớ có việc rời khỏi. Hà Vi cùng Thanh Tức chính là ngang hàng, nàng một trưởng bối ở đây, hai người ít nhiều có chút câu thúc. Trong gian phòng, Hà Vi đem một chi phía trên có khảm đào hoa hình dạng ngọc thạch cây châm cho Thanh Tức mang tốt, lùi lại mấy bước, nhìn mấy lần thân mang màu vàng nhạt so giáp cùng màu xanh da trời trăm điệt váy Thanh Tức sau, phủi tay, cảm thán nói: "Thanh Tước, ngươi liền thích hợp mặc loại này tương đối tiên diễm màu sắc đi. Ngươi bình thường ăn mặc cũng có làm." Thanh Tước giật giật choàng tại chính mình trên cánh tay sao y y, có chút thẹn thùng nói: "Dạng này có thể hay không quá rõ ràng chút?" Gặp Thanh Tước chỉ là ở ngay trước mặt chính mình đều như thế ngượng ngùng, Hà Vi đành phải có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép đem xuyên tại bên trong áo đuôi ngắn đổi thành mang theo rộng lớn tay áo dài áo. Tiếp theo, nàng lại đem áo đuôi ngắn cùng sa y xếp xong đặt ở trong giường. Ngươi lại không phải mặc cho người khác nhìn, là mặc cho nhà mình công tử nhìn, có cái gì khó vì tình. Tại yến về sau, Hà Vi liền minh bạch, từ thanh niên tuyệt không phải chính mình một cái bình thường nữ tử có thể đến gần. Phụ thân của mình cùng mẫu thân như thế ân ái, trong nhà tất cả sự vụ lớn nhỏ đều là từ mẫu thân làm chủ. Cứ việc dạng này, tại chính thức yến hội bên trên, dựa theo lễ chế vẫn là không thể lên bàn. Có thể từ thanh niên không giống, hắn giống như không có chút nào thèm quan tâm những cái được gọi là lễ chế, cái gọi là quý củ. Thực lực sâu không lường được cùng không có chút nào câu thúc nội tâm, đơn giản để cho người ta nhìn không thấu. Từ chuyện này, Hà Vi cũng nhìn ra cái này bên ngoài tự xưng nha hoàn thành tức tại từ thanh niên trong lòng địa vị. Cùng đi tranh một cái không chiếm được đồ vật, còn không bằng làm cái hồng nương ăn dưa bây giờ tới. Hà Vi đem cái dương nhét vào thanh tức trong ngực, hướng nàng nói ra, ngươi nếu là cảm thấy ở bên ngoài mặc loại này quần áo thẹn thùng, vậy ngươi ở nhà mặc cho ngươi công tử nhìn chẳng phải tốt sao? Nam nhân mà, thích nhất bị nữ nhân đặc thù chiếu cố. Thanh tước sắc mặt đỏ lên, Vi tỷ, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy nha? Hà Vi có chút cả lăm mà nói, cái kia, đó là đương nhiên rồi. Ta tuổi tác dù sao lớn hơn ngươi nha, hiểu nhiều lắm một chút rất bình thường. Nói, thừa dịp Thanh Tước không chú ý, Hà Vi đứng dậy hướng bên cạnh chuyển mấy bước, đem trên giá sách cái kia mấy quyển ngôn tình thoại bản giấu đi về sau, tiếp tục nói, ngươi liền tin ta, không ra một tháng, bảo đảm mê nhà các ngươi công tử thần hồn điên đảo. Kiệt Vi tỷ, ngươi tiếng cười kia giống như người xấu. Nào có. Dứt lời, Hà Vi lại từ trong tủ quần áo xuất ra một kiện sa y, cái này sa y cũng không tệ, chính là không có lên một kiện tấu. Bất quá đều là giống nhau mát mẻ, mùa hè xuyên có thể thoải mái. Cầm quần áo xếp xong để vào cái dương sau, Hà Vi hiếu kỳ hỏi, đúng, ngươi cùng công tử nhà ngươi tại sao biết nhà? Thanh Tước tựa hồ đối với nhà ngươi hai chữ này rất được lợi, cười lộ ra hai cái răng mèo. Kỳ thật cũng không có gì, chính là tại ta lưu lạc đầu đường thời điểm, hắn đi tới, hỏi ta có muốn hay không ăn cơm no, ta nhẹ gật đầu, sau đó liền theo hắn về nhà. Hà Vi tiếp tục hỏi, Thành Đông chuyện kia là chuyện gì xảy ra nha? Ta nghe người khác nói là những cái kia du côn lưu manh nghị khi dễ ngươi, sau đó ngươi công tử giúp ngươi hạ giận đấy nhỉ? Thanh Tước đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bình tĩnh nói, bọn hắn nói ta là sao tai họa, công tử không nhìn được nhất người khác nói như vậy ta. Ta khi còn bé nhà ta bị kẻ xấu thả một mồi lửa, cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có một mình ta sống một chút. Từ đó về sau, ta liền có sao tai họa cái ngoại hiệu này, rất nhiều người đều đối ta tránh không kịp, liền thanh lâu đều nói ta bán không ra giá tiền. Ta cũng cho tới bây giờ không có muốn đi qua thanh lâu, huống chi ta khi đó còn nhỏ, cũng đi không được thanh lâu. Loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, lại rất khó nhịn, đặc biệt là mùa đông. Càng về sau, công tử để ta làm nha hoàn của hắn, ta liền lại có thể ăn no mà ấm, mùa đông cũng không cần chịu đông lạnh. Loại an tĩnh này tường hòa thời gian kéo dài gần 10 năm, thẳng đến đoạn thời gian trước cổ mã quốc cướp bóc Nhạc Châu. Một lần kia cướp bóc, toàn bộ phủ thượng trên dưới hạ cũng chỉ có ta cùng công tử sống tiếp được. Chương 20. Tây vực rượu nho chương 20, Tây vực rượu nho. Hà Vi trong lòng run lên, ánh mắt có chút bối rối, nội tâm 10 phần hối hận nhắc lên cái đề tài này. Mặc dù thanh tức ngữ khí bình tĩnh, nhưng Hà Vi có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng bao hàm thật sâu tự trách cảm giác. Ai nha, những lời đồn đại kia khẳng định đều là giả rồi. Nếu như ngươi thật là sao thai họa lời nói, vậy ngươi công tử phụ thượng những người kia hẳn là đã sớm gặp bất chắc mới đúng, làm sao có thể qua gần tới 10 năm mới ứng nghiệm đi. Lúc này, Hà Vi tựa hồ cảm giác bản thân an ủi thanh tức lời nói có chút không đúng, lập tức sửa lời nói, huống hồ, này hai lần đều là ác nhân cách làm, cùng ngươi căn bản liền không quan hệ nha. Đúng, ta ngược lại là có một cái nghi vấn, công tử nhà ngươi võ công cao như vậy, làm sao lại bị chiến loạn biến thành như vậy chứ? Thanh Tước không muốn lừa dối nàng, nhưng cũng không thể đem từ thanh niên có một cái thần tiên sư phụ sự tình nói ra, đành phải nói láo, công tử nhà ta đang chạy trốn trên đường gặp cái Lao Gia Gia, là Lao Gia Gia kia dạy hắn võ công. Đến nơi khác, ta cũng không biết. Hà Vi gặp Thanh Tước không muốn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, dứt khoát cũng liền không hỏi tới nữa. Nàng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, không có gì ý nghĩ khác. Vì để cho Thanh Tước cảm xúc khôi phục được mau một chút, Hà Vi liền đem chủ đề hướng từ thanh niên trên người dẫn. Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng công tử nhà ngươi lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh sao? Nghe vậy, Thanh Tước suy nghĩ ngàn vạn, náo hải bên trong hiện ra 10 năm trước cái kia cuối đông. Cái nào đó bình thường buổi chiều, một cái bọc lấy lô rách quần áo tiểu nữ hải cầm một cái chén bể ngồi ở bên phố, ngóng nhìn cái nào đó thiện tâm đại nhân vật đi ngang qua lúc có thể bố thí mấy cái tiền đồng. Ở sau lưng nàng là nhiều đám cỏ dại cùng còn chưa nở rộ hoa dại. Tại nhàm chán thời điểm, nữ hải liền sẽ đếm lấy nụ hoa chấm nở hoa dại, có đôi khi sẽ còn nghĩ, bọn chúng có thể hay không sống qua cái này so bình thường muốn lạnh chút cuối đông. Nhưng mà ngay tại nữ hài một lần lại một lần kiểm điểm có khả năng nở rộ hoa dại lúc, một cái bóng đột nhiên che lại nàng cùng hoa dại. Nữ hài quay người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cẩm y, so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên đứng ở trước mặt nàng. Trên mặt thiếu niên không có chút nào ghét bỏ cùng chán ghét biểu lộ, để nữ hài rõ ràng đem hắn khuôn mặt cùng người bình thường phân biệt ra. Một lát sau, thiếu niên mở miệng cười, hỏi nữ hài có nguyện ý hay không cùng hắn về nhà, có thể ăn no mà cấm, còn có thể đi theo hắn biết chữ. Nữ hài quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên người cái kia thân ảnh cao lớn, đó là thiếu niên mẫu thân. Nàng cười nhìn xem nữ hải, nhẹ gật đầu, trên đầu cây châm dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang năm màu. Thiếu niên ngồi xổm xuống, cái bóng từ nữ hải cùng hoa dại trên đỉnh rời đi. Nữ hải cùng thiếu niên đối mặt một lát sau, sau đó nhẹ gật đầu. Ngay ở một khắc đó, nữ hải tựa hồ tại thiếu niên trong mắt thấy được trời chiều, dáng chiều, nở rộ hoa dại, cùng sống qua cuối đông chính mình. Thanh Tước đem những này đi qua từng cái giảng thuật cho Hà Vi. Dần dần, làm nàng từ trong hồi ức rút ra đi ra lúc, chỉ thấy Hà Vi đang cầm một chi bút lông trên giấy không ngừng viết. Hào gặm, quá hào gặm. Nghèo túng nữ hài gặp phải ân nhân cứu mạng của nàng, ta vốn có cốt chuyện, hắc hắc. Hà Vi nội tâm cũng hỉ. Nàng vẫn nghĩ tự tay viết một cái thoại bản tới, nhưng một mực khổ vì không có linh cảm. Bây giờ, rốt cuộc có. Thanh Tước nhìn xem múa bút thành văn Hà Vi, không biết xảy ra chuyện gì. Gặp Thanh Tước đình chỉ giảng thuật, Hà Vi vội vàng thúc giục. Tiếp tục nha, ta còn muốn nghe đâu. Thanh Tước có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, không còn, ta cùng công tử lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh liền như vậy nhiều. Hà Vi có chút tiếc hận nói, tốt a. Nhưng mà, tạm thời cũng đủ. Đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Ai nha, không có gì a, chúng ta tiếp tục thử y phục a. Tốt a. Rất nhanh liền đến tiệc tối thời gian. Bởi vì Hà Trạch Kiệt hướng ngoại nói mình chỉ tổ chức buổi trưa yến, tiệc tối muốn đặc biệt chiêu đãi từ thanh niên, muốn hảo hảo cảm tạ cái này cứu tử một mạng ân nhân, cho nên tiệc tối cũng chỉ có giữa trưa ngồi tại nội viện những người kia. Vương Lâu Nguyên muốn là muốn đi tới, quả thực là bị Hà Trạch Kiệt giữ chặt. Nói đùa, hắn làm sao có thể không hảo hảo nắm chắc cái này nhận biết hiệp giả cơ hội. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đi. Huống chi buổi chiều hắn còn từ Vương Lâu Nguyên trong miệng biết được hắn thế mà là thính phong các người, đây càng là để Hà Trạch Kiệt giật nảy cả mình. Thương nhân trục lợi, mà như thế nào kiếm lấy lợi ích, căn bản vẫn là ở chỗ tin tức kém cùng quyền lực. Quyền lực có thể để ngươi làm người khác không thể làm sinh ý, mà tin tức kém thì có thể để ngươi kiếm lời người khác không biết sinh ý. Mà Vương Lâu Nguyên xem như thiên hạ đệ nhất tình báo trong môn phái đồng bài trưởng quỹ, có thể tiếp xúc đến cao cấp tình báo mặc dù không nhiều, nhưng muốn biết mấy cái liên quan tới trên buôn bán tình báo, quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi có câu nói rất hay, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Vô luận Vương Lâu Nguyên có thể hay không cho chính mình trên thực chất trợ giúp, nhiều nhận biết một chút người có quyền thế, luôn là không sai. Nói đến, Từ gia cũng là rất có dự kiến trước. Tại có đầy đủ tiền tài sau, không giống những cái kia hám lợi thương nhân trầm mê trong đó, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình càng thêm tới gần vũ lực cùng quyền lực. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Tiếp tối lúc, Từ Thanh Niên muốn còn nghĩ tiếp tục lấy Thanh Tước ở đây lý do cự tuyệt uống rượu. Không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, Thanh Tước liền trơ mắt nhìn chính mình. "Công tử, ta có thể cùng Hà Vi tỷ đi nội viện ăn cơm sao? Cơm nước xong xuôi chúng ta còn phải đi thử y phục đâu." Đối với Thanh Tước sách yêu cầu, Từ Thanh Niên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lý do này, liền phải đổi một cái. Ngay tại lúc Từ Thanh Niên suy nghĩ lý do gì tương đối hảo lúc, Hà Trạch Kiệt nết miệng cười một tiếng. Đi qua này một cái buổi chiều ở chung cùng trò chuyện, đối diện với mấy cái này cường giả, Hà Trạch Kiệt đã bung ra rất nhiều. Đương nhiên, chỉ nói là lời nói phương diện này. Nếu Thanh Tước tiểu thư không trên bàn, cái kia Từ tiên sinh tổng thuận tiện uống rượu một chén đi. Ta bên này đặc biệt chuẩn bị đến từ Tây vực rượu nho, nghe nói sản xuất hơn 10 năm còn không có khai đàn đâu. Vốn là giữa trưa liền định khai đàn tới, đáng tiếc không có cơ hội. Nghe vậy, Từ Thanh Niên hứng thú. Gặp Từ Thanh Niên nhẹ gật đầu, Hà Trạch Kiệt vội vàng để hạ nhân đem một nửa người cao thùng gỗ xách tới. Mở ra thùng gỗ sau, một cỗ nho cùng cồn hỗn hợp đặc biệt hương khí từ đó truyền ra. Người được cỗ này quen thuộc vừa xa lạ mùi, Từ Thanh Niên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không phải hắn thích uống rượu, mà là từ hắn xuyên qua tới sau, thực sự là không uống đến cái gì tốt đồ chơi. Bây giờ hiếm thấy người được rượu ngon hương vị, quá khó khăn. Hà Trạch Kiệt dùng đánh đồ uống rượu đem trong thùng rượu thịnh đi ra, sau đó đổ vào sứ chế tỉnh rượu khí bên trong. Dần dần, một cỗ so vừa rồi càng thêm nồng đậm hương khí từ tỉnh rượu khí bên trong bay ra. Rượu thể cùng không khí tiếp xúc, dẫn đến hắn hương khí càng thêm thuần hậu, nồng đậm. Đồ ăn dâng đủ sau, rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Hà Trạch Kiệt dặn dò hạ nhân rời đi sau, tự mình đem rượu đổ vào còn lại ba người trong chén. Hà Phong vẫn còn tình huống đặc biệt, dĩ nhiên là không có uống. Tiếp theo, Hà Trạch Kiệt nâng chén nói, "Chư vị, nếm thử rượu này hương vị như thế nào?" Chương 21. Một tô mì chương 21, một tô mì từ Thanh Niên bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động. Rượu dịch tại gốm sứ chén bên trên treo bích cũng không rõ ràng. Hơi hơi hít hà trong đó cây ăn quả hương khí sau, Từ Thanh Niên khẽ nhấp một cái. Từng kia cồn cay độc cùng nho hương khí tại trong miệng quanh quẩn, cuối cùng còn kèm theo từng trận vị ngọt. Đem hắn nuốt xuống sau, thư giãn một lát sau lại uống một ngụm. Nay một ngụm trọn vẹn chiếm cứ khoang miệng một nửa dung lượng. Một cái mắt, mùi thơm nồng nặc nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Vài giây đồng hồ sau, Từ Thanh Niên đem rượu nuốt xuống, cả người có loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Cùng kiếp trước rượu đỏ so sánh, nho hương vị cùng khí tức càng thêm nồng đậm, hương vị cũng ngọt một chút. Bất quá Từ Thanh Niên lại cảm giác, đây càng thêm phù hợp khẩu vị của hắn. Hà Trạch Kiệt gặp Từ Thanh Niên một ngụm buồn bực, vội vàng nói, "Từ tiên sinh, rượu này mặc dù uống vào không gắt, nhưng hậu kình có chút lớn, vẫn là đến kiềm chế một chút." Từ Thanh Niên nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm lại xem thường. Ngọt ngào đồ chơi, có thể có bao nhiêu độ? Sau nửa canh giờ, Từ Thanh Niên sắc mặt đỏ bừng. Hơi say rượu cảm giác hết sức thoải mái, để hắn không đành lòng dùng chân khí đi giải rượu. Vương Lâu Nguyên cùng Tư Mã Tuấn cũng là tính tình bên trong người. Gặp Từ Thanh Niên uống say, dứt khoát cũng đi theo nhiều khó chịu mấy chén, cũng không cần chân khí đi giải rượu. Đến nỗi Hà Trạch Kiệt, đã sớm ghé vào trên mặt bàn ngủ. Khách nhân nâng chén, xem như bày đến chủ nhà, làm sao có ý tứ không uống đâu. Bất quá may mà chính là, ba người mặc dù đều ở vào hơi say rượu trạng thái, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Chỉ cần thoáng ngưng thần, liền có thể nháy mắt để đại não tỉnh táo lại. Đồng thời đối với ngoại giới nguy hiểm cơ bản cảm giác vẫn phải có, cũng không đến nỗi giống con cá chết, trọng đến đỡ đều đỡ bất động. Thanh Tước nghe nói nhà mình công tử uống say, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhìn xem trên bàn cái kia chất lỏng màu tím đậm, nói lẩm bẩm, công tử tiểu lượng cũng quá kém, uống cái nước nho như thế nào cũng có thể uống say. Từ Thanh Niên đem những lời này thu hết trong tai, chỉ là cười nói, đi, Thanh Tước, chúng ta về nhà. Cái này bỗng nhiên rượu, để Từ Thanh Niên nhớ tới kiếp trước một ít đặc thù thời gian. Tại phụ mẫu ngày rỗ lúc, hắn cũng sẽ giống như vậy uống cái hơi say rượu. Sau đó cả người bày thành một hình chữ đại, nằm ở trên giường đi ngủ, chăn mền cũng không nắp. Sớm đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều tốt, cũng sẽ không lạnh nhạt hoặc là nóng, chỉ là làn da sẽ làm khô rất nhiều. Về đến nhà, Thanh Tước đem hết tất cả vốn liếng mới đưa Từ Thanh Niên áo ngoài cùng vớ giày cởi, sau đó đem hắn đẩy trên giường, cho hắn đắp kín mền sau mới rời khỏi gian phòng. Nay một giấc, Từ Thanh Niên ngủ được rất thoải mái. Hắn làm giấc mộng, mơ tới chính mình về tới xã hội hiện đại. Về tới cái kia phụ mẫu lưu cho hắn tại nhị tuyến thành thị 80 mét vuông phòng nhỏ. Về tới cái kia mỗi ngày vắt hết óc nghĩ tài liệu, chỉ vì video có thể lửa cháy tới thời gian. Mặc dù mỗi tháng thu vào chụp tới thu thuế cũng có hơn 1 vạn một điểm, tại nhị tuyến thành thị tính toán không tệ. Nhưng mỹ thực blogger chụp video chi phí vốn cũng không thấp, cho nên quanh năm suốt tháng tới cũng liền tổn cái mấy vạn khối tiền. Ngẫu nhiên gặp phải đại ca khen thưởng nạp điện, hoặc là cái nào đó video điểm khen lượng bạo tăng, thu vào ngược lại là có thể gia tăng một chút. Chỉ là không biết vì cái gì, Từ Thanh Niên đột nhiên đối xã hội hiện đại có một loại cảm giác xa lạ. Hắn có vẻ như càng thích sau khi xuyên việt cái chủng loại kia thời gian. Mặc dù không có đủ loại điện tử sản phẩm, đủ loại giải trí công trình, nhưng bên người một mực có người bồi tiếp, cũng rất tốt. Ngay tại Từ Thanh Niên bắt hết óc như thế nào mới có thể trở lại tuần triều lúc, hắn ngửi được một cỗ mùi thơm, sau đó bụng ù cục vừa gọi, liền nói tỉnh. Mở mắt sau, Từ Thanh Niên mới phát hiện đây là một giấc mộng. Sợ bóng sợ gió một trận, hắn cũng không trở về đến cái kia nội quyền xã hội. "Công tử, ngươi tỉnh rồi." Thanh Tước gặp Từ Thanh Niên mở mắt, lập tức từ bên giường trên ghế đứng lên. "Muốn uống nước sao? Vẫn là phải ăn cái gì đâu? Ta hướng Hà Vi tỷ nghe qua, uống say người sau khi tỉnh lại đều sẽ khát sẽ đói. Hà gia chủ cũng cùng ta nói, ngươi bữa tối không có ăn cái gì đồ vật, đều chỉ lo uống rượu nữa nha." "Ê, ăn mà ta." Thanh Tước từ một bên trên mặt bàn bưng lên một tô mì đưa tới. Từ Thanh Niên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nguyên bản trắng non gương mặt phía trên nhiều một chút đen xì đồ vật. Liền trên trán một chút tóc cắt ngang trán đều bị đốt cháy khét một chút. Này rõ ràng làm không chỉ một lần mặt, nghĩ đến hẳn là làm xong liền đặt ở chỗ đó, lạnh liền xử lý, sau đó tiếp tục làm. Vì chính là chính mình tỉnh lại liền có thể ăn vào một bát nóng hổi đồ vật, mà không cần chờ đợi. Túi đầu nhìn về phía trong chén, một bát không thể bình thường hơn được mì chay, phía trên còn nắp một cái trứng trần nước sôi. Từ Thanh Niên tiếp nhận còn bốc hơi nóng trước mặt, nếm thử một miếng. Hương vị ra ngoài ý định. Bình thường. Từ Thanh Niên muốn cho rằng sẽ đặc biệt mặn hoặc là đặc biệt nhạt, mặt hoặc là chưa chín kỹ hoặc là quen quá mức. Không nghĩ tới thế mà vừa vặn. Xem ra nha đầu này mỗi lần làm thời điểm đều sẽ chính mình thử một chút hương vị. Ngươi không phải sợ lửa sao? Từ Thanh Niên một bên ăn một bên nhìn xem nàng. Mờ mịt trong hơi nóng, Từ Thanh Niên mỗi ăn một miếng mặt sau liền sẽ nhìn một chút Thanh Tước. Thanh Tước có chút xấu hổ cúi đầu. Cái kia, vậy cũng không thể để công tử bị nói đi. Ta thử một chút, nhóm lửa giống như cũng không phải khó như vậy. Đối với Thanh Tước có thể bước ra một bước này, Từ Thanh Niên rất cao hứng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã hơi sáng. Một đêm không có ngủ sao? Thanh Tước lắc đầu, ghé vào trên mặt bàn ngủ một hồi. Vậy ngươi bây giờ đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay không đi phát cháo. Đúng, về sau cũng không cần đi. Thanh Tước nghi hoặc nhìn Từ Thanh Niên, tại sao vậy? Ngươi bị nói xấu thời điểm, bọn hắn không có đứng ra vì ngươi nói chuyện, ta không thích. Từ Thanh Niên thản nhiên nói. Mặc dù hắn biết, xu lợi tránh hại là bản tính của con người. Chính mình cũng chỉ là thi mấy lần cháo mà thôi, không có đạo lý để những người kia đứng ra vì Thanh Tước nói chuyện. Nhưng Từ Thanh Niên chính là không thích. Không thích, vậy thì không đi. Hắn lại không phải dành đến hoảng, tiền lại không phải nhiều đến dùng không hết. Ai dám đạo đức bắt cóc chính mình, đại khái có thể thử một chút. Một kiếm sự tình, Từ Thanh Niên chưa từng keo kiệt. Thanh Tước thu hồi trong lòng mừng thầm. Xem ra công tử vẫn là rất quan tâm chính mình đi. Công tử vậy ta đi trước tắm rửa đi ngủ. Đúng, ta đã vừa mới ăn xong mấy bát mì, bữa sáng cũng không cần bảo ta nha. Nếu chúng ta không đi phát cháo, kia công tử ngươi có thể ngủ tiếp một hồi, không cần dậy sớm như thế. Nói xong, Thanh Tước liền bưng cái chén không rời khỏi. Nhìn xem Thanh Tước rời đi bóng lưng, Từ Thanh Niên trong lòng đột nhiên nhiều một thứ gì đó. Trước lúc này, hắn vẫn cho rằng là chính mình đang chiếu cố Thanh Tước. Dù sao, làm một người xuyên biệt, có người hiện đại ký ức, còn có hệ thống. Làm một nắm giữ hiện đại tư tưởng người, tại sách lịch sử tịch phía trên kiến thức đến tính ra hàng trăm đế vương sinh lão bệnh tử. Kiến thức đến từng cái thời kỳ cường đại vương triều hưng thịnh cùng diệt vong. Một cái triều đại hưng suy chỉ cần giải rác vài trang giấy liền có thể đại khái hiểu rõ. Từ Thanh Niên sớm đã đối cái gọi là hoàng đế không còn bất luận cái gì e ngại. Cái kia từng đạo thuộc về xã hội phong kiến tư tưởng gông xiềng căn bản khốn không được hắn. Để hắn cùng một cái tư tưởng còn ở vào xã hội phong kiến tiểu nha đầu so sánh, dĩ nhiên là ưu thế tại hắn. Nhưng đi qua cái này mộng cùng tô mị này sau, Từ Thanh Niên phát hiện hắn sai. Chương 22. Chuyện cũ chương 22, chuyện cũ tại Từ Thanh Niên vừa xuyên qua tới lúc, trong trí nhớ duy nhất có thể tin tưởng người chính là Thanh Tước. Vừa mới bắt đầu, hắn với cái thế giới này còn có chút sợ hãi. Nguyên thân ký ức cùng mình ký ức dung hợp, để hắn với cái thế giới này có một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Mặc dù từ trong hệ thống thu hoạch được thực lực, nhưng mà vẫn như cũ tiêu trừ không được Từ Thanh Niên nội tâm với cái thế giới này cảm giác xa lạ. Đối tương lai hết thảy đều là mê mang, thấy không rõ. Tại Từ Thanh Niên thăm dò cái này không biết, dựa vào những cái kia mơ hồ không rõ nguyên thân ký ức mà hơi hiểu rõ một chút thế giới. Là Thanh Tước tiểu nha đầu này một mực ở bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn. Tại Từ Thanh Niên trong lòng, hai người bọn họ sớm đã không phải chủ tớ quan hệ. Thanh Tước đi ngủ, Từ Thanh Niên không có ý định tiếp tục trên giường nghỉ lại. Buổi trưa hôm nay còn có khách nhân muốn tới. Tối hôm qua đến lúc, Từ Thanh Niên liền cùng Tư Mã Tốn đã nói, buổi trưa hôm nay để hắn tới nhà ăn cơm, thuận tiện đem Thanh Tước sự tình làm tốt. Một lần nữa lấy cái tên chuyện này, còn muốn hỏi thử Thanh Tước ý kiến. Dù sao danh tự này là cha mẹ của nàng cho nàng lên, mà bây giờ cha mẹ của nàng đã qua đời, đây cũng là cái tưởng niệm. Đổi hoặc không thay đổi, còn phải chính nàng quyết định. Đi tới chuyên cung cấp bách tính thương nhân giao dịch phiên chợ bên trên, đủ loại giao hàng thanh âm vang lên. Thịt bò lặng, thượng hạng thịt bò. Có quan phủ giết con dấu thịt bò lặng, bán con vịt rồi. Sống vịt 15 văn một cân, bán trứng gà rồi, 1 văn một cái. Thượng hạng rau hẹ, thượng hạng rau cần, đi qua đường đừng bỏ qua. Từ Thanh Niên nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm. Chứ mọi người ở đây phục sức bên ngoài, nơi này cơ hồ xã hội hiện đại trong huyện thành chợ nông dân không hề khác gì nhau. Tuần triều vốn cũng không cấm chỉ bách tính tự mình giao dịch. Từ Thanh Niên một đường đi qua, nhìn xem nhốt tại lồng trúc bên trong gà mái, trong lòng tức khắc có một ý tưởng. Nhớ rõ hôm qua Tư Mã Tốn đã từng nói, hắn thèm hắn sư mẫu nuôi gà thật lâu. Đã như vậy, vậy thì làm một cái toàn bộ gà yến á. Từ Thanh Niên đi ra phía trước, trực tiếp cho lồng trúc bên trong gà bao tròn. Gà không nhiều, hai cái cắt xén sau đại hùng gà cùng một con gà mái. Tạm thời tính toán 2.5 chỉ a. Từ Thanh Niên dự định một cái gà trống dùng để làm lớn bằng gà, một cái khác dùng để làm lạt tử kê. con gà mái giả kia thì là nấu canh. Từ Thanh Niên tiện thể còn tại phiên chợ thượng mua chút nấm hương cùng một chút rau quả. Về đến nhà, chỉ thấy Thanh Tước đang đánh quét lấy biệt tử. Không phải để ngươi ngủ thêm một hồi sao? Thanh Tước bất đắc dĩ nhìn xem Từ Thanh Niên, hôm nay trên trấn đuổi đại tập, đều là gà gáy âm thanh, ta ngủ không được, dứt khoát liền không ngủ. Nói xong, liền nhìn xem Từ Thanh Niên trong tay trong lồng gà. Công tử, đây là chúng ta cơm chưa sao? Hai người chúng ta giống như ăn không hết nhiều như vậy. Từ Thanh Niên cười đem Tư Mã Tôn nói lời lặp lại một lần cho nàng nghe. Tư Mã đạo trưởng là Lôi Hỏa đạo quan người, đối với loại chuyện này là sẽ không lừa gạt ngươi. Buổi trưa hôm nay hắn tới dùng cơm, đến lúc đó ngươi có thể đặc biệt hỏi thử liên quan tới ngươi sự tình. Những này gà chính là dùng để chiêu đãi hắn. Thanh Tước nháy nháy mắt, thật sự sao? Tư Mã đạo trưởng thật sự nói như vậy? Ta không phải sao tai họa, mà là vượng phu tướng. Từ Thanh Niên gật gật đầu, ta còn có thể gạt ngươi sao? Đến lúc đó ngươi không tin, ngươi có thể ở trước mặt hỏi hắn đi. Huống hồ Lôi Hỏa đạo quan đại danh chắc hẳn rất nhiều người đều nghe nói qua, đến lúc đó ngươi thêm chút nghe ngóng chẳng phải rõ ràng rồi sao? Nghe vậy, Thanh Tước hưng phấn mò lên tay áo, vậy ta đây liền đi nhóm lửa nấu nước. Giết gà cần nước nóng nổ lông, loại sự tình này Thanh Tước vẫn là biết đến. Từ Thanh Niên nhìn xem tràn đầy phấn khởi Thanh Tước, lộ ra cương triều nụ cười. Tại Thanh Tước hiệp trợ dưới, công tác chuẩn bị rất nhanh liền làm xong. Từ Thanh Niên đem nguyên liệu nấu ăn cùng cần thiết phối liệu từng cái bày ra tại trong phòng bếp. Chờ Tư Mã Tốn vừa đến, liền có thể động thủ chế tác. Mà Tư Mã Tốn cũng không có để hai người đợi lâu. 9 giờ sáng tả hữu, hắn liền tới. Từ Thanh Niên, Hà gia chủ để ta mang theo vài thứ cho ngươi. Hắn nói cảm ơn ngươi chữa khỏi con trai hắn bệnh, đây là tạ lễ. Tư Mã Tốn từ quần áo tường kép bên trong xuất ra một cái hộp gỗ đưa cho Từ Thanh Niên. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là một sấp ngân phiếu. Mặt giá trị là 500 lượng, khoảng chừng 40 tấm. Tại tuần chiều, 1000 văn tương đương một lượng bạc, mà 100 lượng bạc tương đương 1-2 hoàng kim. Một văn tiền sức mua ước chừng cùng mềm nhũ bội tệ không sai biệt lắm. Chuyển đổi xuống, số tiền kia có 200 lượng hoàng kim nhiều. Đem nó cho rằng nhân dân tệ lời nói, khoảng chừng 2000 bạc nhiều. Mà Hà gia trước đó đã nói xong tạ lễ là hoàng kim 100 lượng, cũng chính là 100 lượng hoàng kim. Bây giờ lật ra cái phiên, hẳn là bởi vì chính mình để Hà Phong có thể tập võ nguyên nhân. Hà gia có thể một hơi xuất ra như thế một số tiền lớn xem như tạ lễ. Xem ra Từ Thanh Niên vẫn là xem thường tuần triều thương nhân muốn có tài phú. Thay ta cảm ơn Hà gia chủ. Mặc dù tiền này là hắn nên được, nhưng nên có lễ nghi vẫn là không thể thiếu. Mà lại Tư Mã Tốn bây giờ ở tại Hà phủ, hỗ trợ nói lời cảm tạ cũng tương đối dễ dàng. Hôm nay để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Tư Mã Tốn mang theo kinh ngạc nhìn hắn, ngươi xuống bếp. Đều đang nói quân tử tránh xa nhà bếp, ngươi như thế nào còn xuống bếp? Mặc dù quân tử tránh xa nhà bếp ý tứ cũng không phải là Tư Mã Tốn nói như vậy, nhưng Từ Thanh Niên cũng không có đi giải thích, chỉ là cười nói, ta cũng không có thừa nhận ta là quân tử. Nếu như nhất định phải cho ta an một cái tên tuổi lời nói, vậy ta hẳn là thất phu. Thất phu? Làm sao mà biết? Tư Mã Tốn rất hiếu kỳ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, mà thất phu đều báo mối thủ, lại càng nhanh càng tốt. Nhớ rõ ta còn không có này thân bản sự lúc, cổ Mã Quốc xâm lấn Nhạc Châu. Phụ thân ta một cái sinh ý bên trên đối thủ một mất một còn dẫn đầu hàng địch, đem cổ Mã Quốc binh sĩ dẫn tới nhà ta tới, đem nhà ta lật cả đấy lên trời. Trong phủ người tử thương vô số, mà hắn nhưng lại không biết thế nào, biết trong phủ giấu vàng bạc địa phương, đem những vật kia toàn diện cuốn đi. Về sau ta may mắn sẽ một phen bản sự, du lịch lúc lại phát hiện người kia thế mà tại Vân Châu một cái trấn nhỏ định cư. Ta không nghĩ tới, hắn còn có thể chạy đến, hắn khẳng định cho là ta từ phụ từ trên xuống dưới đều chết rồi. Ngay tại ta phát hiện hắn ban đêm hôm ấy, ta liền diệt hắn cả nhà. Vốn là ta còn muốn buông tha đứa bé kia, đáng tiếc hắn tâm tư quá nặng, tại người nhà đều bị tàn sát hầu như không có lúc, hắn giấu ở trong tủ chén thế mà không cẩn thận phát ra tiếng vang. Ta đi lên nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé trai con mắt đỏ bừng nhìn ta chằm chằm, biểu tình kia hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Ta liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, cười tủm tỉm đối với hắn nói: "Này ngăn tủ lớn như thế, ngươi nhỏ như vậy cá nhân là thế nào không cẩn thận đụng phải sau đó phát ra tiếng vang đây này? Để ta đoán một chút, còn có một cái trốn ở cái nào? Là đệ đệ vẫn là muội muội đâu?" Quả nhiên, ta tại trong một phòng khác một mảnh đất gạch hạ phát hiện đã bị đánh cho bất tỉnh Nam Hải, hẳn là đệ đệ của hắn. Ta phụ thượng quản gia tiểu nữ nhi, thời điểm chết tuổi tác cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nàng cả ngày thiếu gia đi theo cái mông ta đằng sau bảo ta, nhưng có ý tứ. Tư Mã Tốn nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia hai cái tiểu hải. Từ Thanh Niên cười nhạt nói, đương nhiên là giết. Ta cũng sẽ không ngốc đến mức lưu lại cho mình hậu hoạn. Phụ thân hắn dùng chúng ta từ phụ từ trên xuống dưới hơn 100 cái nhân mạng đổi lấy tiền, tự nhiên không thể thiếu cho nhi tử hưởng thụ. Nếu bọn hắn hưởng thụ cái này nhân, vậy sẽ phải tiếp nhận cái này quả. Chương 23. Tư Mã Tốn, vị dắt trong thôn đường chương 23. Tư Mã Tốn, vị dắt trong thôn đường Tư Mã Tốn khẽ gật đầu, không có lại nói tiếp. Thấy thế, Từ Thanh Niên ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta nói, chuyện này ta làm không đúng đâu. Tư Mã Tốn lắc đầu, ta không có trải qua ngươi sự tình, không có tư cách đánh giá ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía lồng trúc bên trong ba con gà, nói sang chuyện khác, đây là buổi trưa hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Từ Thanh Niên gật gật đầu, nghe hôm qua ngươi nói ngươi thèm sư mẫu của ngươi nuôi gà, ta liền mua mấy con gà trở về, chuẩn bị làm mấy đạo quê nhà ta mỹ thực. Ê, làm sao vậy? Từ Thanh Niên nhìn xem Tư Mã Tốn muốn nói lại thôi biểu lộ, hỏi. Kỳ thật ta thèm ta sư mẫu nuôi gà, là bởi vì sư phụ ta trồng một mảnh linh dược điển. Thường xuyên sẽ có côn trùng có hại đi gặm ăn linh dược. Côn trùng có hại gặm ăn linh dược, mà gà lại ăn côn trùng có hại, cho nên cái kia gà à, mỹ vị vô cùng. đang dùng cơm lúc uống một bát canh gà, cái kia phần lớn là một kiện chuyện tốt a. Từ thanh niên nghe điều này tựa hồ có chút quen thuộc lời nói. Một vị nào đó cao cấp hai lần đặc công tựa hồ cũng đã nói lời tương tự. Ta này gà mặc dù so ra kém sư mẫu của ngươi nuôi gà, nhưng hương vị tuyệt đối sẽ không kém. Nghe từ thanh niên đánh cược, Tư Mã Tốn chờ mong cười nói, vậy ta nhưng là chờ lấy. Mà từ thanh niên tự nhiên cũng sẽ không để hắn thất vọng. Lạc Tử Kê cùng mâm lớn gà xem như hoa hạ cảnh nội món cay tứ xuyên cùng tân cương món ăn đại biểu đồ ăn một trong, sắc hương vị đều đủ. Mà nấm hương hầm gà canh xem như hoa hạ giang tô đặc sắc truyền thống món ăn nổi tiếng, dĩ nhiên là phải dùng nồi đất nấu chín. Ba loại đồ ăn, ba loại hoàn toàn khác biệt hương vị. Đây quả thực là đối Tư Mã Tốn cái này vị dắt trong thôn cái khác giảm chiều không gian đặc kích. Gặp thanh tức đem nước đốt tốt, từ thanh niên chuẩn bị bắt đầu giết gà. Dù sao làm canh dù sao cũng phải dùng nồi đất nấu lâu một chút. Bất quá, lần này hắn cũng không có tác dụng một vân kiếm đi giết. Bởi vì đi qua mấy ngày nay tùy thân đeo, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có thể cảm thấy được một vân kiếm cảm xúc. Tại hắn sờ lấy một vân kiếm, xác nhận lúc, một vân kiếm cho hắn một cái minh sát phản hồi. Cắt thịt, ta không thích. Tốt ta, không thích vậy thì không cắt rồi, dù sao lại không phải mua không nổi tốt dao phay. Đầu tiên gặp nạn dĩ nhiên là con gà mái già kia. Bất quá vì đối xử như nhau, cũng vì càng thêm mất việc, từ thanh niên vẫn là cùng một chỗ tiến đưa bọn chúng quy thiên. Khôn khôn, vẫn quá hay. Tương đối nhân tính hóa chính là, từ thanh niên tại giết gà trước đó dùng chân khí bẻ gãy bọn chúng trùng khu thần kinh. Cũng tốt để bọn chúng tại lấy máu thời điểm không có thống khổ như vậy. Huyết thả xong, tự nhiên liền muốn bắt đầu nổ lông. Bình thường một con gà liền cần chí ít nửa giờ nổ lông công tác, nhưng tại từ thanh niên sử dụng chân khí về sau, hết thảy đều trở nên đơn giản. Ba con gà, vẹn vẹn chỉ dùng nửa giờ không đến thời gian liền toàn bộ xử lý hoàn tất. Một màn này thấy Tư Mã Tốn là trợn mắt hốt mồm. Dùng chân khí tới giết gà, tới nổ lông gà. Từ thanh niên nói không sai, hắn quả nhiên là thất phu. Trước đem chạm cắt gọn khối nhỏ gà mái thịt để vào thêm vào hành gừng rượu gia vị nước sôi bên trong chắc nước. Hai phút đồng hồ sau vớt ra cọ rửa sạch sẽ, lại đem thịt gà, nấm hương, táo đỏ, cậu kỳ chờ đã sớm xử lý tốt phối liệu để vào nồi đất bên trong đun nhừ. Về sau liền đem hai cái gà trống cắt thành khối. Lạc Tử Kê cắt đến nhỏ một chút, mâm lớn gà thì so Lạc Tử Kê lớn hơn một chút. Tư Mã Tốn cũng là đầy hứng thú đi theo từ thanh niên tại trong phòng bếp chạy đông chạy tây, trong miệng còn lẩm bẩm cho tới bây giờ không có gặp qua cách làm này. Thanh tước thì là thừa dịp đại thái dương đem trong phòng ga giường đệm giường đổi một bộ, còn thuận tiện cầm quần áo cho tẩy. Từ thanh niên trừ Lạc Tử Kê, mâm lớn gà cùng nấm hương hầm gà bên ngoài, còn xào hai cái rau quả. Tại tuần chiều, mùa hè thích ăn rau quả người vẫn là thật nhiều, dù sao cái đồ chơi này mùa đông có thể ăn không lên. Ba người ngồi xuống, từ thanh niên xuất ra bạch mã chấn thượng bán quý nhất rượu ngon nhất, cho Tư Mã Tốn đổ tràn đầy một chén. Tư Mã đạo trưởng, thanh tước sự tình còn muốn làm phiền ngươi. Tư Mã Tốn khoát qua tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, ánh mắt đều không có rời qua. Có thể bắt đầu ăn rồi sao? Đương nhiên có thể. Tư Mã Tốn không kịp chờ đợi gấp lên một khối dính mấy hạt quả ớt tử Lạc Tử Kê để vào trong miệng. Thịt gà mùi thơm cùng quả ớt vị cay hoàn mỹ dung hợp, ăn đến hắn thẳng tê a, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua cách làm này gà, chúng ta đạo quan thượng hoặc là nướng hoặc là hầm. Dùng nồi sắt xào thịt gà ta còn là lần đầu tiên ăn. Tê a ăn ngon tê a, Tư Mã Tốn bưng chén lên vừa mới chuẩn bị uống hết giải cay, tiến đến bên miệng mới phát hiện bên trong là rượu mà không phải nước. Thằng đến thanh tước cho hắn rót chén quả uống sau khi uống xong mới tốt chút. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Thanh tước, chuyện đã xảy ra ta cũng cùng ngươi nói, ngươi bây giờ có thể ở trước mặt hỏi thử Tư Mã đạo trưởng. Thanh tước cười lắc đầu, công tử, không cần hỏi, ta tin tưởng ngươi. Lúc này Tư Mã Tốn gặp đúng thời chen miệng nói, thanh tước, ngươi ngày sinh tháng đẻ ngươi công tử đã nói cho ta, ta bằng vào ta lôi hỏa đạo quan đệ tử danh nghĩa phát thệ, ngươi chính là không thể giả được vợ vu mệnh. Cái gì sao thai hỏa, kia cũng là người khác nói nhăng nói cuội, cũng không tin. Dứt lời, hắn tử trong ngực xuất ra khối kia còn chưa khắc dấu danh tự ngọc bội nói, vốn là lúc ấy liền có thể đưa ngươi danh tự khắc vào phía trên, sau đó để từ thanh niên chuyển giao đưa cho ngươi, nhưng hắn nói ngươi danh tự có thể đổi một chút, cho nên liền không ở đây. Từ thanh niên tiếp lời gốc dạng, trước đó nghe ngươi nói ngươi danh tự ngụ ý ngươi không quá ưa thích. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này đổi cái tên. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ từ chính ngươi làm chủ. Thanh tước suy tư một lát, vậy thì gọi Lý Kiện An à, hy vọng về sau ta cùng công tử đều có thể kiện kiện khang khang bình bình an an liền tốt. Lý Kiện An, ngươi Kiện An. Ngược lại là cái tên rất hay. Tư Mã Tốn nhẹ gật đầu, liền đem Lý Kiện An ba chữ này khắc vào trên ngọc bội, sau đó liền đem ngọc bội đưa cho thanh tước. Đây là ngươi ngọc bội, đồng thời cũng là tướng mệnh của ngươi chứng minh, tuyệt đối đừng làm mất. Thanh tước chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta sẽ không làm mất, ta muốn một mực đeo ở trên người. Nói xong, thanh tước nhìn một chút trong viện cỡ nhỏ bóng mặt trời. A, ta còn hẹn Hà Vi tỷ đi dạo phố mua quần áo đâu. Thời gian không còn sớm nữa, công tử ta trước tiên cần phải đi. Nói xong, thanh tước hai ba khối lay xong trong chén còn lại cơm, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Từ thanh niên gọi lại nàng. Trong túi còn có tiền bạc sao? Thanh tước vỗ vỗ túi, còn có một chút đâu. Từ thanh niên từ trong túi xuất ra một chút ngân phiếu đưa cho thanh tước, mặc dù ta tại Hà phủ có ân, nhưng mọi thứ cũng không thể đều khiến bọn hắn xuất tiền, những tiền bạc này ngươi cầm, ưa thích cái gì liền mua cái gì. Thanh tước gật gật đầu, cầm ngân phiếu nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài. Sáng hôm nay lúc, thanh tước cùng từ thanh niên nói qua dạo phố sự tình, mà từ thanh niên cũng sảng khoái đáp ứng. Không chỉ là bởi vì thanh tước thật vất vả tìm tới một cái có thể chơi đến tới bạn, còn có nguyên nhân khác. Chương 24. Đoán mệnh tính toán hộp máu chương 24, đoán mệnh tính toán hộp máu kỳ thật, từ thanh niên vẫn nghĩ cho mình tính toán cái mệnh. Nhưng thế nhưng hệ thống biểu thị, túc chủ không thể dựa vào hệ thống cho mình đoán mệnh. Thế là từ thanh niên liền đánh lên Tư Mã Tốn chủ ý. Tư Mã đạo trưởng, không biết ngươi có thể hay không cho ta tính đoán mệnh. Tư Mã Tốn nuốt xuống trong miệng thịt gà, nghi hoặc nhìn từ thanh niên. Ngươi để ta coi bói cho ngươi, chính ngươi cho mình tính toán không tốt sao? Ngươi bản sự nhưng so với ta mạnh hơn. Hà Phong triệu chứng ngươi liếc mắt liền nhìn ra tới. Cũng đừng tin vào dân gian những cái kia thuyết pháp, có ít người nói đạo sĩ không thể cho tự mình tính mệnh, loại thuyết pháp này nhưng thật ra là sai lầm. Ồ, Tư Mã Tốn câu nói này ngược lại là nhắc lên từ thanh niên hứng thú. Có cái gì thuyết pháp sao? Tư Mã Tốn giải thích nói, tỉ như chúng ta tại học tập nhìn tiên thiên, tử vi, bắt quái lúc, chúng ta không cho mình nhìn có thể cho ai nhìn đâu. Ta liền người khác tiên thiên cũng không biết, đều không có, ta như thế nào đi học? Huống hồ ta làm sao biết người khác báo cho ta có phải hay không hư giả đây này? Ta cũng không thể tại ga mở thời điểm hỏi sư minh sư đệ, thậm chí là sư phụ, đi đòi hỏi bọn hắn tiên thiên cầm đi cũng được à? Này không hợp quy củ, mà lại có rất nhiều tệ nạn. Huống chi ngày sinh tháng đẻ là không thể tùy ý tiết lộ cho người khác. Tiên thiên loại vật này, ta rõ ràng nhất minh bạch chính là ai? Đương nhiên là chính ta. Tất cả mọi thứ đều sẽ biến, tướng tay sẽ biến, tướng mạo sẽ biến, 3 tháng một thay đổi nhỏ, 1 năm một đại biến, tỉ như chúng ta thường nói tướng phu thê, chính là tướng mạo biến hóa nguyên nhân một trong. Hai cuộc đời sống lâu, làm việc và nghỉ ngơi, ẩm thực thậm chí thói quen sinh hoạt đều sẽ hướng tới gần giống nhau, bởi vậy cũng sẽ tạo nên hai người tướng mạo càng lúc càng giống. Nhưng duy chỉ có một loại sẽ không thay đổi, đó chính là tiên thiên, cũng chính là chúng ta thường nói ngày sinh tháng đẻ. Mà chính ngươi cả đời này kinh lịch, rõ ràng nhất chỉ sợ sẽ là chính mình. Cho nên, đồng dạng chúng ta tại học tập bói toán đoán mệnh lúc, bình thường đều sẽ trước cho mình tính đến tính toán, mặc dù tại cho mình tính toán thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đưa vào một chút ý thức chủ quan, cũng chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nhưng đây là tốt nhất, cũng là chuẩn xác nhất phương pháp luyện tập. Chính mình cho mình đoán mệnh, này không có gì, nhưng ngươi tính ra sau khi đến, cần lấy tâm bình tĩnh đi đối đãi, mà không phải không nguyện ý tiếp nhận cùng đối mặt, không nguyện ý đi cải biến. Cho mình nhìn lên, cần tìm tới thuộc về mình điểm thăng bằng. Sử quẻ tượng cho mình sử dụng, sử chính mình vì quẻ tượng thái cực điểm. Đến nỗi đoán mệnh về sau cần tiếp nhận nhân quả, tự động gánh chịu liền tốt. Sau khi nghe xong, từ thanh niên được ích lợi không nhỏ. Nguyên lai mình kiếp trước những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong, nói không thể cho tự mình tính, đều là gạt người. Cốt truyện cần, như có tương đồng, xin tin tưởng khoa học. Từ thanh niên giải thích nói, ta cũng không phải là bởi vì cái này mà không cho mình đoán mệnh, mà là có một chút nguyên nhân khác. Tư Mã Tốn lại kẹp lên một miếng thịt, nuốt xuống sau nói ra, vậy ngươi đem ngươi tiên tiên nói cho ta cho ngươi tính đến tính toán. Từ thanh niên gật gật đầu, người đem một thế này tiên tiên cho báo lên. Tư Mã Tốn nghe xong nhắm mắt lại, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ niệm cái gì. Sau đó, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, sau khi mở mắt, lẩm bẩm, không đúng, không phải a. Chẳng lẽ công lực của ta lui bước rồi? Tư Mã Tốn càng như vậy, từ thanh niên càng là hiếu kỳ. Làm sao vậy? Tư Mã Tốn biểu lộ có chút không được tự nhiên. Ê, hẳn là ta công phu không tới nhà, ta nói ra, ngươi cũng không nên tức giận, cũng đừng quá thật. Theo ta nhìn, ngươi hẳn là cũng đã chết rồi. Theo tiên tiên tướng mệnh đến xem, ngươi tại múa tượng chi niên sẽ tao ngộ một lần tai họa, lần này tai họa như có thể tránh thoát thì là hao tài tiêu thai, như chưa thể tránh thoát thì là cửa nát nhà tan. Bây giờ nhìn ngươi mạng này cùng nhau, rất hiển nhiên không có tránh thoát, có thể ngươi vì cái gì còn? Kỳ quái, thực sự kỳ quái. Múa tượng chi niên cũng chính là chỉ nam tử 15 đến 20 tuổi thời gian này đoạn bên trong. Tư Mã Tốn phán đoán không sai, nguyên thân đích xác tại 17 tuổi lúc tao ngộ tai họa. Đồng thời bởi vì cái nào đó tiểu nhân không thể tránh thoát đi. Từ nay đến xem, Tư Mã Tốn vẫn còn có chút bản lãnh. Nếu không Tư Mã đạo trưởng kết hợp ta bây giờ tướng mạo cùng tướng tay xem một chút, có lẽ dạng này sẽ chuẩn xác một chút. Tư Mã Tốn nhẹ gật đầu, tại cẩn thận quan sát từ thanh niên tướng mạo cùng tướng tay sau, lại nhắm mắt lại. Không lâu lắm, chỉ thấy sắc mặt hắn càng ngày càng hồng, giống như là khí huyết dâng lên đồng dạng. Sau đó thân thể đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng tràn ra ngoài. Vì cái gì ta đột nhiên liền thấy không rõ mệnh số của ngươi? Tướng mạo, tướng tay cũng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Ta chỉ có thể nhìn đi ra, gần nhất khoảng thời gian này, gương mặt ngươi cùng tướng tay biến hóa to lớn, cùng lúc trước căn bản chính là cách biệt một trời. Không đúng, vì cái gì lần này gương mặt ngươi thế mà còn có chút ít đế vương chỉ tướng, này cùng ngươi tiên tiên căn bản không hợp à? Không được, ta nhất định phải xem rõ ngọn ngành. Nói, Tư Mã Tốn ngưng thần tĩnh khí một lát sau, sắc mặt lại một lần nữa đỏ lên, tựa hồ lại muốn hộc máu. Tư Mã đạo trưởng ngươi vẫn là trước đường được rồi, trước điều tức một chút. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi không biết còn tưởng rằng ta trong thức ăn hạ độc nữa nha. Từ thanh niên vội vàng ngăn lại Tư Mã Tốn. Nếu là lại tính toán xuống, người này còn không chừng thành cái dạng gì đâu. Vừa mới hắn hỏi qua hệ thống, mà hệ thống cũng cho giải thích. Nếu là chỉ tính nguyên thân ngày sinh tháng đẻ, đó là có thể. Nhưng nếu như muốn kết hợp tướng mạo cùng tướng tay cùng một chỗ nhìn, liền sẽ nhận hệ thống ngăn cản, khiến cho căn bản thấy không rõ, cũng không tính ra. Đơn giản tới nói chính là, trên thế giới này, không có người có thể nhìn ra được từ thanh niên bây giờ mệnh số. Bởi vì từ thanh niên bây giờ mệnh số là nguyên thân tiên thiên cùng hắn xuyên qua tới biến hóa sau khi tướng mạo tướng tay cả hai đem kết hợp. Nói cách khác, từ thanh niên ngày sinh tháng đẻ cùng hắn tướng mạo, tướng tay là hoàn toàn cắt đứt ra, bọn chúng căn bản không thuộc về cùng một cái thời không. Mọi người đều biết, thay người cải mệnh là nghịch thiên mà đi. Ngươi đổi cái gì mệnh, liền muốn nhận cái dạng gì nhân quả. Nhưng từ thanh niên tình huống lại tương đối đặc thù. Nhân quả nên tính toán tại ai trên đầu đâu? Nguyên thân trên đầu. Có thể hắn đã chết ta. Bây giờ từ thanh niên trên đầu. có thể hắn căn bản cũng không phải là thế giới này người a. Thế là từ thanh niên tạo nên những này nhân quả liền trở thành chết số sách, cũng chính là tục xương tạp bờ UG. Nếu quả thật có thiên đình hoặc là địa phủ tại ghi chép nhân quả lời nói, cái kia góp nhặt tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng cần bình sổ sách đại thánh tới xử lý. Mà Tư Mã Tốn tính ra tới những cái kia hệ thống cũng cho khẳng định. Nguyên thân tướng mạo cùng tướng tay đích xác tại từ thanh niên xuyên qua sau khi đến phát sinh biến hóa cực lớn. Mà đế vương chi tướng, hệ thống thì là không có đưa ra giải thích. Đương nhiên, cũng có khả năng là từ thanh niên có hiện đại ký ức, loại kia bệ nghệ thiên hạ thần sắc cùng hoàng đế có chút tương tự, để Tư Mã Tốn nhìn xóa cũng có nói. Chương 25. Kỳ Hoa kiếm tên chương 25, Kỳ Hoa kiếm tên nghe vậy, Tư Mã Tốn lúc này mới thu hồi coi bói tâm tư, điều tức sau khi, lại mặt mày hớn hở đối với thức ăn trên bàn bắt đầu ăn. Có một vấn đề, ta không biết có nên hỏi hay không. Hỏi thôi. Nhìn xem không lâu lắm liền sinh long hoặc hổ Tư Mã Tốn, từ thanh niên hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào khôi phục được nhanh như vậy? Tư Mã Tốn cười nói, ngươi nói cái này a? Ta người này à, tương đối sợ đau, cũng sợ chết, cho nên ta lúc tu luyện chủ yếu thiên bệ tại. Ách, bảo toàn tính mệnh, cho nên khôi phục tương đối nhanh. Nghe vậy, từ thanh niên chỉ Tư Mã Tốn bên hông cây đoạn kiếm kia. Vậy ngươi này kiếm? Tư Mã Tốn giải thích nói, kiếm thuật ta vẫn là sẽ, chỉ có điều ta cũng sẽ chỉ một loại, đó chính là phi kiếm. Chấm đã, ra. Vừa dứt lời, Tư Mã Tốn đoạn kiếm bên hông liền lơ lửng mà lên, sau đó tại đỉnh đầu hắn khoảng 3 thước khoảng cách, bay tới bay lui. Chỉ thấy đoạn kiếm kia xung quanh, còn thỉnh thoảng hiện ra từng đạo lăng liệt nhỏ bé kiếm khí. Chấm đã. Đây là ngươi thanh kiếm này danh tự? Tư Mã Tốn hơi hơi gật đầu, đúng a, cái tên này có phải hay không rất lợi hại? Suy nghĩ một chút, ta đang cùng người tiến hành một trận sinh tử đại chiến. Đột nhiên, ta nói ra chậm đã hai chữ, đối thủ chắc chắn cho là ta có lời gì muốn nói, từ đó đình chỉ động tác trên tay, đúng lúc này, phi kiếm liền có thể thẳng đến thủ cấp của hắn. Từ thanh niên kéo ra khỏe miệng. Nếu như không phải đã xác định Tư Mã Tốn thân phận, đích đích xác xác là cái đạo sĩ, từ thanh niên nhất định sẽ cho là hắn là cái tên du thủ du thực. Làm sao có người cho mình bội kiếm lấy một cái như thế kỳ hoa danh tự? Dưới tình huống bình thường, những cái kia trên giang hồ dùng kiếm võ giả, bội kiếm danh tự không đều hẳn là rất êm tai hoặc là rất bá khí sao? Thí dụ như uống máu, phá ma, xuân lôi, xương lạnh loại hình. Danh tự này là rất tốt, xuất kỳ bất ý. Tiếp lấy từ thanh niên nói đùa, nếu như ngươi có thanh thứ hai phi kiếm, ta cảm thấy tên của nó có thể gọi, ta nhận thua. Tư Mã Tốn vỗ đùi, ý kiến hay a. Từ thanh niên. Ăn xong cơm trưa, Tư Mã Tốn cũng không có làm qua dừng lại thêm, hắn còn cần về Hà Phủ đi xem một chút Hà Phong căn cốt tình huống. Dù sao từ thanh niên nói qua, Hà Phong là cần liên tục phơi đủ ngày 10. Lúc gần đi, từ thanh niên gọi lại hắn. Tư Mã đạo trưởng, đạo quan đoán mệnh xem tướng phí tổn là bao nhiêu. Nói, từ thanh niên từ trong túi xuất ra ngân phiếu. Không đợi Tư Mã Tốn mở miệng cự tuyệt, từ thanh niên tiếp tục nói, trong đạo quan kiếm lấy tiền hương hỏa có tuyệt đại bộ phận đều tiêu vào cứu tế bách tính trên người, Tư Mã đạo trưởng quả quyết không thể cự tuyệt. Nghe vậy, vốn muốn cự tuyệt Tư Mã Tốn cũng không tốt lại mở miệng. Dù sao, thật sự là hắn không có tư cách thay bách tính cùng toàn bộ Lôi Hỏa đạo quan nói không. Chỉ là, hắn thực sự không biết nên thu bao nhiêu tiền. Thường ngày đoán mệnh, hắn đều sẽ để hắn trước đem ra thế nói ra, để biết nên thu bao nhiêu tiền. Có thể từ thanh niên thực chất, hắn thực sự là không rõ ràng. Nhìn Tư Mã Tốn đáp ứng, từ thanh niên dứt khoát trực tiếp xuất ra giá trị 50 lượng hoàng kim ngân phiếu đưa cho hắn. Tiền thứ này, hắn thật sự không thiếu. Nửa năm qua này giết người, tuôn ra tới đồ vật cũng không chỉ chút tiền này. Nhưng thanh tức khối này tâm bệnh, rốt cục chưa khỏi. Nhiều không lùi, thiếu không bù. Tư Mã Tốn cười khổ nói, này làm sao sẽ ít, đây là ta lần thứ nhất thu được nhiều như vậy tiền quẻ. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trạm văn tối, người nhác nấu cơm từ thanh niên đi tiểu lâu đóng gói một chút đồ ăn, lại đem buổi trưa đồ ăn hâm lại nóng một chút. Thanh tước khi trở về, đằng sau còn đi theo mấy cái hạ phủ người hầu, bao lớn bao nhỏ dẫn theo cóng rất nhiều thứ. Ngay sau đó, những người kia cầm trong tay cùng trên vai đồ vật phóng tới đường tiền, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Đợi mấy người đi rồi, thanh tước liền cầm lên một cái tiểu trúc lồng chạy đến từ thanh niên trước mặt. Bên trong đựng đều là từng cái màu sắc vải nhỏ phiến. Công tử, ngươi nhìn những này màu sắc ngươi ưa thích không? Mỗi cái màu sắc ta đều mua một thân đâu. Còn có giày cũng thế. Chứa ở đằng sau cái sọt bên trong đâu. Công tử quần áo, trên phố có trong cửa tiệm mặt đã có sẵn, cùng công tử mặc số đo không sai biệt lắm, ta liền đều cho mua lại. Còn có nha, giấy và bút mực ta cũng mua một chút, còn đi phòng sách mua chút sách. Công tử ngươi nhìn khối ngọc bội này được không? Treo ở công tử bên hông không có gì thích hợp bằng. Còn có nha, ta nhìn công tử trên thân kiếm không có kiếm tuệ, ta đặc biệt đi cửa hàng bạc mua tài liệu học một hồi lâu đâu. Đây chính là ta tự mình làm. Từ thanh niên nhìn xem thanh tức giống hiến bảo tựa như đem trong túi vật phẩm một cái tiếp theo một cái lấy ra, cương chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng. Cảm ơn thanh tước. Cái kia đằng sau mấy cái sọt lớn bên trong là cái gì? Từ thanh niên chỉ đằng sau đại giỏ trúc. Thanh tước giải thích nói, bên trong có một phần là trong nhà thường ngày vận dụng, ta xem trong nhà không có nhiều, liền lại mua một chút. Còn mua một chút gạo trắng, muối tinh cùng một chút hương liệu. Công tử, những cái kia hương liệu rất đắt nha. Từ thanh niên chỉ thanh tước, vậy ngươi mua cho mình cái gì? Thanh tước từ trong túi xuất ra ba khối nho nhỏ vải bóc. Này ba loại màu sắc ta mỗi mua 10 thước bố, vừa vặn có thể làm ba bộ quần áo đâu. Hà Vi tỷ tỷ để ta đem bố cho nàng, nhà nàng có mấy cái may vá, bảo ngày mai liền có thể làm tốt cho ta. Hà Vi tỷ còn từ đâu phủ trong khố phòng cầm mấy loại đặc biệt đẹp đẽ vải bóc, nói muốn cho ta làm mấy bộ quần áo đâu. Nàng còn cầm một chút đẹp mắt đồ trang sức, nói muốn tặng cho ta. Từ thanh niên cười nói, nếu nàng muốn tặng cho ngươi, vậy ngươi thu chính là. Thanh tước gật gật đầu, từ một cái tiểu xảo trong bao vải lấy ra hai cái tạo hình tinh mỹ tiểu xảo làm bằng bạc trường mệnh khóa. Ê, công tử, đây là ngươi. Thanh tước đem có khắc thanh niên hai chữ trường mệnh khóa đưa cho từ thanh niên. Sau đó đem có khắc kiện an hai chữ trường mệnh khóa mang tại trên của mình. Dùng ngón tay gẩy gẩy phía trên tiểu linh đang, trường mệnh khóa phát ra đinh linh linh âm thanh. Đây là ta từ trên trấn chùa miếu bên trong cầu tới, nghe nói có thể linh nghiệm. Công tử, thanh tước cũng có trường mệnh khóa rồi. Nghe vậy, từ thanh niên có chút mũi chua ấy nấy. Tại con trai của nàng lúc, phụ mẫu chỉ cấp đệ đệ của nàng mua qua một cái nho nhỏ trường mệnh khóa. Nàng đã từng mở miệng nói mình cũng muốn một cái trường mệnh khóa, không cần làm bằng bạc, đồng làm cũng được. Nhưng vẫn là bị từ chối thẳng thắn. Nói bồi thường tiền hàng còn mang cái gì trường mệnh khóa? Thanh tước trước đó đã nói với hắn, nhưng hắn lại quên đi. Vừa mới nghe tới thanh tước câu nói kia, hắn mới nhớ lại. Đem trường mệnh khóa mang tại trên cổ, lại đem kiếm tuệ thắt ở trên chuôi kiếm. Tốt, ăn cơm đi. Thanh tước nhìn xem thức ăn trên bàn, vui vẻ nói quá tốt rồi, buổi trưa đồ ăn còn có. Ta giữa trưa ăn quá gấp, còn không có ăn đủ đâu. Chương 26. Gợn sóng chương 26, gợn sóng tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tới cửa đến tìm từ thanh niên bói toán người, cơ hồ không có. Chợt có mèo con hai ba con, cũng là nơm nớp lo sợ đi vào, sau đó lại nơm nớp lo sợ ra ngoài. Tựa hồ không phải vì đoán mệnh, mà là vì lại đây tìm tòi hư thực. Ngược lại là có rất nhiều người tại từ thanh niên cửa nhà khắp nơi lắc lư, muốn thấy chân dung. Trong lúc này, Bạch Mã trấn thượng quan biên lớn nhỏ tập hợp một chỗ lại đây bái phòng qua một lần từ thanh niên, còn mang theo rất nhiều to to nhỏ nhỏ quà tặng cùng vàng bạc châu báu. Tuân theo người tới là khách nguyên tắc, để từ thanh niên chính mình xuống bếp là không thể nào, nhưng đi tiểu lâu mời bọn họ ăn một bữa cơm vẫn là có thể. Bạch Mã trấn đối nạn dân lưu dân phương thức xử lý vẫn là rất nhân tính, từ thanh niên đối với hắn nhóm cũng không có gì phản cảm. Nhưng không biết là ai, tựa hồ là nghĩ bước mông ngựa, đầu góc co lại tới một câu. A, đã sớm nghe nói từ công tử đối xử mọi người hiền lành, hôm nay gặp mặt quả là thế. Muốn ta nói a, từ tiên sinh rõ ràng là đem phụ thượng nha hoàn xem như thân muội muội. Nhìn xem này dáng vẻ, này trang phục, hoàn toàn không thua những cái kia gia đình giàu có phụ thượng đại tiểu thư đi. Dựa theo lẽ thường, hai câu này, một câu khen từ thanh niên ưu đãi nha hoàn, bình dị gần gũi. Một cái khác câu thì là khen thanh tước hình dạng xuất chúng, có tiểu thư khuê các phong phạm. Nhưng mà, tại thanh tước trong hai, lại thay đổi vị. Thân muội muội, ngươi mới là công tử thân muội muội đâu. Ta là công tử nha hoàn. Nói, liền tức giận cầm lấy một bên hòn đá nhỏ hướng trong viện trên cành cây ném tới. Nhập võ đan từ thanh niên đã sớm cho thanh tước ăn rồi. Có liên tục không ngừng thịt cá cùng từ thanh niên cải tiến sau đơn giản tu luyện công pháp, thanh tước từ lâu nương tựa theo nhập võ đan thành công tiến vào cựu phẩm võ giả hàng ngũ. Thế là, liền có tiếp xuống một màn này. Cục đá lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bay về phía thân cây. Tại một đạo tiếng vang về sau, chỉ thấy cục đá kia đã một mực khảm ở thân cây bên trong, mười phần giống nhân thể cái nào đó bộ vị. Một màn này, để ở đây quan viên thấy hậu đỉnh siết chặt. Thanh tước tức giận trở về phòng, lưu lại đã sợ hãi lại không tiếp một đám quan viên. Còn lại quan viên hết sức ăn ý nhìn về phía tên kia mở miệng nói chuyện quan viên. Tựa hồ muốn nói, mẹ ruột của ta, ngươi có thể hay không chớ nói chuyện, ngươi như thế nào gây vị này cô nãi nãi rồi. Nương lặc, võ giả một cái nha hoàn đều lợi hại như vậy, bây giờ ra này mã chuyện, chúng ta còn có thể sống được về nhà sao? Kết quả là, bọn hắn cơm cũng không có ý định đi ăn rồi, nói câu còn có việc, liền như ong vỡ tổ chuồn đi. Từ thanh niên tự nhiên cũng nghe ra thanh tức ý ở ngoài lời. Tiểu nha đầu, ngươi đây là nghĩ lên vị a? Ngày nào đó sáng sớm, vừa mới ăn điểm tâm xong từ thanh niên đang ngồi trên ghế đọc sách, chỉ nghe thấy thanh tức nói có người tới cửa. Đây chính là những ngày này tới số lượng không nhiều sinh ý, từ thanh niên đương nhiên phải hảo hảo đối đãi. Hưởng thụ sinh hoạt về hưởng thụ sinh hoạt, ngã ngửa không thể được. Chỉ thấy cửa ra vào đâm đầu đi tới một cái lao ẩu. Nàng chống một cây quả trượng, nói là quả trượng, kỳ thật chính là ven đường nhặt được những cây, chỉ có điều so bình thường nhanh cây thẳng một chút, thô một chút thôi. Lao ẩu vào cửa trông thấy ngồi ở trong viện từ thanh niên sau, vốn là còn lưng lưng eo trở nên thấp hơn. Chỉ thấy nàng chống quải trượng từng bước một hướng từ thanh niên đi tới, thẳng đến còn có chừng 10 bước khoảng cách lúc, đem quải trượng để dưới đất sau, làm bộ liền chuẩn bị quỳ xuống. Quỳ lệ chi lễ, trừ bỏ quân thần, phụ tử, dài vãn bối ở giữa sẽ đi này đại lễ bên ngoài, tại tuần triều, thậm chí xung quanh các quốc gia đều có một loại tình huống cần đi này đại lễ. Đó chính là người bình thường tìm kiếm hiệp giả trợ giúp lúc, cần hướng hiệp giả đi này đại lễ, để bày tỏ bày ra đối hiệp giả tôn kính. Lành nghề lễ về sau, còn cần đem thủ lao trình lên. Nếu như hiệp giả đồng ý, như vậy thì sẽ nhận lấy thủ lao, hết sức nỗ lực. Nhưng nếu như hiệp giả không đồng ý, thì sẽ để cho hắn mang theo thủ lao rời đi. Từ thanh niên sở dĩ biết, là bởi vì lúc trước từ phủ đi quân doanh tìm cái kia lục phẩm võ giả giáo từ thanh niên học võ lúc, cũng là đồng dạng cách làm. Bất quá từ thanh niên không có như vậy giảng cứu, hắn cũng không thấy phải tự mình chịu được này một giờ đầu. Để thanh tức đem lão hầu đỡ dậy, ngồi ở trong viện cái ghế bên trên sau, lão hầu từ trong tay áo xuất ra một cái nho nhỏ túi, lại từ bên trong móc ra một thỏi bạc. Từ thanh niên tập trung nhìn vào, có 10 lượng tả hữu. Còn hy vọng đại nhân mau cứu tôn nữ của ta. Từ thanh niên hỏi, lão nhân gia, ngươi tới nơi này không phải vì đoán mệnh sao? Lão hầu dùng bẩn đục con mắt nhìn về phía từ thanh niên, nghe nói đại nhân chưa khỏi Hà phủ gia thiếu gia, cho nên ta lúc này mới hướng đại nhân xin giúp đỡ. Ta có cái tôn nữ, đánh nhỏ liền bị bệnh, có thể thỉnh rất nhiều đại phu, từ đầu đến cuối đều nhìn không ra đến cùng là bệnh gì. Còn hy vọng đại nhân có thể giúp một chút bận điệu. Ta biết ta những này ngân lượng đối với đại nhân tới nói không tính là gì, nhưng đây đã là lao thân toàn bộ gia sản. còn cầu xin đại nhân có thể đi với ta xem một chút, vô luận tốt xấu, lão thân chỉ muốn một kết quả. Ta đã không có bao lâu có thể sống, khụ khụ. Nghe vậy, Từ Thanh Niên có chút khó khăn. Chính mình không phải coi bói sao? Như thế nào biến lớn phu rồi? Chờ chút, nếu hệ thống năng lực là có thể nhìn thấy mục tiêu nhân vật trước mắt suy nghĩ khốn cảnh cùng khốn cảnh phương pháp giải quyết, cái kia sinh bệnh có phải hay không cũng có thể tính toán làm khốn cảnh đâu? Cái kia không thể vô địch thiên hạ có phải hay không cũng có thể tính toán làm khốn cảnh đâu? Từ Thanh Niên tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Lão nhân gia kia liền dẫn lộ a, ta hết sức nỗ lực. Từ Thanh Niên đã nghĩ nghiệm chứng chính mình suy đoán, cũng muốn giúp lão nhân này một cái, liền đồng ý lao hậu nhà cũng không xa, Bạch Mã Trấn bản thân cũng không lớn. Ba người đi một khắc đồng hồ tả hữu, liền đến một gian xem ra hơi có chút cũ nát nhà tranh đập vào mi mắt. Đi vào trong nhà, chỉ thấy nằm trên giường một cái nữ đồng, sắc mặt tiểu tụy, giống như là bị thứ gì hút khô thân thể. Bởi vì bây giờ là mùa hè, nữ đồng trên người đồng thời không có đắp chăn, cho nên Từ Thanh Niên liếc mắt liền thấy nữ đồng không bị quần áo che khuất tay chân, có thể nói là gầy như quét ủi, xem ra tựa như là một bộ da bọc xương khô lâu. Mãi mãi, ngài đã về rồi. Nữ đồng dáng chống đỡ để cho mình từ trên giường ngồi dậy. Lại là đến cho ta xem bệnh sao? Có thể hay không đừng lại uống đắng như vậy rồi nha. Tựa hồ nàng đã thành thói quen trong phòng có người ngoài tới, hoàn toàn không có chút nào kinh ngạc. La Hầu từ bên giường lấy ra một tấm sớm đã cổ xưa bao tương đế, dùng góc áo xoa xoa sau, đặt ở Từ Thanh Niên bên cạnh. Đại nhân mời ngồi. Từ Thanh Niên ngắm nhìn bốn phía. Trừ bỏ nơi hẻo lánh nữ đồng ngủ cái giường kia bên ngoài, tại tới gần phòng bếp bên cạnh còn có một tấm giường nhỏ. Giường rất nhỏ. Cùng nói là giường, chẳng bằng nói là rơm rạ cùng tấm ván gỗ chất hỗn hợp. Giường bên cạnh còn có một cái nho nhỏ dược lô tử. Nho nhỏ nhà tranh vốn là bày không dưới bao nhiêu thứ. Từ Thanh Niên đem Thanh Tức gọi vào bên người, ở bên thai dặn dò vài câu, gặp Thanh Tức sau khi ra cửa, lúc này mới ngồi xuống. Chương 27. Không có thuốc chữa chương 27, không có thuốc chữa nữ đồng nhìn về phía Từ Thanh Niên, đại nhân, ngài là đại phu sao? Từ Thanh Niên không biết như thế nào hồi phục, một lát sau gật gật đầu, xem như thế đi. Người tên là gì? Ta gọi Gợn Sóng, ngài bảo ta đại nha liền tốt, mãi mãi chính là gọi ta như vậy. Từ Thanh Niên gật gật đầu, hướng lão hầu nói, lão nhân già, làm phiền ngươi bây giờ ở trong lòng nghĩ đến đại nha bệnh, ta thay ngươi đoán một quẻ. Lão hầu gật gật đầu, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Tính danh, Trần A Xuân thực lực, người bình thường khốn cảnh, tôn nữ nhiều bệnh quân thân, dinh dưỡng không đầy đủ, nguyên khí không đủ, thân thể giống như cái phế ước, lại như thế nào bổ khí cũng không làm nên chuyện gì. Phương pháp, nhiều bệnh quân thân nguyên nhân vì không đủ nguyện sinh sản, thêm nữa tại khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến bẩn khí không đủ, đã không có thuốc chữa. Từ trong lời nói này, Từ Thanh Niên biết được hai cái tin tức. Đệ nhất, hệ thống đích xác có thể cho người ta xem bệnh. Thứ hai, Gợn Sóng đã sống không được. Hệ thống câu này không có thuốc chữa, đã phán Gợn Sóng tử hình. Nhìn xem lão hầu cái kia chờ mong ánh mắt cùng Gợn Sóng tròn căng mắt to, Từ Thanh Niên trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mở miệng. Đúng lúc này, Thanh Tước dẫn theo một chút mễ lương dầu muối thịt đi đến. Công tử, đều mua được. Từ Thanh Niên đem đồ vật tiếp nhận, đặt lên bàn. Ăn nhiều chút, ăn được chút. Trải qua thế sự lão hầu nháy mắt liền minh bạch Từ Thanh Niên ý tứ. Khuôn mặt nháy mắt trở nên ưu sầu đắng chát, nhưng chuyển hướng Gợn Sóng lúc lại lập tức trở về hình dáng ban đầu. Đại nhân nói đúng, ăn no ăn được, đại nha bệnh mới có thể tốt. Gợn Sóng xách mắt to, nghiêng đầu nhìn về phía lão hầu. Mãi mãi thật sự sao? Đại nha ăn nhiều chút liền có thể rồi sao? Không cần uống thuốc rồi sao? Cái kia đại nha sau khi lớn lên phải cố gắng kiếm tiền, cho nãi nãi thay mới giường, phòng mới, còn muốn cho nãi nãi mua rất nhiều đồ ăn ngon. Tốt tốt tốt, đại nha hiếu thuận nhất. Lão hầu cầm trong tay cái kia thỏi bạc đưa cho Từ Thanh Niên. Ta lão thái bà này vậy sẽ có nhiều tiền như vậy, đây đều là Hà phủ quản gia cho. Hà phủ thiện tâm, gặp đại nha cùng Hà phủ thiếu gia tình huống rất tương tự, liền cho 10 lượng bạc cho ta. Một mực không có cam lòng hoa, xem bệnh tiền đều là ta cho người khác giặt quần áo dệt vải kiếm lời. Hàng xóm láng giềng đều rất chiếu cố ta, tiền cũng đủ. Vừa mới nha đầu kia mang tới thịt lương cũng không chỉ chút tiền này. Lão hầu lời nói bên trong lộ ra không cho cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Từ Thanh Niên đành phải để Thanh Tức đem tiền nhận lấy, về sau nhiều mua vài món đồ cầm đến liền tốt. Lão hầu còn muốn lưu hai người xuống ăn bữa cơm, bị Từ Thanh Niên từ chối nhã nhặn. Nếu như mình cùng Thanh Tức lưu lại, các nàng khẳng định sẽ cấu thúc. Về đến nhà, Thanh Tức hỏi, công tử, tình huống thế nào? Từ Thanh Niên lắc đầu, bệnh hiểm nghèo của thân, không còn sống lâu nữa, hai người bọn họ đều sống không quá trung thu. Vào lúc ban đêm, Thanh Tước tâm tình có chút kém, liền thích ăn nhất thịt vịt nướng cũng chưa ăn mấy khối. Đi qua chuyện này, trong thời gian kế tiếp, Từ Thanh Niên trừ thay người bói toán bên ngoài, còn kiêm chức xem bệnh, mỗi ngày không làm hạn chế. Đương nhiên, cũng chỉ là xem bệnh. Nhìn hảo bệnh sau, chị không được liền nói thẳng không chữa được, nếu có thể chữa khỏi, thì sẽ đem chữa bệnh cần thiết dược liệu viết trên giấy, để bệnh nhân chính mình đi lấy thuốc. Lần này có thể cho trên trấn hiệu thuốc cho cao hứng hỏng. Có người học thuộc lòng, chính mình chỉ cần án lấy tờ đơn phía trên lấy thuốc là được rồi. Huống hồ còn có thể bạch chơi đến đủ loại phương thuốc. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Từ Thanh Niên cho những người kia kê đơn thuốc đơn, đều là đúng bệnh hốt thuốc, theo triệu chứng cho lượng thuốc, căn bản không thể trích dẫn. Mà những cái kia tiệm thuốc cũng mặc kệ những này, có người cho đơn thuốc, bọn hắn cứ dựa theo đơn thuốc bốc thuốc chính là. Về phần trị bất trị hảo bệnh, ngươi phải hỏi giấy tính tiền từ người kia. Ngay từ đầu bách tính sẽ còn cầm dược đơn trực tiếp đến liền gần hiệu thuốc hoặc là khá là rẻ hiệu thuốc lấy thuốc. Càng về sau không biết từ nơi nào xuất hiện một thanh âm. Võ giả đại nhân dược đơn dựa vào cái gì không công cho những cái kia hiệu thuốc nhìn. Phải biết, đại nhân mỗi lần xem bệnh chỉ lấy 5 cái tiền đồng, so với cái kia hiệu thuốc bên trong đại phu có thể lương tâm nhiều. Thế là, ngầm hiểu lẫn nhau dân chúng liền định ra một cái quy củ bất thành văn. Phàm là từ thanh niên nơi đó đi lấy thuốc mua một cái dược, đều phải tại trên trấn hiệu thuốc tách ra mua. Mỗi một vị thuốc đều tách ra mua, đi trên trấn rẻ nhất hiệu thuốc mua. Đi hiệu thuốc lấy thuốc phần lớn đều là chút bình dân mách tính. Có thể tự mình ở nhà nấu thuốc, liền căn bản sẽ không dùng nhiều cái kia bổng tiền, để hiệu thuốc cho mình chịu. Tới gần trung thu bội thu lúc, có mấy ngày đột nhiên chuyển lạnh. Bội thu lao động vốn là dễ dàng xuất mồ hôi, tăng thêm hàn phong tập kích, trên trấn rất nhiều nông dân bởi vậy được phong hàn, đến tìm từ thanh niên người xem bệnh cơ hồ đều là vì phong hàn mà đến. Có lẽ là bởi vì cùng một loại bệnh nguyên do, hệ thống cũng không cho hắn tính toán lặp lại điểm kinh nghiệm. Thế là, hắn liền đem trị liệu gió rét đơn thuốc dán tại môn cột phía trên. Mà ở trong đó có một mực đặc thù dược, tên là Hóa Phong Thảo. Hóa Phong Thảo, đối một cương con rối hình người có hiệu quả, nhưng tỷ lệ vô cùng nhỏ. Dù không hiếm thấy cũng không đắt đỏ, nhưng lại mười phần ít chú ý, tại Bạch Mã trấn chỉ có Dương Ký tiệm thuốc có thể bắt đến. Mặc dù cũng có khác trị liệu gió rét đơn, nhưng lại duy trì có từ thanh niên cho toa hiệu quả trị liệu tốt nhất, khỏi hẳn thời gian cũng ngắn nhất. Thế là, dân chúng nhao nhao tới trước tiện nghi tiệm thuốc cầm khác dược. Cuối cùng mới đi nhà kia hiệu thuốc, mua cái kia một mực đặc thù dược. Dương Ký tiệm thuốc trưởng quỹ đem một đứa bé xô đẩy ra cửa hàng. "Không bán không bán. Ngươi không trông cửa thượng dán bố cáo sao? Ngươi không tại tiệm của ta mua khác dược, còn muốn mua Hóa Phong Thảo. Ngươi coi ta là Bồ Tát vẫn là Phật sống? Ta đây là tiệm thuốc, là kiếm tiền kiếm sống, không phải cứu người." Tiểu Nam Hải thần sắc co quắp, trong tay gắt gao nắm chặt cả nhà trên dưới còn sót lại tiền đồng. "Nhưng, thế nhưng là ta thật sự không có tiền. Tỷ tỷ ta bệnh đến rất nặng, nhà các ngươi dược quá đắt." Trưởng quỹ tiệm thuốc cười nhạo một tiếng, "Ngươi hiểu cái gì? Ta tiệm thuốc bên trong dược đều là thượng hạng, đương nhiên so với cái kia thứ phẩm dược đắt một chút. Ăn không nổi cũng đừng ăn, thượng mua nhà khác dược đi." Nam Hải có lẽ là lần thứ nhất cùng người tranh luận, rõ ràng có chút cả lăm. "Nhưng, có thể mọi người đều nói nhà các ngươi dược, phẩm tướng cùng dược tính cũng không bằng trên trấn mặt khác mấy nhà hiệu thuốc, bán được còn đắt hơn. Liên Hóa Phong Thảo giá cả, ngươi đều nhân cơ hội này tăng gấp 10 có thừa, để rất nhiều nghèo khổ người dùng không nổi vị này dược. Đây là ta tất cả tiền, ta đều cho ngài, ngài có thể hay không đem dược bán cho ta, tỷ tỷ ta thật sự bệnh rất nặng." Nam Hải coi là, nói thật liền có thể để trưởng quỹ lương tâm xấu hổ, sau đó liền sẽ đem dược bán cho hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, có ít người là không có lương tâm. Trưởng quỹ nghe tới lời nói này sau, giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, lâm chọt nỗi đau của hắn. Tiện tay cầm lấy một bên cái chổi liền hướng Nam Hải đánh tới. Vốn là vừa mệt vừa đói Nam Hải đâu còn có tinh lực đi trốn tránh, trực tiếp bị một côn đánh bại trên mặt đất. Trưởng quỹ cũng không nghĩ tới Nam Hải thế mà không tránh, thẳng tắp bị chính mình một kích đánh trúng đầu. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Gặp Nam Hải ngã xuống đất không dậy nổi, trưởng quỹ thần sắc có chút bối rối, liền đội vàng tiến lên bóp bóp Nam Hải người bên trong. Chương 28. Đấu tranh chương 28, đấu tranh tuần triều quan phủ quy định, trừ hoàng hoàng thân quốc thích tộc, võ giả, quan viên bên ngoài, những người khác giết người đều cần đền mạng hoặc là phạt đủ lượng tiền bạc. Này đám dân quê, chết cũng liền chết rồi, hắn cũng sẽ không có chút đau lòng, nhưng nếu như bởi vậy dẫn đến chính mình vào tù hoặc là bị phạt tiền bạc, chuyện tiếc nhưng là khó làm. Nghĩ đến này, trưởng quỹ ấn huyệt nhân chung tay càng thêm dùng sức. Một lát sau, Nam Hải mơ màng tỉnh lại, mảy may không để ý tới trên trán máu tươi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Van cầu ngươi, tỷ tỷ ta thật sự bệnh đến rất nặng, van cầu ngươi, đem dược bán cho ta đi." Trưởng quỹ nghe xong, vội vàng về tiệm thuốc xuất ra Hóa Phong Thảo, đem hắn nhét vào Nam Hải trong bao vải. "Hóa Phong Thảo cho ngươi, không cần tiền, không cần tiền." Nói xong, trưởng quỹ lại nhìn về phía chung quanh hàng xóm láng giềng. "Đại gia đều thấy được a, hắn muốn Hóa Phong Thảo, ta cho hắn, không cần tiền. Hôm nay ta đánh hắn một côn, hắn hỏi ta muốn Hóa Phong Thảo, hai chúng ta rõ ràng. Hắn chuyện sau đó nhưng là không quan hệ với ta." Nói xong, trưởng quỹ liền vội vã đi vào tiệm thuốc nội viện, đóng lại phô môn. Nam Hải cầm tới chính mình tâm tâm niệm niệm Hóa Phong Thảo, lảo đảo một chút sau đứng lên, liền trên đầu máu tươi cũng không lo được lau, nhẹ một bước chọn một bước hướng nhà đi đến. Về đến nhà, Nam Hải đem trong phòng nấu thuốc nhà bếp nóng lửa, dựng lên nồi đất chịu sức thuốc. Nấu thuốc đồng thời, lại từ túi gạo bên trong đem số lượng không nhiều ngô xuất ra một nửa tới nấu cháo. Cháo nấu xong, Nam Hải uống một chén nhỏ. Chỉ là, nguyên bản hương vị mùi thơm ngát cháo ngô lại mang theo một tia mùi máu tươi. Hắn ngồi tại bếp nấu trước, cẩn thận từng ly từng tí trông nom nồi đất bên trong nấu dược liệu. Dược nấu xong, Nam Hải bưng dược đi tới trước giường. "Tỷ, uống thuốc." Nam ở trên giường, sắc mặt vàng như nến thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, nâng lên ấm áp dược từng ngụm rót vào. Sắp trời dần tối, thiếu nữ hết sức yếu ớt, lại thêm càng thêm nghiêm trọng phong hàn ho khan, đến mức nàng vậy mà không có phát hiện Nam Hải trên trán không lau sạch sẽ vết máu, cũng không có ngửi được trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đáng chắc dược dịch ở trong mắt nàng giống như cam lộ đồng dạng, không có mấy ngụm liền thấy đáy. Thấy mình tỷ tỷ uống xong dược, Nam Hải hưng phấn tiếp nhận bát, sau đó lại đưa cho nàng vừa ấm tốt cháo. "Tỷ, ăn chút cháo hạ hạ đắng." Thiếu nữ một bên uống vừa nói, "Trong nhà không phải không tiền rồi sao? Người thuốc này làm sao tới?" Nam Hải cười đáp, "Tỷ, hàng xóm láng giềng đều rất chiếu cố ta. Ta cho bọn hắn làm việc vặt thu hoa màu, bọn hắn đều cho thêm ta một hai cái tiền đồng. Ta dẹp xong nhà mình cái kia mấy phần ruộng đồng về sau, còn đi tiệm thuốc hỗ trợ nhìn dược lô tử, đến canh giờ liền phải gọi bọn hắn, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng bọn hắn đáp ứng tiến đưa ta một chút dược." "Tỷ, tỷ, ta mệt mỏi quá nha, ta ngủ trước một hồi, ngươi uống xong cầm chén thả bên cạnh, sáng mai ta đứng lên thu thập." "Ta về phòng trước." Hôm sau trời vừa sáng, thư giãn rất nhiều thiếu nữ rời giường làm tốt điểm tâm, vừa định gọi nhà mình đệ đệ rời giường ăn cơm, lại phát hiện hắn sớm đã không còn khí tức. Thi thể sớm đã cứng đờ, trên trán cái kia biến đen phát tím vết thương càng bắt mắt. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Bạch Mã trấn. Thiếu nữ liên tục hỏi thăm trên trấn bách tính, mới biết được đệ đệ mình nguyên nhân cái chết. Thế mà là bởi vì một vị thuốc. Bạch Mã trấn bên trên thương nhân kỳ thật phần lớn thanh danh đều vô cùng tốt. Bởi vì trên trấn phàm là cần sửa cầu trải đường, bọn hắn đều sẽ tự móc tiền túi, mỗi nhà mỗi người ra một chút tiền. Cầu đã sửa xong, lộ phô bình, quan viên chiến tích cũng có, bách tính cũng thuận tiện. Dân chúng được tiện lợi, liền sẽ nghĩ bọn họ tốt, nhân tâm đều là nhục trường. Những năm gần đây, Bạch Mã trấn đã hồi lâu không có đi ra ác liệt như vậy án mạng. Sĩ nông công thương, giai tầng rõ ràng. Một thương nhân thế mà bởi vì không muốn đem dược bán cho người khác, lại ngại hắn chắn lộ chiếm phô, đem người cho đánh chết. Tuần Chiêu dù không để ép buôn bán, nhưng lấy nho vi tồn, giai cấp rõ ràng. Nam Hải danh nghĩa có đã qua đời đi phụ mẫu lưu cho bọn hắn mấy phần đất ăn, cũng coi như cái nông dân. Xếp hạng đệ tứ thương nhân thế mà đem xếp hạng đệ nhị nông gia tử cho đánh chết. Đánh chết vẫn là cơ khổ không nơi nương tựa, phụ mẫu đều mất nông gia tử. Đoạn trước thời gian bội thu lúc, trên trấn nông gia tử mỗi ngày thật sớm liền muốn rời giường đi thu hoạch lương thực, thẳng đến tới gần trạm vạng tối mới có thể về nhà. Trên đường về nhà, lại ngửi được những cái kia to to nhỏ nhỏ thương nhân nhân gia thỉnh thoảng nấu thịt uống rượu ăn, mà chính mình về nhà nhưng lại chỉ có thể ăn chút ngô hoa màu, liền gạo trắng cũng không dám ăn. Gạo trắng quá đắt, ăn không nổi. Như thế so sánh dưới, trong lòng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Lại thêm ra này một mã chuyện, mà ngày mai chính là trung thu đoàn viên lúc, trên trấn người nhà nông bội thu phần lớn đều đã hoàn thành, đều đắm chìm tại đoàn viên bội thu trong vui sướng. Nhưng lại không ngờ tới, phát sinh chuyện như vậy. Trên trấn người nhà nông đều quần tình xúc động phẫn nộ, vây quanh ở Dương Ký tiệm thuốc cùng cửa nha môn, muốn một cái thuyết pháp. Nông dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mệt nhọc một năm, liền vì trong ruộng những cái kia lương thực. Không nghĩ tới phút cuối cùng đến bội thu, lại chết oan chết uổng. Phát sinh chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Nha môn quan viên phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, đang hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả sau, lập tức liền đem Dương Ký tiệm thuốc trưởng quỹ bắt trở về, đồng thời biểu thị trung thu về sau liền sẽ mở đường thẩm vấn, như hết thảy là thật, lập tức hỏi trảm. Nông dân đại hỉ, bởi vì tại đấu tranh bên trong, bọn hắn thắng lợi. Các thương nhân cũng thở dài một hơi, không có thay bay vạ gió. Toàn bộ Bạch Mã trấn, tại trận này ngoài ý muốn bên trong, kết quả là thương tâm lại là chỉ có một người. Từ thanh niên nghe xong, cũng chỉ là thổ thức. Ác nhân đắc thắng duy nhất điều kiện, chính là người tốt quanh tay đứng nhìn. Nếu là thiếu nữ báo quan vô vọng, tới tìm kiếm trợ giúp của mình, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đã có năng lực này, rút một cái cũng không có gì. Từ thanh niên chưa bao giờ cảm thấy mình là một cái nhất đẳng đại thiện nhân, nhưng nếu như loại chuyện này bày ở trước mắt hắn, để hắn trơ mắt nhìn xem, hắn làm không được. Hắn thấy, một người cả một đời sẽ có rất nhiều thân phận. Sẽ là người nào đó thế tử, trợ phu, người nào đó nhi tử, nữ nhi, người nào đó huynh đệ, bằng hữu. Nhưng hắn đầu tiên, phải là cá nhân. Phải làm cá nhân. Song song hai con mắt, lại không bình đẳng nhìn người. Sinh trưởng ở tả hữu hai cái lỗ thai, nhưng dù sao nghe lời nói của một bên. Rõ ràng chỉ có há miệng, lại có thể nói ra hai mặt lời nói. Nếu như đem nỗ lực sinh hoạt, chịu khổ nhọc, giản dị đôn hậu thiếu niên so sánh một khối phá thoái, cần vàng bạc bực này tục vật tân trang khảm đổ ngọc thô lời nói, như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, theo thứ tự hàng nhái, lấy mạnh hiếp yếu tiệm thuốc trưởng quỹ, thì là một đống hoàn chỉnh phân. Tiết trung thu, lại xương nguyệt tịch, thu tiết, giữa mùa thu tiết, tiết trung thu, tháng 8 sẽ, truy nguyệt tiết, chơi nguyệt tiết, bái nguyệt tiết, nữ nhi tiết hoặc tiết trung thu, lúc tại âm lịch 15 tháng 8, bởi vì vừa giá trị tam thu chi nữa, tên cổ trung thu. Cũng có chút địa phương đem tiết trung thu định tại 16 tháng 8. Tuần Chiêu xưa nay đem tiết trung thu định tại 15 tháng 8, cũng chính là hôm nay. Hà phủ đại thiếu gia đã sớm bị Tư Mã Tốn mang đến Lôi Hỏa đạo quan đi. Tuy nói không thể cùng người nhà cùng một chỗ cùng chung trung thu, nhưng trong đạo quan sư minh đệ tình nghĩa 10 phần nồng hậu dày đặc, trung thu ngày hội bầu không khí tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Gợn sóng bởi vì có từ thanh niên ngẫu nhiên trợ giúp cứu tế, sinh hoạt điều kiện cùng ẩm thực cư trú điều kiện có thể cải thiện, ngược lại là lật đổ từ thanh niên trước đó thuyết pháp. Vốn là hắn suy tính gợn sóng đã sống không quá trung thu, không nghĩ tới thế mà bị nàng gắng gượng vượt qua. Chương 29. Ban thưởng, trường sinh, chú nhan chương 29, ban thưởng, trường sinh. Chú nhan chỉ là để từ thanh niên kỳ quái chính là phía trước đoạn thời gian thanh tước đống nhiên chủ động đưa ra muốn học làm đồ ăn, mà nàng đích sắc cũng có làm đồ ăn thiên phú. Ngắn ngủi hơn tháng, nàng cũng đã đem trong đầu của mình tất cả thực đơn học toàn bộ, mặc dù hương vị vẫn còn so sánh không lên chính mình tự mình làm, nhưng một lần so một lần mạnh. Từ thanh niên rất rõ ràng, không bao lâu thanh tước liền có thể tại chủ nghệ thượng vượt qua chính mình, tiến tới nghiên cứu phát minh 10 món ăn. Nghĩ đến này, từ thanh niên không khỏi xấu hổ. Kiếp trước chính mình mệt gần chết khổ cực lâu như vậy, mới học được một chút gia lông. Thanh tước thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tất cả đều tập sẽ, đao công cùng mình so sánh càng là hơn một chút. Bởi vậy, bây giờ phòng bếp sự vụ tất cả đều từ nàng làm chủ, chính mình chỉ cần báo tên món ăn liền có thể. Mình bây giờ này từng ngày, chuyện gì cũng không cần làm, an vị ở trong viện uống trà ăn điểm tâm ăn trái cây, có người tới cửa bói toán xem bệnh, liền dùng hệ thống xem một chút, không có người liền nằm trên ghế phơi nắng, thật là khoái hoạt. Mở ra cá nhân bảng. Từ thanh niên mặc niệm một tiếng. Túc chủ, từ thanh niên hệ thống đẳng cấp, cấp 6, 13320, thực lực. Mang tước cảnh võ giả trong đoạn thời gian này, hệ thống đẳng cấp cũng đi lên để ra 2 cấp. Cho ban thưởng theo thứ tự là 2 viên trường sinh đan cùng 2 viên chú nhan đan. Trường sinh đan, tên như ý nghĩa, trường sinh bất lão. không ngoại lực tổn thương tác dụng tình huống dưới, sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt. Chú nhan đan có thể đem người dùng dung nhan vĩnh viễn dừng lại tại tốt đẹp nhất một cái chớp mắt. Vĩnh sinh cùng bất lão chính là thiên hạ tất cả mọi người dốc cả một đời truy cầu, lại bị từ thanh niên dễ dàng như thế được đến. Hệ thống cũng là chi kỷ, biết mình bên này có hai người, mỗi loại đan dược đặc biệt cho hai viên. Từ thanh niên cũng không có cùng thanh tức nói thật, chỉ nói cho nàng đây là dự phòng gió rét dược. Có một số việc trước mắt mà nói vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Buổi chiều, thanh tước liền thật sớm tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, thanh tước nhìn xem trong phòng bếp nhảy nhót tương bừng cá cùng gà, cười hì hì nói: "Ai, con cá này thật đáng thương. Cái này gà cũng thế, đời này chỉ có thể đầu thai trở thành súc vật gia cầm. Tới, ta đưa các ngươi đầu thai a." Dứt lời, nàng liền tả hữu khai cùng, một cái bóp lấy gà cổ cùng đầu cá. Dùng sức bóp vặn một cái, cả hai liền trở về tây. "Hì hì, ta thật thiệt lương. Bọn chúng nhất định sẽ cảm tạ ta cho bọn chúng lần nữa đầu thai cơ hội." Ngồi ở trong sân từ thanh niên nghe tới thanh tước lẩm bẩm lủ bộ, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nha đầu này tựa hồ vô cùng nóng lòng cho súc vật gia cầm siêu độ, cùng mình ngược lại là rất giống. Khác biệt duy nhất chính là chính mình siêu độ đối tượng là người thôi. Từ thanh niên đứng dậy chuẩn bị đi trên phố mua một chút quả dại dùng để chế quả uống. Trung thu thời tiết, thành thục không chỉ có cây lúa lương lô, còn có quả thụ bên trên quả thực. Rất nhiều người nhà nông sẽ tại bội thu về sau, thừa này trong lúc đó đi trên núi ngắt lấy một chút quả dại trở về, cầm tới trên chợ bán. Mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng là gia tăng thu vào một môn thủ đoạn. Những cái kia kinh nghiệm phong phú, thường xuyên lên núi đi săn hái thuốc thợ săn, lại hoặc là biết một ít không muốn người biết quả dại cây nhóm lời nói, lượng biến gây nên chất biến, cộng lại cũng coi là một bút không ít thu vào. Mặc dù không đủ xây nhà cùng cưới vợ, nhưng uống một chung ít rượu, ăn hai lạng thịt vẫn là dư xài. Mặc dù vừa mới bội thu, tại thượng giao thuê má về sau, bách tính trong nhà lương thực đều có thể có thừa. Tuần triều đối thổ địa sáp nhập, thôn tính phương diện này quản lý tương đối nghiêm khắc, đối với tá điển cũng có nhất định bảo hộ, không cho phép địa chủ thu lấy quá nhiều thuế đất. Cho nên cho dù là tá điển, đều có thể mượn bội thu cớ, mua chút thịt ăn một chút, mua chút uống rượu uống, khao khao chính mình. Nhưng người nhà nông luôn là nhàn không xuống, ai không muốn kiếm nhiều một chút tiền bạc đâu. Loại ý nghĩ này cũng liền dẫn đến cho dù là trung thu ngày hội, vẫn như cũ có thật nhiều người tại phiên chợ thượng bán đồ. Đi trên đường phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên đường to to nhỏ nhỏ quầy hàng một cái tiếp theo một cái. Có bán quả dại, bán giỏ trúc, bán bánh bao màn đầu. Nhưng người muốn nói gì trước gian hàng náo nhiệt nhất, cái kia còn phải là bán bánh trung thu. Bánh trung thu, cũng xưng trung thu bánh, đoàn viên bánh, bội thu bánh. Hàng năm trung thu lúc, những cái kia tay nghề tốt phụ nhân đều sẽ chế tác một chút bánh trung thu tại phiên chợ thượng bán. Lúc này bánh trung thu đồng dạng lấy quả nhân cùng bánh nhân thịt làm chủ, thường thấy nhất chính là hạch đảo nhân cùng mứt táo. Bánh trung thu từ thanh niên ngược lại là biết phương pháp luyện chế, chỉ là không muốn đi phí cái kia thần, hắn thấy mua cũng giống như vậy. Trên trấn bách tính phần lớn cũng không nhận ra mấy chữ, bọn hắn sẽ tại trang bánh trung thu giỏ trúc trước bày một khối nhỏ đồ vật. Nếu như bày chính là táo, như vậy liền đại biểu này bánh trung thu là mứt táo nhân bánh, như là loại này. Mắt sát từ thanh niên tại mua một chút khẩu vị tương đối thường gặp bánh trung thu sau, phát hiện một nhà bày ở đường đi góc rẽ quán nhỏ, mà cái kia quán nhỏ giỏ trúc trước bày ba món đồ: hoa quế, đậu xanh, đường. Từ thanh niên tiến lên chỉ vào nửa cái lớn chừng bàn tay bánh trung thu hỏi: "Xin hỏi cái này bán thế nào?" Bày quầy bán hàng phụ nhân tuổi tác không lớn, hình như là lần thứ nhất trên đường bán đồ, có chút thẹn thùng, tiếng nói rất nhỏ: ba văn tiền một cái, 5 văn tiền hai cái." Từ thanh niên móc ra 3 văn tiền đưa cho nàng sau, cầm lấy một khối bánh trung thu đẩy ra. Trong chốc lát, một cỗ hoa quế mùi thơm cùng đậu xanh mùi thơm ngát tức khắc xông ra, đưa vào trong miệng. Đường rất đắt, bánh trung thu bên trong chỉ thêm một chút xíu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới không có ngọt đến phát dính, ngược lại có một cỗ không hiểu cao cấp cảm giác. Vốn là từ thanh niên còn cảm thấy cái giá tiền này hơi có chút lại quý. Phải biết, một cái lớn cỡ bàn tay bánh bao thịt cũng mới 3 văn tiền mà thôi. Nhưng này ăn một miếng đi vào, từ thanh niên tức khắc cảm thấy không có đắt như vậy. Đồ vật ăn ngon, giá tiền quý một chút cũng không có gì. Từ thanh niên chỉ trong giỏ trúc mặt còn lại bánh trung thu. Những này ta đều phải, liên tiếp cái này giỏ trúc cùng một chỗ. Phụ nhân hơi kinh ngạc. Chính mình bày ra bánh trung thu mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 200-300 cái. Bánh trung thu thứ này có thể thả không được, nếu như không có khối băng lời nói, chứa đựng 2-3 ngày liền phải biến chất. Công tử, nhiều như vậy ngài ăn xong sao? Thứ này có thể thả không được bao lâu, bằng không ngài thiếu mua chút. Nghe nói như thế, từ thanh niên càng thêm xác định nàng là lần đầu tiên đi ra bảy quẩy bán hàng bán đồ. Dù sao, nào có đem sinh ý hướng mặt ngoài đầy đạo lý. Có lương tâm người, cũng không nhiều. Không sao, người nhà của ta nhiều, ăn đến xong. Người này hâm liêu, ta như thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua. Ăn rất ngon. Nghe vậy, phụ nhân lúc này mới bắt đầu dùng giấy dầu đem bánh trung thu 10 cái phân lượt gói kỹ. Phụ nhân một bên đóng gói bánh trung thu một bên áp, thực không dám giấu giếm, ta cùng nhà ta nam nhân cũng mới vừa chuyển đến Bạch Mã trấn không lâu. Ta là cho châu người, này hãm liêu là quê hương của chúng ta bên kia đặc hữu, đúng lúc gặp trung thu, liền nghĩ làm một chút đi ra phụ cấp gia dụng. Nói thật, ta còn lo lắng bán không được đâu, không nghĩ tới lúc này mới vừa ra tới, liền bị công tử ngươi cho quét sạch sành sanh. Xem ra, về sau ta có thể làm nhiều chút quê nhà ta bên kia đặc sắc đồ ăn ra bán. Nói xong, phụ nhân đem đóng gói tốt bánh trung thu tính cả một cái đại giỏ trúc đưa cho từ thanh niên. Công tử cho 600 văn liền tốt,